Chương 411, ngươi tại sao mặc thế tử điện hạ quần áo? Chương 411, ngươi tại sao mặc thế tử điện hạ quần áo chính miệng? Thừa nhận. Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, Triệu tiểu thư, lúc nào chính miệng thừa nhận qua? Hắn không thể không đối với cái này hoài nghi. Triệu Khê sẽ cùng nàng chính miệng thừa nhận cái này. Làm sao có thể? Gặp Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ nghi ngờ, Lý Phiếu Miểu nhưng là thần sắc đạm nhiên, nói, tối hôm qua. Tối hôm qua? Lâm Giang Niên lúc này mới ý thức được cái gì, trưởng công chúa tối hôm qua đi gặp qua Triệu Khê, mà Triệu Khê cùng với nàng thừa nhận. Cái này, Lâm Giang Niên ánh mắt ngược lại càng hồ nghi. Triệu Khê thật sự sẽ cùng nàng chủ động thừa nhận cái này? Ưa thích hắn? Nghi ngờ trong lòng, nhưng Lâm Giang Niên cũng không tiếp tục hỏi tới. Vừa tới hắn cùng Triệu Khê quan hệ không thích hợp làm lấy mặt trưởng công chúa quá nhiều thảo luận, thứ hai, đối với vị này trưởng công chúa ngôn luận, Lâm Giang Niên cũng không phải là rất tin. Bán tín bán nghi. Cái kia, công chúa muốn nói với ta thứ gì? Lâm Giang Niên dừng lại, lại mở miệng hỏi lên. Lý Phiếu Miểu liếc mắt nhìn hắn, đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía trước hậu viện cái rừng trúc kia. Rừng trúc đông đúc, mới mẹ xanh biết. Gió lạnh thổi phật, lá trúc vang xào xạc. Rất lủng. Ngươi, lúc nào cùng nàng quan hệ thân cận như vậy? Lý Phiếu Miểu thanh lãnh mở miệng. Mà Lâm Giang Niên rơi vào trầm tư. Nàng đến cùng muốn dò xét cái gì? Đến tột cùng là đã biết một chút cái gì? Vẫn là đơn thuần đang nói nhảm. Trong lòng Lâm Giang Niên ngưng lại, mặc dù không rõ ràng vị này trưởng công chúa mục đích, nhưng rất cẩn thận lấy. Công chúa hẳn là hiểu lầm ta cùng với Triệu tiểu thư cũng không tính được hôn nhiều gần. Ân. Lâm Giang Niên cẩn thận mở miệng, ta cùng với Triệu tiểu thư bất quá là thấy nhiều qua vài lần, quen thuộc chút thôi. Đến nỗi công chúa nói tới thân cận, cần phải vẫn còn không tính là. Cơ thể tiếp xúc xem như thân mật, nhưng quan hệ trao đổi xác thực cũng không thân cận. Phải không? Lý Phiếu Miểu ghé mắt, yên tĩnh theo dõi hắn. Lâm Giang Niên thần sắc như thường, ở phương diện này hắn sớm đã làm đến sừng sững bất động, tự nhiên không lo lắng bị nàng nhìn ra chút gì. Một lát sau, Lý Phiếu Miểu lại mở miệng, vậy còn ngươi? Ta. Ngươi đối với nàng? Lý Phiếu Miểu cạn con mắt khẽ nâng, đối với nàng nhưng có ý tứ. Lời này, hỏi đã rất thẳng thắn. Trong lòng Lâm Giang Niên càng nghi hoặc, vị này trưởng công chúa trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Làm ai hay sao? Muốn kết hợp vị hôn phu của mình cùng mình hảo tỉ muội. Dưới mắt nghe nàng lời này, tựa hồ thật đúng là ý tứ này. Trong lòng Lâm Giang Niên càng có chút bất an. Không thích hợp. Có cái gì rất không đúng. Nào có người bình thường có thể làm được loại chuyện này. Nhưng một liên tưởng đến trước mắt vị này trưởng công chúa tính cách, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Nhưng vị này trưởng công chúa đột nhiên đến như vậy không tầm thường vừa ra, hơn phân nửa có bẫy. Lâm Giang Niên không có trả lời vấn đề này, mà là đối mặt bên trên Lý Phiếu Miểu ánh mắt. Mắt đối mắt, nhìn xem trước mắt cái này trương tuyệt mỹ gò má đẹp đẽ, không có chút nào bất kỳ tâm tình gì gợn sóng, lại cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Để cho người ta thật sự có loại không nhịn được nghĩ mang về nhà, đứng ở cửa nhà làm thưởng thức phẩm cũng tốt xúc động. Công chúa điện hạ, nói chuyện hà tất quanh co lòng vòng như thế? Lâm Giang Niên khẽ thở dài, công chúa muốn nói cái gì, xin nói thẳng a. Nói móc tới nghe ngóng, cái này cũng không giống như là người tính cách a. Lý Phiếu Miểu thần sắc không thay đổi, chỉ là hiếu kỳ. Hiếu kỳ? Lâm Giang Niên lắc đầu, cũng không tin, cái này cũng không giống như là công chúa điện hạ sẽ cảm thấy hứng thú sự tình. Công chúa hôm nay gọi ta tới, hẳn còn có sự tình khác a. Lý Phiếu Miểu cũng không phủ nhận, gật đầu, ân. Chuyện gì? Lý Phiếu Miểu trầm mặc hồi lâu, giống như đang do dự cái gì. Rất ít có thể gặp nàng trên mặt lộ ra như vậy xoắn xuýt thần sắc, Lâm Giang Niên càng ngoài ý muốn. Là chuyện gì có thể để cho vị này không vui dáng vẻ trưởng công chúa xoắn xuýt thành dạng này? Thẳng đến một lúc sau, Lý Phiếu Miểu hơi hơi ngước mắt, cặp kia con ngươi trong trẻo lạnh lùng bên trong vẫn không có bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Ngữ khí giống như là lơ đãng giống như, hơi hợt mở miệng. "Ngươi nguyện ý cưới ta sao?" Lâm Giang Niên. Lý Phiếu Miểu hơi hợt ngữ khí, phản phất như là nói lấy một kiện cực kỳ chuyện tầm thường. "Nhưng, cái này bình thường sao?" Lâm Giang Niên sững sờ tại chỗ, ánh mắt ngắn ngủi có chút ngốc trệ. Cũng có chút chấn kinh không thể tưởng tượng nổi. Biểu hiện trên mặt ngưng kết, nhìn chằm chằm trước mắt vị này trưởng công chúa nhìn thật lâu, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Thật không phải là nghe lầm sao? Nàng nói là cái gì? Chuyện ma quỷ? Lâm Giang Niên hồ nghi nhìn chằm chằm nàng, đã thấy trước mắt vị này trưởng công chúa trương này dễ nhìn đến nổi bọt gương mặt bên trên từ đầu đến cuối không có quá đa tình tự ba động. Liên phảng phất người mới vừa nói lừa vừa rồi không phải nàng. Nàng là thế nào có thể làm được bình tĩnh như vậy chấn định? Còn có, nàng đây coi như là bức hôn, vẫn là cầu hôn? Lâm Giang Niên mờ mịt bên trong còn có chút không biết làm sao. Ngươi nguyện ý cưới ta sao? Câu nói này phảng phất dư âm giống như tại Lâm Giang Niên bên tai quanh quẩn. Công chúa ngươi, lời này là có ý gì? Trầm mặc thật lâu, Lâm Giang Niên cuối cùng lấy lại tinh thần, tính thăm dò mở miệng. Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn xem Lâm Giang Niên, thản nhiên nói, nghe không rõ. Đích xác không biết rõ Lâm Giang Niên lúc này đẩy trong đầu nghi hoặc, không biết vị này trưởng công chúa vì cái gì đột nhiên nổi điên, nguyện ý cưới nàng. Lần trước cũng không phải nói như vậy a. Lý Phiếu Miểu giống như xem thấu Lâm Giang Niên ý nghĩ, ánh mắt không có chút rung động nào, chậm rãi nói, hôm trước phụ hoàng triệu kiến ta. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên ánh mắt đột nhiên ngưng lại, vậy hạ xuất quan? Không có. Lý Phiếu Miểu khẽ gật đầu một cái. Trong lòng Lâm Giang Niên dần dần ngưng trọng, nàng hôm trước yết kiến thiên tử, vậy thì mang ý nghĩa thiên tử còn sống. Phía trước đối với thiên tử băng hà ngờ tới chỉ sợ là sai, nhưng thiên tử tất nhiên còn sống, vì cái gì còn không hiện thân xuất quan? Dù chỉ là lộ mặt cũng đủ để đem bây giờ hỗn loạn triều đình thế cục chấn áp, cần gì phải trông cậy vào vị kia thái tử đau khổ chèo chống? Lâm Giang Niên hí mắt, như có điều suy nghĩ, chờ đợi Lý Phiếu Miểu nói tiếp. Lý Phiếu Miểu rõ ràng không phải một cái hợp cách kể chuyện xưa người, ngôn ngữ của nàng mãi mãi cũng rất lời ít mà ý nhiều. Phu hoàng hắn nói tới người ta hôn sự, hắn hy vọng người ta hôn ước có thể như thường lệ đưa vào danh sách quan trọng. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn lần này vào kinh thành chính là vì chuyện này mà đến, vị kia thiên tử biết được hắn vào kinh thành cũng tất nhiên sẽ nói. Nhưng không phải trước đó đã thương lượng xong sao? Lúc trước Lâm Giang Niên đã cùng trước mắt vị này trưởng công chúa đã đạt thành hiệp nghị, hai người đều không đồng ý vụ hôn nhân này, quyết định đồng tâm hiệp lực nghĩ biện pháp giải trừ hôn ước, riêng phần mình mạnh khỏe. Dựa theo ước định trước kế hoạch, làm thiên tử nhắc đến hôn ước lúc, thân là trưởng công chúa Lý Phiếu Miểu phải nghĩ biện pháp đem hôn ước lui về phía sau dây dưa, mà Lâm Giang Niên cũng sẽ nghĩ biện pháp phối hợp, tận lực đem hôn sự một mực kéo lấy, liền chắc chắn có thể có biện pháp giải quyết. Nhưng bây giờ, như thế nào nghe cái này công chúa ngữ khí, tựa hồ kế hoạch xảy ra điều gì sai lầm. Công chúa ngươi Lâm Giang Niên mí mắt hơi nhảy, không hiểu có loại dự cảm bất tường, ngươi sẽ không phải là đáp ứng bệ hạ à? Đối mặt Lâm Giang Niên càng ngưng trọng cùng bất an ánh mắt hoài nghi, Lý Phiếu Miểu bình tĩnh như trước, mở miệng nói, ta không có đáp ứng. Vậy là tốt rồi. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên như chút được gánh nặng, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, cũng không cự tuyệt. Lý Phiếu Miểu lại bổ sung một câu. Lâm Giang Niên lại độ chậm rãi đánh ra một cái, không có cự tuyệt. Lâm Giang Niên đáp, ánh mắt hồ nghi lại chất vấn lấy, ngươi không ấn chiếu giữa chúng ta đã nói xong kế hoạch làm việc sao? Lý Phiếu Miểu trầm mặc, ngươi thật đổi ý hay sao? Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra chút gì. Lý Phiếu Miểu trầm mặc như trước, ngươi sẽ không phải là thật sự muốn gả cho bản thế tử a? Lâm Giang Niên lo lắng, nữ nhân này như thế nào không theo sáo lộ đi ra, đánh hắn một cái trở tay không kịp đúng không? Lý Phiếu Miểu từ đầu đến cuối tỉnh táo, nàng yên tĩnh nhìn xem tựa hồ có chút khí cấp bại phôi bộ dáng Lâm Giang Niên, bình tĩnh nói, ngươi rất tức giận, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Giang Niên cảm giác mình đã bị lớn lao lừa gạt. Ngươi không muốn cưới ta? Đương nhiên không muốn. Lâm Giang Niên tức giận nói nhảm, nguyện ý cưới ai cùng với nàng ở đây đi vòng bèo chơi bùa lung tung. Cưới nàng có thể là chuyện gì tốt sao? Không nói đến cái khác, hắn còn đáp ứng trở về Lâm Châu liền cưới Chỉ Diên đâu. Đây nếu là cưới nàng, Chỉ Diên làm sao xử lý? Lâm Giang Niên có thể không nỡ để cho Chỉ Diên làm tiểu. Trừ phi vị này trưởng công chúa không ngại làm tiếp. Nhưng suy nghĩ một chút cũng không khả năng. Cho nên, trước ngươi nói muốn cưới ta, cũng đều là đang gạt ta. Lý Phiếu Miểu giống như nhớ tới cái gì, ánh mắt tròn trẻo lạnh lùng vang lên nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Ngươi lúc trước cố ý ở kinh thành thả ra phong thanh tới, lại tại Khương phủ chuẩn bị cái gì xính lễ? Cũng là cố ý, đúng không? Đối mặt vị này trưởng công chúa đột nhiên phản ứng lại chất vấn, Lâm Giang Niên lúc này mới nhớ tới, lúc trước vì tiên hạ thủ bí cường, bức vị này trưởng công chúa nhận túng, Lâm Giang Niên đích xác cố ý tạo nên một loại rất nguyện ý cưới nàng cảnh tượng, thậm chí còn không tiếc ở kinh thành tạo thế, chính là vì buộc nàng ngồi trước không được. Bất quá, dưới mắt bị Lý Phiếu Miểu chọc thủng sau, Lâm Giang Niên ngược lại cũng không cảm thấy rất đỏ mặt. Xem như thế đi. Lâm Giang Niên rất thẳng thắn thừa nhận, ta nếu không thì làm như vậy, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền không giữ được bình tĩnh. Lý Phiếu Miểu yên tĩnh theo dõi hắn, trong trẻo lạnh lùng trong mắt, lần thứ nhất có chút cảm xúc biến hóa. Tựa hồ, càng lạnh hơn chút. Ta chán ghét có người gạt ta. Ngươi không phải cũng một dạng. Lâm Giang Niên không sợ chút nào, hỏi ngược lại, vốn là đã nói xong, ngươi đột nhiên đâm lưng là có ý gì? Ngoài miệng nói không muốn gả, sau lưng bày bản thế tử một đạo. Lý Phiếu Miểu ánh mắt thanh lãnh, bản cung không nói muốn gả. Vậy ngươi vì cái gì không cự tuyệt? Lâm Giang Niên chất vấn. Lý Phiếu Miểu trầm mặc. Nàng đây không giải thích được, càng không khả năng nói cho Lâm Giang Niên bây giờ phụ hoàng tình trạng. Một lúc sau, nàng mới chậm rãi thấp con mắt, đây là phụ hoàng ý chỉ, bản cung cự tuyệt không được. Vì cái gì cự tuyệt không được? Lâm Giang Niên hí mắt, nhìn chằm chằm nàng. Hắn cũng không tin tưởng, lấy trước mắt vị này trưởng công chúa năng lực, sẽ cự tuyệt không được vị kia bế quan thiên tử ý chỉ. Dù là cự tuyệt không được, cũng nhất định có biện pháp có thể dây dưa. Lý Phiếu Miểu đôi mắt đẹp cụ xuống, phụ hoàng hạ chỉ. Ân, người ta hôn sự chưa thành phía trước, ngươi không thể rời đi kinh thành. Cái gì? Lâm Giang Niên thần sắc khẽ biến, phảng phất ý thức được cái gì, ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh, bệ hạ hắn, nghị giam lỏng bản thế tử. Hắn tự nhiên không lo lắng thực sẽ bị giam lỏng, lấy Lâm Giang Niên bây giờ ở kinh thành thế lực, hắn muốn xuất cùng cũng không khó. Thiên tử giam lỏng, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng trọng yếu là, thiên tử vì sao muốn giam lỏng hắn? Lại vì sao muốn buộc hắn cưới trưởng công chúa? Mục đích của hắn là cái gì? Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng, đây cũng là ngươi hôm nay tới tìm ta mục đích. Ngươi dự định thay đổi chủ ý? Lý Phiếu Miểu khẽ gật đầu, mà không chút thay đổi nói, bản cung sẽ không làm cái kia hoành đao đoạt ái người. Hoành đao đoạt ái? Lâm Giang Niên sững sờ, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vừa rồi nàng đột nhiên đề lên Triệu Khê chuyện, nữ nhân này không phải là hoài nghi hắn cùng Triệu Khê giữa hai người đã tâm ý trao đổi, cho nên vừa rồi mới có thể một mực hỏi, lo lắng nàng nhắc đến việc hôn nước sẽ chia rẽ Lâm Giang Niên cùng Triệu Khê. Ý thức được điểm này, Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng, vậy ngươi hôm nay gọi ta mục đích đi tới là? Ngươi không muốn cưới, bản cung cũng sẽ không ép buộc ngươi. Lý Phiếu Miểu thanh lãnh mở miệng, phụ hoàng bên kia, bản cung sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Nàng giống như suy tư điều gì, giữa lông mày hơi nhíu, hình như có vẻ lo lắng bao phủ. Vốn là gò má trắng nõn, tựa hồ càng tái nhợt một chút. Mà Lâm Giang Niên nhìn nàng chằm chằm một hồi, ý thức được cái gì, ngươi bị thương. Lâm Giang Niên nhạy cảm phát giác được, trước mắt trưởng công chúa tựa hồ có thương tích trong người. Cái này không khỏi để cho Lâm Giang Niên nhớ tới tuổi 30 đêm đó Lý Phiếu Miểu khí tức bất ổn, cùng cùng với mạnh mẽ xông tới hoàng cung tên kia cao thủ thần bí. Chẳng lẽ hai người giao thủ qua? Lý Phiếu Miểu bị thương. Lý Phiếu Miểu thần sắc thanh lãnh, cũng không trả lời Lâm Giang Niên vấn đề, mà là yên tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên thật lâu. Bất quá, ngươi phải đáp ứng bản cung một cái điều kiện. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên cuối cùng ý thức được, cái này chỉ sợ mới là vị này trưởng công chúa hôm nay tìm hắn chân chính mục đích. Công chúa điều kiện là cái gì? Lâm Giang Niên mở miệng, nói nghe một chút. Lý Phiếu Miểu mặt không chút thay đổi nói, ta muốn nhập một chuyến Như Ý Lâu. Hướng về phía Như Ý Lâu tới. Lâm Giang Niên ánh mắt híp lại, yên tĩnh nhìn xem trưởng công chúa, không có trước tiên mở miệng. Giống như nhìn ra Lâm Giang Niên lo nghĩ, Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nói, ta chỉ cần trong Như Ý Lâu một thứ. Đồ vật gì? Không biết. Lý Phiếu Miểu nhìn xem hắn, nói, phải chờ tới Như Ý Lâu mới biết được, yên tâm, ta chỉ cần một thứ. Nghe Lý Phiếu Miểu điều kiện, Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, không có trước tiên mở miệng. Hắn đang suy đoán trưởng công chúa muốn vào Như Ý Lâu mục đích. Để cho ngoại nhân tiến Như Ý Lâu cũng không phải là việc khó gì, nhưng hết lần này tới lần khác người trước mắt là Đại Ninh Vương triều trưởng công chúa. Điều này không khỏi làm cho Lâm Giang Niên cẩn thận hoài nghi, nàng có phải hay không còn có khác mục đích. Đang suy tư một lúc lâu sau, cũng không nghĩ rõ ràng vị này trưởng công chúa muốn đi Như Ý Lâu lấy cái gì. Bất quá, trong lòng Lâm Giang Niên ngược lại là có đến. Trong Như Ý Lâu cất giữ kỳ chân dị bảo đích sắc rất nhiều, nhưng ngoại trừ lầu cao nhất Lâm Hằng Trọng lưu lại Huyền Dương Tâm Pháp, còn lại đồ vật nhìn như chân quý, nhưng cũng không thể nói là không thể hoặc thiếu. Đừng nói là một hai kiện, coi như cho nàng mười mấy món cũng không thương phong nhã. Tính ra, nếu Lý Phiếu Miểu coi là thật có thể đính trụ thiên tử bên kia áp lực, đối với Lâm Giang Niên tới nói cái này còn tính là một hạng rất có lời giao dịch mua bán. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không có rất sảng khoái đáp ứng. Công chúa, nghĩ lúc nào đi Như Ý Lâu? Càng nhanh càng tốt. Càng nhanh càng tốt. Trong lòng Lâm Giang Niên tính toán. Vội vã như vậy, trong Như Ý Lâu có thể có cái gì để cho nàng lo lắng như vậy cấp thiết muốn phải lấy được đồ vật? Hơn nữa, công chúa không phải nói người ta hôn sự vấn đề không giải quyết, bệ hạ sẽ không để cho ta xuất cung sao? Lâm Giang Niên hỏi lại. Trưởng công chúa mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, phụ hoàng ngăn không được ngươi. Xem người thật chuẩn. Lâm Giang Niên cũng không phản bác, xem ra có một số việc vị này trưởng công chúa trong lòng rõ ràng, hắn cũng không có nói nhảm nữa. Công chúa muốn đi Như Ý Lâu, ngược lại cũng không phải không được. Bất quá, ta cũng còn có một cái điều nhỏ kiện. Lý Phiếu Miểu hơi nhíu mày, điều kiện gì? Bản thế tử lần này vào kinh thành, chính là vì diện thánh, thương nghị cùng với trưởng công chúa hôn ước. Chỉ là trời xui đất khiến, bệ hạ bế quan, bản thế tử cũng không có thể được lấy thoại nguyện. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem trước mắt trưởng công chúa, khẽ cười một tiếng. Tất nhiên thật xa tới, cũng không thể cứ như vậy trở về như thế nào đi nữa. Bản thế tử có phải hay không nhìn thấy bệ hạ một mặt, lấy đó ta Lâm gia tôn trọng. Lý Phiếu Miểu trầm mặc, nàng ý thức được Lâm Giang Niên mục đích, hắn muốn gặp phụ hoàng, càng có lẽ nói hắn đang hoài nghi cái gì. Lý Phiếu Miểu trầm mặc, không có mở miệng. Lâm Giang Niên cũng không gấp, hắn yên tĩnh thưởng thức đánh giá trước mắt vị này trưởng công chúa ngũ quan xinh xắn hình dáng, nhất là nàng bây giờ thoáng có chút gương mặt nghiêm túc bên trên, càng có thể nhìn ra mấy phần khác lãnh diễm. Lý Phiếu Miểu trầm mặc một lát sau, chuyện này bản cung không làm chủ được. Lý Phiếu Miểu nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, bản cung cần vào cung xin chỉ thị phụ hoàng. Không có việc gì, ta có thể đợi chờ. Lâm Giang Niên không đổi, cười khẽ mở miệng lấy, trên mặt tràn đầy người vật vô hại đủ cười. Cái kia, ta liền chờ trưởng công chúa điện hạ tin tức. Lý Phiếu Miểu không nói gì, gật đầu một cái. Muốn không có việc gì mà nói, bản thế tử liền cáo tử. Chính sự đã trò chuyện xong, cũng không có gì có thể tiếp tục cùng vị này trưởng công chúa nói. Lâm Giang Niên đứng dậy cáo tử. Trưởng công chúa cũng không ngăn cản, gặp Lâm Giang Niên gọn gàng mà linh hoạt đứng dậy, phủi mông một cái, nên ngang rời đi. Còn lại nàng tại chỗ yên tĩnh nhìn chăm chú Lâm Giang Niên bóng lưng, sắc mặt hơi ngưng. Mặc dù Lâm Giang Niên không có nói rõ, nhưng nàng cũng từ Lâm Giang Niên trong giọng nói nghe được mấy phần ý tứ. Hắn muốn gặp phụ hoàng. Không thấy được phụ hoàng, hắn chỉ sợ sẽ không rời đi kinh thành. Lâm Hằng Trọng trước đây phái hắn vào kinh thành, cũng tất nhiên cất để cho hắn tới thăm dò trong kinh thế cục dự định. Nhất là bế quan lâu như vậy phụ hoàng, dù là có thánh chỉ truyền ra, cũng rất khó hoàn toàn bỏ đi những người khác hoài nghi. Trừ phi là có thể tận mắt nhìn đến phụ hoàng. Nhưng phụ hoàng bây giờ bộ dáng trạng thái, lại há có thể gặp người? Thật bị hắn gặp được, hết thảy liền đều bại lộ. Đến lúc đó, nghĩ tới đây, Lý Phiếu Miểu ánh mắt ngưng thần, giống như một tòa băng lãnh pho tượng cứng ngắc tại chỗ. Rất lâu, không nhúc nhích. Đang lúc trưởng công chúa còn tại suy tư kế hoạch bước kế tiếp phải làm thời điểm như thế nào, Lâm Giang Niên đã nên ngang rời đi hậu viện, đi tới tiền viện. Hoán hai tiếng cầm tú, cũng không thấy nàng xuất hiện. Xem ra là Lâm Giang Niên trước đây hành vi làm nàng sợ, dưới mắt trốn đi. Lâm Giang Niên ngược lại cũng không buồn bực, so với vị kia lạnh như băng trưởng công chúa, cầm tú tính cách ngược lại chơi rất hay. Thời có chút sinh động, hướng ngoại, lại dẫn mấy phần thành thục điển nhã khí chất, nhưng nàng thân phận lại là trưởng công chúa bên người một cái thị nữ. Nhiều như vậy đặc thù hội tụ cùng một chỗ, khiến cho Cẩm Tú tại Lâm Giang Niên trong mắt cực kỳ tương phản. Tương phản tiểu thị nữ, Lâm Giang Niên thích nhất. Gặp Cẩm Tú trốn tránh không muốn đi ra, Lâm Giang Niên cũng không có lại tiếp tục dừng lại, cất bước rời đi nội viện. Tới qua hai lần sau đó, cái này phủ công chúa bên trong lộ tuyến Lâm Giang Niên cũng gần như nhớ kỹ. Bất quá, mặc dù không thể nhìn thấy Cẩm Tú, nhưng mới ra nội viện không bao lâu Lâm Giang Niên liền tại tiểu đạo một bên khác cách đó không xa, gặp được vị kia bộ dáng lạnh như băng muội muội. Cách đó không xa, hồ nước nhỏ bên cạnh, dương liễu buông xuống. Vị kia tên là An Bình tiểu thị nữ đang trong ngực ôm một thanh kiếm, đứng tại trên bên hồ tiểu thạch đầu, yên tĩnh ngắm nhìn mặt hồ ngẩn người. Bích lục trên mặt hồ, phản chiếu ra thiếu nữ lạnh kinh ngạc khuôn mặt. Đần độn lấy, Thẳng đến, tựa hồ phát giác được có tiếng bước chân tiếp cận. An Bình đột nhiên quay người. Khi nhìn thấy Lâm Giang Niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng cách đó không xa lúc, An Bình cái kia nguyên bản có chút đờ đẫn trong đôi mắt, trong nháy mắt hiện lên một vòng bối rối. Giống như là có chút hoảng sợ giống như, trên mặt hiện lên một vòng cảnh giác, vô ý thức lui về sau một bước. Cẩn thận. Lâm Giang Niên mở miệng. Cái này tiểu thị nữ sau lưng chính là hồ nước, nàng làm sao dám lui về phía sau. An Bình rõ ràng cũng ý thức được điểm ấy, nhưng nàng kịp phản ứng lúc, đã không kịp. Một bước kia cảnh giác lui lại, để cho nàng một cước đạp hụt. Nàng khuôn mặt nhỏ bị hù trắng bệnh. Hốt hoảng thi triển khinh công muốn ổn định thân hình. Nhưng đạp hụt một cước kia khiến cho cả người nàng trọng tâm rơi xuống dưới. Thân thể đồng thời đột nhiên trượt đi, bất ngờ không đề phòng. Phù phù. Ngay tại Lâm Giang Niên trong tầm mắt, trơ mắt nhìn xem vị này thần sắc lạnh canh, ánh mắt ngẩn ngơ sợ run tiểu thị nữ, chính mình đem chính mình dọa cho trượt chân rơi xuống nước. Trang diện một trận cực kỳ. Yến tĩnh. Lâm Giang Niên cũng dự kiến chưa kịp. Thật thành trượt chân thiếu nữ. Vội vàng không kịp chuẩn bị rơi vào trong hồ nước An Bình, sắc mặt trắng bệnh, hốt hoảng dãy rủa. Băng lanh thấu xương hồ nước đem nàng thân thể đơn bạc hoàn toàn thấm ướt, nàng ánh mắt hoảng sợ, trong lúc bối rối qua tay múa chân mà dãy rủa. Lâm Giang Niên nguyên bản đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, nghe Cẩm Tú nói, nàng cái này muội muội mặc dù hướng nội điểm, đầu óc cũng không dễ dùng lắm, nhưng võ công không kém, rất lợi hại. Rơi vào trong hồ đối với nàng mà nói cũng không thể coi là cái vấn đề lớn gì, bỏ lên là được rồi. Nhưng rất nhanh, Lâm Giang Niên phát hiện không thích hợp. Cái này tiểu thị nữ, giống như không biết bơi. Cái kia trong nước bối rối mù cơ múa bộ dáng, hoàn toàn giống như là một cái không biết bơi tính chất người. Khá lắm, liền cái này còn cao thủ đâu? Người cao thủ kia liền bơi lội cũng không biết. Lâm Giang Niên không khỏi hoài nghi Cẩm Tú Tuyết Tử có thể có thổi phồng nghi, nhưng dưới mắt cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy. Gặp cái này tiểu thị nữ cả người đều nhanh hoàn toàn bị hồ nước bao phủ, Lâm Giang Niên đến gần đi tới bên hồ. Một phát bắt được trong hồ còn tại tùy tiện dãy rùa An Bình, đem nàng cho để tới. Ven bờ hồ thủy cũng không tính sâu, cái này tiểu thị nữ thể cốt cũng không trọng, Lâm Giang Niên rất nhẹ nhàng liền đem nàng cho cứu đi ra. Đương nhiên, động tác hơi có vẻ có chút thô lỗ chút. Từ trong mặt hồ bị méo đi ra ngoài tiểu thị nữ, ghé vào bên bờ trên đồng cỏ, cuộn thành một đoàn, ướt nhẹp tóc mai kề sát gương mặt, lộ ra một tấm gương mặt tái nhợt, đông run lẩy bẩy. Tái nhợt và hoảng sợ, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi, lo sợ bất an. Như hôm nay khí mặc dù ấm lại chút, nhưng trước đó không lâu vừa mới tuyết rơi xuống, nhiệt độ không khí vẫn như cũ rất lạnh. Nhất là trong hồ này thủy, càng là lạnh thấu xương. Vừa rồi rơi xuống trong hồ, toàn thân ướt đẫm, dưới mắt tại bên bờ bị gió lạnh thổi như vậy. Thấu xương kia cảm giác, xuyên tim. Người không sao chứ? Lâm Giang Niên ngồi xổm ở bên bờ, nhìn đầu góc này quả nhiên có chút không tốt lắm tiểu thị nữ, mở miệng hỏi lên. An Bình không nói chuyện, co lại thành một đoàn thân thể nơm nớp lo sợ, ý lạnh đến tận xương tủy bao phủ bao quanh nàng, cảm xúc hoảng sợ tràn ngập tại trên nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Nhắm chặt hai mắt, nhếch miệng nhỏ, giống như là cực sợ. Thấy thế, Lâm Giang Niên cũng không mặc kệ. Như thế nào đi nữa, cái này tiểu thị nữ rơi vào trong hồ cũng có hắn một phần trách nhiệm. Hắn cũng không nghĩ đến, cái này tiểu thị nữ lòng can đảm đã vậy còn quá tiểu, có thể bị sự xuất hiện của hắn dọa cho tiến trong hồ. Gặp nàng đông không còn hình dáng, Lâm Giang Niên dứt khoát đưa tay bắt được bàn tay nhỏ của nàng. An Bình thân thể mềm mại run rẩy lợi hại hơn, chẳng nếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên hoảng sợ thân sắc. Hắn muốn làm gì? Nên, sẽ không phải là. Khi cảm giác tay bị nắm chặt một khắc này, An Bình thân thể mềm mại càng sợ hãi. Ngày bình thường lúc nào cũng nghe Cẩm Tú nói lên vị này Lâm Thế Tử, nói hắn là cái hạ lưu bại hoại, lưu manh sát lang, trông thấy cô nương xinh đẹp liền đi bất động đạo. Hắn cũng không phải là muốn phải thừa dịp người gặp nguy. An Bình đầu mê man, rét thấu xương hàn phong đánh tới, cái kia bị hồ nước thấm ướt kề sát ở trên người quần áo phảng phất trở thành khối băng, đông răng nàng răng đánh lạnh run. Nhưng nàng lại không thể chú ý những thứ này, tất cả lực chú ý đều tập trung ở bị Lâm Vương Thế Tử nắm chặt cái tay kia bên trên. Nhưng mà, trong tưởng tượng hình ảnh cũng không có phát sinh. Cẩm Tú trong miệng hình dung, vị này Lâm Vương Thế Tử sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đem lương gia nữ tử nhấn trên mặt đất lộ sạch quần áo hung hăng khi nhục hình ảnh cũng không có xuất hiện. Ngược lại là, khi tay nhỏ bị nắm chặt một khắc này, liền có một cỗ nóng bỏng dòng nước ấm từ đối phương trong lòng bàn tay hiện lên. Lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tiến nhập thân thể của nàng, cấp tốc lan tràn toàn thân bốn phía. Nguyên bản thấm ướt trên quần áo truyền đến thấu xương rét lạnh, trong nháy mắt này bị đuổi tản ra hầu như không còn. Vào đông nắng ấm một dạng nóng, đem nàng cả người đều bao khỏa bao phủ. Rất thoải mái. Thoải mái đến nàng thậm chí có chút nhanh nhịn không được. Mà lúc này An Bình cũng cuối cùng ý thức được cái gì. Vị này Lâm Vương Thế Tử là đang giúp nàng. Đang lúc An Bình ánh mắt ngơ ngẩn, trong đầu suy nghĩ vẫn như cũ lúc hỗn loạn, Lâm Giang Niên buông lỏng ra nàng. Một giây sau, cỗ này làm nàng cảm thấy cực kỳ thoải mái, thậm chí có chút lưu luyến không rời cực nóng cảm giác đột nhiên biến mất. Bất quá, vừa rồi tràn vào thân thể dòng nước ấm vẫn còn không hoàn toàn tiêu tan, giống như sức tàn lực kiệt tại trong cơ thể nàng lan tràn. "Tốt, nhanh đi về tắm nước nóng, thay quần áo khác ga, coi chừng lẹ." Co giúp ở trên đất An Bình chậm rãi nâng lên đầu, lộ ra một tấm tái nhợt nhưng lại gương mặt tinh xảo. Rất đẹp, cũng rất yếu đuối. Rõ ràng cùng Cẩm Tú dáng dấp giống nhau như lúc, nhưng nàng trên thân lại có cố để cho người ta chịu mến vô cùng đáng thương. An Bình hơi hơi ngước mắt, đối mặt một đôi quen thuộc con mắt, đang lặng lặng nhìn xem hắn. Rõ ràng ánh mắt rất nhu hòa, nhưng An Bình vẫn là bị kinh sợ giống như, bối rối vô ý thức tránh đi, không còn dám ngẩng đầu. Lâm Giang Niên nhìn ra Cẩm Tú cô muội muội này đích xác nhát gan vô cùng, cũng không nói thêm gì nữa, gặp nàng khuôn mặt nhỏ vẫn tái nhợt như cũ, bên hồ còn có gió lạnh gào thét thổi. Lâm Giang Niên dứt khoát cởi trên người áo khoác, choàng tại trên người nàng. "Nhanh đi về a, bản thế tử đi trước. Quay đầu cũng đừng cùng ngươi tỷ tỷ cáo trạng, nói là bản thế tử đem ngươi dọa đi trong hồ đi đó à. Giao phó xong sau, Lâm Giang Niên liền rời đi. Thẳng đến tiếng bước chân đi xa sau, An Bình lúc này mới cuối cùng lấy dũng khí, chậm rãi nâng lên đầu. Nàng ngơ ngẩn nhìn cách đó không xa Lâm Giang Niên rời đi phương hướng, ánh mắt ngơ ngác nhìn rất lâu. Thẳng đến gió lạnh đánh tới, trên thân ẩm ướt lộc quần áo lại độ bắt đầu trở nên băng lánh rét thấu xương lúc, nàng lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Ngay sau đó, ánh mắt có chút bối rối liếc nhìn một phía, rất nhanh nhìn thấy rơi xuống tại cách đó không xa bên hồ thanh bảo kiếm kia, nàng tiến lên gắt gao thanh bảo kiếm nắm trong tay, giống như là tìm được một chút cảm giác an toàn. Sau đó, đang muốn đứng dậy lúc này mới phát giác trên người mình khoác lên áo khoác. Một kiện màu trắng nhạt bên ngoài khoác áo dài, từ vải vóc nhìn lên, cực kỳ quý giá. Bên ngoài khoác bên trên còn lưu lại một chút sức tàn lực kiệt, xen lẫn một vòng. Nam tử khí tức. An Bình ánh mắt ngơ ngẩn lấy, một lúc sau, mới phảng phất ý thức được cái gì giống như, cái kia nguyên bản trắng nõn gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng chứng bên trên, vụt một cái trong nháy mắt đỏ bừng. Gió lạnh nhẹ phẩy bên cạnh viện, cẩm tú khẽ hát, bước vui sướng bước chân trở lại trong bên cạnh viện. Nàng mới từ công chúa bên kia trở về, Lâm Vương thế tử đã đi. Thế tử điện hạ trước lúc rời đi còn đặc biệt hô nàng vài tiếng, cẩm tú nghe thấy được, nhưng cũng không có ra ngoài. Nàng mới không đốc. Thế tử điện hạ gọi nàng, chắc chắn là lại muốn chiếm tiện nghi của nàng. Không phải trên đầu môi tiện nghi, chính là trên thân thể tiện nghi. Nàng mới sẽ không đần độn đưa lên. Giống như nghĩ đến vừa rồi thế tử điện hạ không thấy được nàng lúc có thể sẽ hiện lên khí cấp bại phôi cùng thần tình mất mát, cẩm tú tâm tình liền không hiểu không tệ. Phản phất như là như thế này liền có thể nho nhỏ trả thù một chút hắn. Tâm tình không tệ cẩm tú trở lại trong viện, dạo qua một vòng, lại không thấy đến An Bình thân ảnh. Nha đầu chết tiệt kia chạy đi đâu rồi? Cẩm tú mặt lộ vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm, lại chạy cái nào ngẩn người đi. Đang lúc này, ngoài viện truyền đến tiếng bước chân. Cẩm tú quay đầu, gặp An Bình từ bên ngoài đi tới. Ngươi đi đâu? Cẩm tú đang muốn mở miệng, lập tức nhìn thấy toàn thân trên dưới ướt đẫm An Bình, lập tức sợ hết hồn. Ngươi, đây là có chuyện gì? An Bình cúi đầu, đi, đi trong hồ, đi trong hồ. Nghe nói như thế, Cẩm tú ánh mắt trở nên phá lệ kỳ quái, dần dần buồn cười. Cái này cô nương ngốc, lại có thể giữa mùa đông rơi vào trong hồ. Cái này, đây cũng quá ngốc hả? Có phần cũng có chút buồn cười quá. Cẩm tú nhịn không được rất muốn cười, bị rất khó chịu. Rõ ràng là một kiện rất bi thương rất đáng thương sự tình, nhưng Cẩm tú chính là nhịn không được có chút muốn cười. Ha ha. Ngươi đây cũng quá choáng váng điểm, em đẹp làm sao lại rơi vào trong hồ? Cẩm tú cuối cùng nhịn không được, trên mặt hiện lên ý cười, ô bụng, ngươi sẽ không phải là chính mình nghĩ quẩn nhảy vào đi tỉnh táo một chút à? Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi thay quần áo a. A, trên người ngươi y phục này như thế nào khá quen. Cẩm tú đang cười vui vẻ lúc, thình lình chú ý tới An Bình trên thân còn khoác lên một kiện áo khoác, như thế nào giống như là nam tử quần áo, làm sao nhìn còn có chút nhìn quen mắt. Cẩm tú ánh mắt khẽ giật mình, nhìn chằm chằm An Bình trên người áo khoác, cuối cùng nhận ra được, cái này. Đây không phải vừa rồi Lâm Vương Thế Tử mặc quần áo sao? Tại sao sẽ ở An Bình trên thân? Chờ đã, trên người ngươi làm sao lại mặc Lâm Vương Thế Tử quần áo? Ý thức được điểm này, Cẩm tú nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nàng nhìn chằm chằm An Bình quần áo trên người, lại gặp An Bình lúc này toàn thân ướt sũng bộ dáng chật vật, cùng với An Bình cúi đầu, nhưng như cũ có thể liếc xem trên gương mặt một vòng chưa hoàn toàn biến mất từng đỏ. Cẩm tú nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết tiêu thất, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Ngươi mới vừa rồi là không phải cùng Lâm Vương Thế Tử cùng một chỗ? Có phải là hắn hay không đem ngươi biến thành cái dạng này? Các ngươi đã làm gì? Khương phủ. Xe ngựa chậm rãi dừng sát ở Khương phủ cửa sau, giữ ở ngoài cửa Lâm Thanh Thanh liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Điện hạ. Lâm Giang Niên xuống xe ngựa, Lâm Thanh Thanh rất nhanh chú ý tới cái gì? Điện hạ, quần áo của ngươi đâu? Điện hạ như thế nào đi ra ngoài một chuyến, quần áo không thấy? Làm dơ, ném đi. Lâm Giang Niên tùy tiện tìm một cái cớ, khoát khoát tay, hôm nay lúc ta không có ở đây trong kinh có biến sao? Không có. Lâm Thanh Thanh lắc đầu. Hôm nay tảo chiều sau, trong kinh đích xác xảy ra không ít chuyện, nhưng cũng là cùng Tam hoàng tử mưu phản sau này có liên quan. Những cái kia tham dự Tam hoàng tử mưu phản một án không thiếu đại thần quan viên lại lần lượt bị bắt. Bất quá, cái này đều cùng Lâm Vương phủ không có liên quan quá nhiều. Đúng, điện hạ Lâm Thanh Thanh tựa hồ nhớ tới cái gì, hôm nay người của Cao gia tới qua. Cao gia? Đúng, lại bộ thị lang Cao gia, phái người tới qua. Lâm Thanh Thanh mở miệng nói, người của Cao gia lo lắng muốn gặp điện hạ ngài. Cao gia A Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, tâm như gương sáng, giống như cười mà không phải cười, xem ra Cao gia đây là ngồi không yên a. Cao gia tình cảnh hôm nay, Lâm Giang Niên không cần đoán đều biết tình huống. Tại Lâm Giang Niên mới tới kinh thành lúc cái kia trong một hồi giao phong đánh cờ, Cao gia không chùn bước đặt cửa Tam hoàng tử. Thậm chí vì lợi ích, vị yêu lại bộ thị lang không tiếc hy sinh chính mình nhi tử, đối với ruột thịt mình nhi tử hạ độc thủ, chỉ vì bảo toàn Cao gia, cũng vì hướng Tam hoàng tử đưa nhập đội. Khoan hay nói, Cao Bá Ngạn cũng coi là một cái nhân vật. An ruột thịt mình nhi tử người huyết man đầu, lấy được Tam hoàng tử tín nhiệm cùng tiếp nhận, cũng thành công cho Cao gia lấy được hứa nhiều lợi ích, khiến cho Cao gia nâng cao một bước. Nhưng cùng lúc đó, cũng mang ý nghĩa Cao gia triệt để khóa lại ở Tam hoàng tử trên thân. Nếu Tam hoàng tử tại trận này tranh vị đại kế thắng được, Cao gia tự nhiên đem không người có thể cản, nhất phi trùng tiên, từ đây lên như diều gặp gió. Nhưng rất đáng tiếc, không có nếu như. Tam hoàng tử mưu phản binh bại, tranh vị thất bại. Cao gia núi dựa lớn nhất ở bang ngã xuống. Mà nghiêm trọng nhất chính là, trước đây Cao Văn Dương chết, đã để trong kinh tất cả mọi người đều tin tưởng, Cao gia ngã về phía Tam hoàng tử. Bây giờ Tam hoàng tử rơi đài, bị dán lên Tam hoàng tử là cấn nhãn hiệu Cao gia, há có thể trốn qua một kiếp. Mà Cao Bá Ngạn cũng không hổ là kẻ già đời, sớm tại phía trước liền lưu lại một tay. Đặc biệt mở tiệc chiêu đãi Lâm Giang Niên bên trên trang viên dạo chơi, cỡ nào còn đãi, chẳng những muốn cho Lâm Giang Niên tiễn đưa trang viên, tiễn đưa số lượng cao vàng bạc tài bảo, còn thân thiết cứng rắn đưa một đôi hoa tỉ muội. Rất rõ ràng, Cao Bá Ngạn dự liệu được có thể sẽ có một ngày như vậy. Dưới mắt, Cao gia sắp gặp phải thanh toán nguy cơ, Cao Bá Ngạn tự nhiên nghĩ tới Lâm Giang Niên. Không phải sao, tới cửa tới tìm kiếm che chở. Điện hạ, cái này Cao gia nên xử lý như thế nào? Lâm Thanh Thanh hơi có chút lo lắng nhìn về phía Lâm Giang Niên, lo lắng điện hạ sẽ mềm lòng. Dù sao điện hạ thế nhưng là lúc trước thu bạc, còn thu Cao gia kia đối hoa tỉ muội. Xử lý như thế nào, còn cần ta nói? Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt. Lâm Thanh Thanh lúc này ngầm hiểu, thầm thả lỏng khẩu khí, ánh mắt lập tức sâm nhiên, thuộc hạ hiểu rồi. Xem ra, điện hạ từ vừa mới bắt đầu không có ý định giúp Cao gia. Phía trước Cao gia chỗ đưa tới những cái kia vàng bạc tài bảo, hiển nhiên là bánh bao thịt đằng chó. Thật không? Bất quá, Cao gia dù sao cho bản thế tử đưa nhiều đồ như vậy, bản thế tử không làm chút gì, tựa hồ cũng có chút không thể nào nói nổi a. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, nếu mày nhớ không lầm, Chu Huy Quang là Cao Văn Dương giết à? Lâm Thanh Thanh sững sờ, lập tức lại ý thức được điện hạ mục đích. Điện hạ, ý của ngài là đương nhiên là có thủ báo thủ, có oan báo oan. Lâm Giang Niên cười lạnh. Trước đây hắn mới tới trong kinh, cùng Tiểu Di cùng nhau tham gia lữ gia hôn lễ. Trong hôn lễ, Cao Văn Dương chịu Tam Hoàng tử chỉ điểm giết đồng bạn Chu Huy Quang, giá họa cho Lâm Giang Niên. Đằng sau Lâm Giang Niên điều tra rõ chân tướng, đem hung thủ Cao Văn Dương nắm chặt đi ra. Cao Văn Dương vào tù, vì phòng ngừa hắn giao phó bán đứng Tam Hoàng tử, Cao Bá Ngạn đối với con ruột mình thống hạ sát thủ. Đối với Cao Bá Ngạn tới nói, hắn cho Tam Hoàng tử một cái công đạo, nhưng cũng không có cho Chu gia một cái công đạo. Chu gia cũng không phải cái gì tiểu gia tộc, Chu Huy Quang phụ thân Chu Diệu tốt xấu cũng coi như là lục bộ quan viên, mặc dù chức quan so Cao Bá Ngạn thấp một cấp, nhưng con ruột bị giết, trong lòng của hắn như thế nào có thể không tức giận giận? Khẩu khí này coi là thật có thể nuốt trôi. Lúc trước Cao Bá Ngạn hướng Tam Hoàng tử quy hàng, có Tam Hoàng tử làm chỗ dựa. Chu Diệu dù là tức giận nữa, dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể tạm thời đem cơn giận này nuốt xuống. Nhưng bây giờ, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Vị kia Chu đại nhân, chắc hẳn chờ cơ hội này cũng rất lâu a. Lâm Giang Nhiên như có điều suy nghĩ nói. Trung niên mắt con, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cái này, thế nhưng là huyết hải thâm cứu a. Một bên Lâm Thanh Thanh cũng là lúc này ngầm hiểu, điện hạ yên tâm, thuộc hạ này liền đi làm. Rất rõ ràng, Lâm Thanh Thanh là cái hợp cách lại lực chấp hành mạnh thuộc hạ. Tại lĩnh ngộ được Lâm Giang Nhiên ý tứ sau, lúc này ngựa không ngừng vó tiến đến làm. Lâm Giang Niên nhưng là trở lại tiểu viện thay quần áo khác sau, đi tới sát vách viện lạc tìm được Chỉ Diên. Đem hôm nay đi gặp chuyện của công chúa nói cho nàng, cũng đồng thời đưa ra chính mình ngờ vực vô căn cứ. Ta hoài nghi, vị kia bệ hạ có thể xảy ra chút chuyện. Lâm Giang Niên thần sắc nghiêm túc, mở miệng phân tích nói. Từ hôm nay trưởng công chúa trong lời nói, mặc dù không phân rõ nàng đến cùng có hay không nói dối, nhưng Lâm Giang Niên có thể phát giác được, chắc chắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Mà trưởng công chúa hôm nay muốn nói lại thôi cùng trầm mặc ít nói, rõ ràng tâm sự nặng nề. Cái này cũng càng nghiệm chứng Lâm Giang Niên phỏng đoán. Nếu không có xảy ra việc gì, Lý Phiếu Miểu sẽ không đột nhiên tới tìm hắn. Chỉ Diên yên tĩnh nghe xong Lâm Giang Niên tự thuật, suy tư thật lâu, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi hoài nghi ngược lại không có sai. Trong cung hẳn là đã xảy ra chuyện gì, vô cùng có khả năng cùng bệ hạ có liên quan. Bằng không, nàng cũng không cần thiết lần nữa tới hỏi một lần ngươi có muốn hay không cưới nàng. Nói xong, Chỉ Diên nhìn hắn một cái, dừng lại. Rất rõ ràng, nàng tựa hồ muốn thay đổi chủ ý. Lâm Giang Niên lúc này hai tay giơ cao biểu thị trong sạch, ta cũng không có thay đổi chủ ý. Không chút do dự, hung hăng cự tuyệt nàng. Chỉ Diên yên tĩnh nhìn xem hắn, mở miệng ngươi không cần phản ứng như vậy kịch liệt, sẽ có vẻ ngươi rất chột dạ. Ta đây không phải lo lắng ngươi hiểu lầm sao? Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng. Ta làm sao lại hiểu lầm? Chỉ Diên ngước mắt nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu một cái, nàng không vốn chính là vị hôn thê của ngươi. Ta cũng không có thừa nhận nàng là. Lâm Giang Niên đem Chỉ Diên ôm như trong ngực, ôm nàng tinh tế mềm mại eo, túi đầu tại nàng thanh lãnh quật cường gương mặt bên trên hung hăng hôn một cái, nói, ngươi mới là bản thế tử nhận định vị hôn thê, ai cũng không cải biến được. Đến nỗi kia cái gì trưởng công chúa, đều đứng một bên đi. Bản thế tử không nhìn chúng một điểm. Chương 412, điện hạ không có chút nào hỏng. Chương 412, điện hạ không có chút nào hỏng. Không nhìn chúng một điểm thật có chút khoác lác thành phần. Bất kể nói thế nào, vị yêu trưởng công chúa dáng dấp đích sắc rất dễ nhìn, nhan trị phương diện tìm không ra bất luận cái gì tí vết, làm bình hoa cũng cực kỳ đẹp mắt. Mà nàng cái kia băng lãnh như xương lạnh, tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt khí chất, cũng đủ để chấn nhiếp dọa lùi bất luận cái gì hạng giá áo túi cơm. Đặt ở trong nhà, còn có thể trừ tà, có thể nói là nhất cử dùng nhiều. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Ngoại trừ bên ngoài những điểm tốt này, vị này trưởng công chúa còn giữ lại trên người cơ hồ liền tất cả đều là khuyết điểm. Lâm Giang Niên tự nhiên ba không thể kính sợ tránh xa. Trong lòng của hắn nhận định vị hôn thê, từ đầu đến cuối cũng là Chỉ Diên. Điểm này, Lâm Giang Niên không có nói sai, cũng chưa từng thay đổi qua ý nghĩ. Đương nhiên, nói đi thì nói lại. Đại Ninh Vương triều luật pháp, tựa hồ cũng không có quy định qua, một cái nam nhân chỉ có thể có một vị hôn thê. A, Chỉ Diên tự nhiên không rõ ràng trong lòng Lâm Giang Niên lợi dụng sơ hở ý nghĩ, bị Lâm Giang Niên ôm vào trong ngực, dùng gần như dã man bá đạo hành vi hôn một cái. Trên khuôn mặt trăng nõn nổi lên một vòng đỏ bừng, đôi mắt đẹp nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi quả thực không nhìn chúng nàng. Không nhìn chúng. Lâm Giang Niên không cần nghĩ ngợi mở miệng, cúi đầu nhìn xem trong ngực thiếu nữ cái kia trong trắng lộ hồng da thịt, có loại nói không ra khác thường mỹ cảm, lại nhịn không được cúi đầu xích lại gần. Chỉ Diên ánh mắt bối rối, vô ý thức quay đầu tránh khỏi. Chớ làm loạn. nàng nhẹ giọng cảnh cáo. Lâm Giang Nhiên nhưng là khẽ cười một tiếng, xích lại gần thiếu nữ bên hai, nhẹ ngửi ngửi thiếu nữ mùi thơm sợi tóc, tại nàng gái kia bóng ánh trong suốt bên lỗ thai nhẹ giọng thì thầm, như thế nào? Lo lắng ta thật sự sẽ lấy nàng. Ghen rồi. Bên hai truyền đến khí tức ấm áp quen quần, kích thích thiếu nữ thân thể mềm mại hoàn toàn căng cứng, sắc mặt càng đỏ tươi. Đừng. Ngứa chỉ riêng xoay mở đầu, đỏ mặt. Gặp Lâm Giang Niên không buông tha tư thái, lúc này mới có chút buồn bực xấu hổ đưa tay bóp hắn một chút. Tê, dùng sức như vậy. Lâm Giang Niên hít sâu một hơi. Đáng đợi. Chỉ riêng cáu giận nói. Nàng căn bản là vô dụng quá lớn khí lực, da hỏa này da dày thịt béo làm sao lại đau khoa trương như vậy? Chính là trang. Ngươi cũng không mang theo đau lòng nhà mình điện hạ đúng không hả? Lâm Giang Niên giả bộ cả giận nói. Chỉ riêng lườm hắn một cái, không để ý gặp Chỉ Diên không phối hợp, Lâm Giang Niên cũng không cảm thấy lung túng, lại lần nữa đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Hai tay xuyên qua thiếu nữ manh khảnh eo, rơi vào trên trước người nàng bụng bằng phẳng. Cách đơn bạc chân mềm quần áo, nhẹ nhàng vuốt ve. Trong cung bây giờ là gì tình huống tạm thời vẫn chưa biết được, bất quá tóm lại đối với chúng ta là có lợi. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, nói lên chính sự, đến nỗi bị kia thiên tử bây giờ như thế nào, đến lúc đó thử một lần thì biết. Nói đến đây, Lâm Giang Niên lại khẽ cười một tiếng, cúi đầu nhìn về phía Chỉ Diên, ngươi nói, nàng là sẽ cự tuyệt đâu? Vẫn là sẽ nhớ những biện pháp khác? Chỉ Diên thân thể mềm mại còn có chút ít căng cứng, nhưng thấy Lâm Giang Niên không có còn lại động tác, hơi hơi thả lỏng trong lòng, tùy ý hắn ôm áp lấy, thấp con mắt suy tư một lát sau, nhẹ giọng mở miệng, nàng cự tuyệt không được. Chỉ Diên âm thanh rất nhẹ, ngươi lần này là phụ vương gia chi mệnh, vào kinh thành cưới nàng. Dựa theo lệ cũ, phiên vương chi tử vào kinh thành đều phải triều thánh, ngươi nói lên yêu cầu hợp tình hợp lý, nàng không có lý do cự tuyệt. Lại giả thuyết nói đến đây, Chỉ Diên hơi hơi nheo lại cặp kia dễ nhìn con mắt, hình như có một vòng thanh lãnh, nàng nếu thật cự tuyệt, cũng liền chắc chắn ngờ tới bệ hạ, chỉ sợ thật sự xảy ra vấn đề gì. Lâm Giang Nhiên nghe, cười khẽ gật đầu, là như thế cái lý. Trong cung truyền tới đạo kia thánh chỉ, chung quy là vì trấn an thiên hạ dân tâm. Nhưng đối với các phương thế lực tới nói, lực tin tưởng và nghe theo cũng không đủ. Thiên tử vì cái gì chậm chạp không xuất quan? Đạo kia thánh chỉ, đến cùng có phải hay không thái tử điện hạ đại truyền? Còn chân chính bệ hạ, phải chăng còn sống? Vẫn là bí mật. Thì nhìn nàng hai ngày nữa như thế nào hồi phục ta. Lâm Giang Nhiên rất chờ mong vị kia trưởng công chúa sẽ có phản ứng gì, hắn lại có thể không nhìn thấy người trong truyền thuyết kia thiên tử. Thật làm cho người chờ mong a. Trong lòng Lâm Giang Niên cảm khái, cúi đầu, gặp trong ngực thiếu nữ không nhúc đích, thấp con mắt suy tư điều gì. Đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Giang Niên nhẹ giọng hỏi lên. Chỉ Diên khẽ lắc đầu. Lâm Giang Niên nghĩ đến cái gì, khẽ cười nói, bất chi bất giác, đến trong kinh cũng có mấy tháng. Qua ít ngày nữa, chúng ta cũng nên trở về Lâm Châu đi a. Nghe được Lâm Giang Niên nhắc lên trở về Lâm Châu, Chỉ Diên liền giật mình Mới hoảng hốt nhớ tới, tới kinh thành cũng có mấy tháng, thời gian trôi qua thật là nhanh a. Bất chi bất giác ở kinh thành qua một năm. Chờ lần này nhìn thấy thiên tử, giải quyết xong cùng trưởng công chúa hôn ước sau, chúng ta tới kinh thành mục đích cũng coi như là hoàn thành hơn phân nửa, mặc dù trong khoảng thời gian này trong đó xảy ra không ít khó khăn chắc trở, nhưng sự tình tóm lại xem như giải quyết rất hoàn mỹ. Nói xong, Lâm Giang Niên lại nhìn về phía nàng, khẽ cười nói, còn nhớ rõ lần trước ta đáp ứng ngươi sự tình sao? Chỉ Diên hơi hơi ngước mắt, ghé mắt đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt. Gặp Lâm Giang Niên đang cười híp mắt nhìn xem nàng, phản phất ý thức được cái gì Chỉ Diên, có chút kinh hoàng tránh khỏi hắn ánh mắt. Không có lên tiếng, không nói lời nào đúng không? Hiện tại cũng bắt đầu không nhìn nhà ngươi điện hạ rồi. Gặp Chỉ Diên không nói lời nào, Lâm Giang Niên nghiêm mặt nói, ngươi bây giờ lòng can đảm thật là mập. Tới, để cho ta kiểm tra, có phải thật vậy hay không. Biến mập vừa nói, nguyên bản rơi vào thiếu nữ bằng phẳng trên bụng tay, bắt đầu không an phận mà hướng bên trên xê dịch. Rất nhanh, còn giống như thật sự biến mập. T. Lâm Giang Niên lời nói còn chưa nói xong, trên lòng bàn tay liền chuyển đến một hồi đau đớn kịch liệt. Thấp con mắt, gặp Chỉ Diên gương mặt xinh đẹp chẳng biết lúc nào ửng đỏ một mảnh, ánh mắt xấu hổ cấp bách nhìn hắn chằm chằm. Ngươi, ngươi mau buông ra. Âm thanh xấu hổ hoảng không thôi. T. Mu bàn tay đau. Ngươi trước tiên thả ra, ngươi không thả, vậy ta cũng không thả, ngươi lại không thả ra. Ta tiếp tục sờ soạng a. Tại Lâm Giang Niên ra mặt dày dưới sự uy hiếp, cuối cùng Chỉ Diên vẫn là đánh không lại hắn, dưới hoảng loạn buông lòng tay ra. Nhưng rất rõ ràng, Lâm Giang Niên lúc này ăn vạ. Thừa dịp Chỉ Diên vừa buông ra, không nhận ước thuốc bàn tay lập tức như cá vào biển cả, điều bên trên thanh tiêu, thuần thục được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi, ngươi chơi xấu. Chỉ Diên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh, toàn thân căng cứng, vừa thẹn vừa bội. Ta cái nào ăn vạ? Lâm Giang Niên lắc đầu, giải thích, ta chỉ là nhường ngươi trước tiên buông ra. Cũng không có nói ta muốn buông ra à? Ngươi Chỉ Diên xấu hổ giận dữ muốn chết, còn nghĩ tiếp tục ngăn cản, nhưng đã tới không bằng. Sớm đã thông thạo nắm giữ Chỉ Diên các nơi nhược điểm Lâm Giang Niên, không đợi Chỉ Diên phản kháng, hai tay du long hình dáng, nhằm vào Chỉ Diên nhược điểm nhanh chóng xuất kích, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai công thành đột đất. Rất nhanh liền đánh nàng hô hấp dồn dập, liên tục bại lui. Lâm Giang Niên nhưng là thừa thắng xông lên, túi đầu hôn lên thiếu nữ môi đỏ như son. Song đầu thế công, động tác rất nhẹ, cũng rất ôn nhu. Chỉ Diên ngay từ đầu ngượng ngùng bản năng chống cự tuyệt, nhưng rất nhanh tại Lâm Giang Niên dưới sự hướng dẫn, dần dần từ bỏ chống lại. Bóng đêm như mực, ngoài cửa sổ truyền đến sàn sạt gió lạnh thổi phật nhánh cây âm thanh. Lâm Giang Niên cong lưng, đưa tay xuyên qua thiếu nữ đầu gối chỗ, động tác nhu hòa đem trong ngực thiếu nữ ôm lấy. Không còn sớm sủa, chúng ta nên nghỉ sớm một chút. Lâm Giang Niên âm thanh rất nhẹ, cũng rất ôn nhu, xen lẫn một tia đứng đắn, phản phất như là sẽ phải xử lý một kiện vô cùng đường đường chính chính sự tình. Trong ngực thiếu nữ cơ hồ cuộn thành một đoàn, đầu vùi vào Lâm Giang Niên rộng lớn ấm áp trong lồng ngực. ngẫu nhiên liếc xem dưới sợi tóc, một màn kia đỏ bừng. Trong ngực thân thể mềm mại giấy rựa, giống như là ý nghĩa tượng trưng bên trên chống cự, nhưng cũng không mãnh liệt, ngược lại giống như có chút muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào tư thái. Lâm Giang Nghiên ôm trong ngực thiếu nữ, thuần thục xuyên qua bình phòng, đi tới giường bên cạnh, đem chỉ riêng nhẹ đặt ở trên giường. Đèn thiếu nữ ngượng ngùng trốn vào trong đệm chăn, âm thanh rất nhẹ, mang theo một chút run nhẹ nhẹ. Tựa hồ vô cùng khẩn trương ngượng ngùng. Đối với da mặt mỏng nàng tới nói, dù là đã không phải là lần đầu kinh nghiệm, nhưng loại kia khó tả ngượng ngùng cảm giác vẫn như cũ để cho nàng có chút không dám đối mặt, khó mà tiếp thu. Lâm Giang Niên tự nhiên tin tưởng chỉ riêng tâm tư ý nghĩ, nhẹ nhàng vung tay lên. Một hồi kình phong thổi mà qua, đem bên trong căn phòng ánh đến thổi tắt. Trong chốc lát, trong gian phòng lâm vào đen kịt một màu. Lâm Giang Niên động tác thuần thục cởi quần áo trên người ra, không kịp chờ đợi lại thông thạo nhảy lên giường, chui vào trong chăn. Nha. Dưới đệm chăn, truyền đến chỉ riêng một tiếng vẻ kinh hoàng. Ngươi như thế nào không mặc ngủ ai mặc quần áo a? Lâm Giang Niên lẽ thẳng khí hùng. Ngươi không biết xấu hổ? Chỉ riêng âm thanh đỏ bừng, hốt hoảng không thôi. Này liền không biết xấu hổ. Chờ sau đó điện hạ dạy ngươi cái gì gọi là càng không biết xấu hổ. Ngươi. No. Không cần căn phòng mở tối bên trong, dưới đệm chăn một hồi dậy vò lôi kéo. Ngẫu nhiên truyền đến thiếu nữ một chút xấu hổ tiếng dãy rủa âm. Tiểu chỉ riêng, ngoan. Lâm Giang Niên thanh âm êm ái truyền đến, rất nhẹ, cũng rất ôn nhu, giống như là tại trấn an dỗ dành tiểu hài tử giống như. Điện hạ cho ngươi ăn bà bối. Màn đêm bao phủ. Cùng lúc đó, Khương phủ, sát vách biệt lạc. Điện hạ gian phòng. Không có điểm đèn, trong gian phòng đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Bình phong sau đó, trên giường lại tựa hồ như nằm một thân ảnh. Tiểu Trúc hôm nay sớm đem tự mình rửa không công, tắm sạch sẽ, tiếp đó đổi lại một thân đơn bạc lụa mỏng cùng ngực váy ngắn. Áo quần này cùng bình thường cùng ngực váy ngắn không giống nhau lắm, nó mỏng hơn, ngắn hơn, hoàn càng lộ. Đây là lúc trước căn cứ vào điện hạ đặc biệt yêu cầu chế tác riêng đặc thù kiểu dáng quần áo, chỉ có thể dưới tình huống đặc thù chẳng cảnh phía dưới mới có thể xuyên. Cũng tỉ như nói đêm nay, tại tắm rửa sạch sẽ sau, thay đổi váy ngắn Tiểu Trúc liền lặng lẽ đi tới điện hạ gian phòng, sớm nằm ở điện hạ trên giường, tiến vào trong chăn, thực hiện chính mình thân là điện hạ thiếp thân thị nữ chức trách, thay điện hạ chăn ấm. Đây là sáng nay điện hạ đặc biệt dặn dò yêu cầu, Tiểu Trúc nhớ cho kỹ. Nàng thế nhưng là một cái rất tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, nghe lời tiểu nha hoàn, tận tâm làm hết phận sự vì nhà mình điện hạ sưởi ấm ổ chăn. Đương nhiên, chăn ấm chỉ là nàng cái này tiểu nha hoàn hơn nửa hiệp chức trách, đến nỗi nửa chẳng sau, không cần nói cũng biết. Nhưng mà, ngay tại Tiểu Trúc nằm ở điện hạ trên giường một mực chờ a các loại, đợi rất lâu, một mực chờ đến nàng cũng ngủ nông tỉnh lại sau giấc ngủ lúc, vẫn như cũ không gặp điện hạ trở về. Điện hạ đâu? Tại sao còn không trở về? Tiểu Trúc ngáp một cái, xoa buồn ngủ nhập nhẹ ánh mắt. Điện hạ hôm nay không phải trở về rồi sao? Tại sao còn không trở về phòng? Chẳng lẽ lại đi ra ngoài? Không nên a. Tiểu Trúc ngáp một cái, từ trên giường đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm, canh giờ giống như đã không còn sớm. Điện hạ đi đâu? Tiểu Trúc nháy mắt mấy cái, tựa hồ mới nhớ tới cái gì. Hôm nay điện hạ sau khi trở về, tựa như là đi tìm Chỉ Diên tỷ tỷ. Chờ đã. Tiểu Trúc trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc ngưng lại, điện hạ sẽ không phải là lưu tại Chỉ Diên tỷ tỷ chỗ đó à? Nghĩ tới đây loại khả năng, Tiểu Trúc ngược lại là không có cái gì háo hức khác thường, ngược lại con mắt hơi sáng. Kết quả là Tiểu Trúc mang giày vớ, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, hướng về sát vách viện lạc rón rén đi đến. Đêm khuya, gió lạnh thổi phật. Vừa đi ra gian phòng không bao lâu, Tiểu Trúc lúc này mới ý thức được trên người mình còn mặc chuyên môn vì nhà mình điện hạ yêu thích lượng thân chế tác riêng váy ngắn quá mức đơn bạc cùng bại lộ. Tại cái này đêm khuya hơi có chút hàn ý, may mắn bây giờ đã là nửa đêm, bốn phía cũng không có người nào khác nhìn thấy. Mặc dù có chút lạnh, nhưng Tiểu Trúc vẫn là rón rén lặng lẽ sờ đi tới sát vách biệt lạc, xe chạy quen đường đi tới Chỉ Diên tỷ tỷ cửa gian phòng bên ngoài. Rất nhanh, Tiểu Trúc nghiệm chứng trong lòng mình ngờ tới. Nàng nghe đến trong phòng truyền đến động tĩnh. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Trong bóng tối, thân mang đơn bạc bại lộ váy ngắn Tiểu Trúc quỷ túy túy ghé vào cửa ra vào, dưới mái hiên phòng ngoài gió lạnh rơi vào nàng trên da thịt trắng như tuyết. Tiểu Trúc lại giống như cảm giác không thấy giống như, con mắt mở to đại đại, gương mặt hơi nổi lên một vòng đỏ bừng, đang hưng trí bừng bừng nghe lén lấy trong phòng truyền đến âm thanh động tĩnh. Nghe lén nghiện, đã không phải là lần một lần hai nghe lén chân tường, Tiểu Trúc sớm đã nghe được kinh nghiệm tới, cũng càng hưng phấn. Đồng thời, tại gió lạnh dưới sự kích thích, thân thể của nàng tựa hồ sinh ra khác cảm giác, Tiểu Trúc không khỏi nhớ tới trước đây không lâu cái kia buổi tối. Đêm hôm đó, nàng như thường lệ lặng lẽ sờ tới nghe lén chân tường, kết quả bị Chỉ Diên tỷ tỷ tóm gọn. Tiếp đó, nàng liền ngay trước Chỉ Diên tỷ tỷ mặt, cho Chỉ Diên tỷ tỷ học một khóa, làm một hồi Chỉ Diên tỷ tỷ lão sư, thực tập Lý lão sư. Nghĩ tới đây, Tiểu Trúc sắc mặt càng đỏ bừng, thế nhưng song ánh mắt đen nhánh lại càng trở to, hưng phấn. Ngay tại Tiểu Trúc hoàn toàn đắm chìm tại trước đây chính giữa hồi ức lúc, không phát hiện chút nào đến, trong gian phòng cái kia như có như không âm thanh động tĩnh đang tại dần dần tới gần, giống như là tại cường tự đè nén, lại giống như đang giãy giụa phản kháng. Đang lúc ngoài cửa Tiểu Trúc nghe lén say sưa ngon lành lúc, nguyên bản cửa phòng đóng chặt, đột nhiên chậm rãi đẩy ra một cái khe hở. Đang chuyên tâm toàn ý nghe lén lấy Tiểu Trúc, cặp kia sáng tỏ mà hưng phấn mắt to vừa vặn thông qua đầu này khe hở ánh mắt, rơi vào trong gian phòng. Tiếp đó, sáu mắt tương đối, Tiểu Trúc ánh mắt lập tức trở nên ngốc trệ, kinh ngạc, không thể tin. Còn có, bị bởi một cái chính bản năng bối rối cảm giác. Điện hạ, Chỉ Diên tỷ, ta Tiểu Trúc trong nháy mắt bối rối, chân tay luống cuống, nhưng ánh mắt lại trợn càng lớn, nhìn chằm chằm trong gian phòng bây giờ làm nàng vô cùng hưng phấn hiếu kỳ một màn. Điện hạ, lại đem chỉ Diên tỷ tỷ nhấn ở môn thượng. Bản năng nghĩ quay người dịch bước chạy chối chết, nhưng ánh mắt lại một chút cũng không rời ra. Mà đúng lúc này, cái kia mở một cái khe hở môn, đột nhiên bị hoàn toàn mở ra. Một giây sau, liền có một cỗ cái gì trợ lực giống như đem ngoài cửa tiểu trúc lôi kéo vào gian phòng. Phanh, cửa phòng bị trọng trọng đóng lại. Không bao lâu, trong phòng liền truyền đến một hồi cấp bách âm thanh. Chỉ Diên, tiểu trúc nàng thế mà nghe lén, mau tới diệt khẩu, đem nàng quần áo lột, uy hiếp nàng không cho nói ra ngoài tiểu trúc, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chỉ Diên muốn đem ngươi giết người diệt khẩu, ngươi mau tới hỗ trợ ấn xuống nàng. Sáng sớm, Khương phủ bên ngoài, điện hạ nhà ta còn không có rời giường, đại nhân chậm chút thời điểm lại đến đây đi. Khương phủ ngoài cửa, phủ thượng thị vệ đang canh giữ ở cửa ra vào, bên hông huyền đao, nhìn chằm chằm. Ngay tại trước đám người, một bộ trang phục màu xanh Lâm Thanh Thanh canh giữ ở cửa ra vào, mặt không biểu tình. Ngay tại Lâm Thanh Thanh trước người cách đó không xa, đậu một chiếc xe ngựa. Trước xe ngựa đang đứng mấy người. Người cầm đầu là một vị tóc hoa râm, sắc mặt tiểu thụy, sắc mặt lo sợ bất an nam tử trung niên. Cao Bá Ngạn, đương triều lại bộ thị lang. Nhưng mà, vị này lục bộ quan lớn lúc này trên mặt lại không có nửa phần tinh thần, ngược lại có loại tận thế hàng lâm khủng hoảng tiểu thụy. Những ngày này, Cao Bá Ngạn thời gian sống rất khổ, thậm chí có thể nói cực kỳ khổ sở. Trời cũng sắp sụp. Trước đây vì bảo toàn Cao gia, cũng vì lợi ích, hắn dùng ruột thịt mình nhi tử tính mệnh, đổi lấy tam hoàng tử tín nhiệm. Cái này khiến hắn Cao gia mấy ngày này vừa tới, ở kinh thành địa vị cũng tăng lên không thiếu. Nhưng mà, tốt như vậy thời gian không thể kéo dài bao lâu. Ngay tại mấy ngày phía trước, tuổi 30, tam hoàng tử mang binh vào cùng, ý đồ binh biến mưu phản, thất bại vào tù. Tin tức truyền đến, Cao gia triệt để hoàng hồn. Tam hoàng tử khẽ đảo, bọn hắn Cao gia há còn có đường sống. Bọn hắn Cao gia ngày xưa những cái kia cựu địch sẽ bỏ qua bọn hắn. Ý thức được đại sự không ổn, Cao Bá Ngạn lúc này nghĩ tới phía trước sớm chuẩn bị xong một con đường lùi. Lâm Thế Tử, phía trước tại đứng đội tam hoàng tử lúc, Cao Bá Ngạn vì chắc chắn không tiếp dư lực lôi kéo Lâm Vương Thế Tử. Mặc dù vị kia Lâm Vương Thế Tử tựa hồ cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng cuối cùng vẫn là nhận hắn đưa đi vàng bạc tài bảo cùng với hoa tỉ muội. Bây giờ Cao gia gặp nạn, Cao Bá Ngạn không thể không nhanh chóng tìm tới cửa. Bất kể như thế nào, Lâm Vương Thế Tử thu hắn chỗ tốt, không có khả năng hoàn toàn ngồi yên không để ý đến a. Cao Bá Ngạn tâm bên trong cũng có đến, hắn cũng không mong đợi vị này Lâm Vương Thế Tử sẽ bảo toàn bọn hắn Cao gia bình yên vô sự. Nhưng chỉ cần vị này Lâm Vương Thế Tử nguyện ý bảo toàn bọn hắn Cao gia an toàn, chỉ cần có thể sống sót, dù là trả giá giá thê thảm hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng mà hắn hai ngày này phái người lần lượt lui tới Khương phủ, nhưng mỗi lần đều ăn bế một canh. Mỗi lần tới thời điểm, phủ thượng thị vệ đều nói Lâm Vương Thế Tử không tại phủ thượng. Cao Bá Ngạn tự nhiên không tin, trong lòng càng bất an. Vị kia Lâm Vương Thế Tử không phải là muốn ngồi yên không để ý đến a? Mà hết lần này tới lần khác lúc này, nhà ruột còn gặp mưa. Ngay tại tối hôm qua, bọn hắn Cao gia đột nhiên tao ngộ tập kích. Có không biết cao thủ tối hôm qua đột nhiên giết vào bọn hắn Cao gia, đại khai sát giới. Tuy nói Cao gia phủ thượng có nuôi dưỡng thị vệ, rất mau đem những cao thủ kia cưỡng chế di rời. Nhưng kể cả như thế, Cao gia vẫn là tao ngộ khác biệt trình độ phá hư, tử thương không thiếu. Mà Cao Bá Ngạn cũng rất nhanh điều tra tinh tường những cao thủ này lai lịch. Chính là người của Chu gia. Người của Chu gia đến báo thủ. Chu Huy con chết, một mực bị Chu gia ghi hận trong lòng. Lúc trước Cao gia có tam hoàng tử che chở, Chu gia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ tam hoàng tử rơi đài, Cao gia cũng sắp đại họa lâm đầu. Chu gia trả thù, cuối cùng bắt đầu. Cao Bá Ngạn ý thức được, Cao gia lần này triệt để gặp rủi ro. Dù là sẽ không bị triều đình tác động đến, bị đánh vào tam hoàng tử như phản đảng ở trong, Cao gia cũng sẽ bị những năm gần đây cựu địch điên cuồng trả thù. Kết quả là, hôm nay sáng sớm, Cao Bá Ngạn liền tự mình tới đến nhà bái kiến. Tới sớm như thế, Lâm Vương Thế Tử cũng không thể vẫn không ở nhà a. Dưới mắt, duy nhất có thể cứu bọn hắn Cao gia chỉ có vị này Lâm Vương Thế Tử. Nhưng mà vừa tới, liền bị cửa ra vào thị vệ ngăn lại. Đường đường lại bộ thị lang, bây giờ lại ngay cả một tên thị vệ nho nhỏ đều không đem hắn để vào mắt. Nhưng Cao Bá Ngạn trên mặt lại không có bất kỳ sinh khí nào, hắn biết trước mắt vị này nữ thị vệ là Lâm Vương Thế Tử bên cạnh tín nhiệm nhất thân tín, không đáng tội nổi. Vậy xin hỏi cô nương, không biết Thế Tử điện hạ lúc nào mới có thể đứng lên? Lâm Thanh Thanh ánh mắt khinh miệt liếc qua trước mắt người này, ánh mắt bên trong không chút nào che giấu khinh bỉ. Cái này Cao Bá Ngạn trước đây có thể đối với ruột thịt mình nhi tử thống hạ sát thủ, liền là đủ để cho Lâm Thanh Thanh xem thường. Cầm thú đồ chơi. Nếu không phải là điện hạ không cho phép, Lâm Thanh Thanh hận không thể một kiếm đem cái này không bằng cầm thú đồ vật làm thịt. Không biết. Lâm Thanh Thanh ngữ khí lạnh nhạt, mà không biểu tình, điện hạ nhà ta ngủ đủ tự nhiên sẽ đứng lên. Gặp trước mắt nữ thị vệ không hề nể mặt mũi âm thanh, Cao Bá Ngạn trên mặt vẫn như cũ bồi cười, tư thái rất thấp, không có việc gì, còn xin làm phiền cô nương thông báo một tiếng, ta có thể đợi. Lâm Giang Niên khi tỉnh lại, đã mặt trời lên cao ba canh. Tối hôm qua chơi bùa có chút điên, toàn thân trên dưới đều có chút đau nhức. Túi đầu, thậm chí đều có thể nhìn thấy không thiếu tối hôm qua dấu vết lưu lại. Cũng là chỉ riêng tại cực độ dưới sự xấu hổ trả thù tính chất lưu lại. Bất quá, tại nàng trả thù Lâm Giang Niên thời điểm, Lâm Giang Niên cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế hung hăng trả thù trở về. Không lỗ. Mặc dù tựa hồ có chút chọc giận chỉ riêng, nhưng Lâm Giang Niên cuối cùng vẫn đã được như nguyện. Mở khóa thành tựu mới. Bên trên chủ hạ bộ. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên thần thanh khí sảng, thể nội huyền dương tâm pháp vận chuyển một tuần, liền lại sinh long hỏa hổ. Rời giường, mặc quần áo, rửa mặt. Viện bên trong không thấy chỉ riêng cùng tiểu trúc thân ảnh, không biết hai người này chạy đi nơi nào. Lâm Giang Niên hơi suy nghĩ một chút, xoay người lại đến Tiểu Di chỗ đó. Tiểu Di không tại, trong hậu viện, Hoa Nhài cùng Phong Linh kia đối hoa tỷ muội vẫn tại chăm chỉ luyện võ. Mà Chỉ Diên, quả nhiên đang ngồi ở dưới mái hiên, sắc mặt thanh lãnh, có loại không dễ chọc khí chất. Hôm nay Chỉ Diên xuyên qua một bộ cân vạt màu sáng váy dài, rất có vài phần giả dạng khí chất. Trong trẻo lạnh lùng sắc mặt giống như hiện ra mấy phần hổ bận, giống như là tinh thần không tệ. Lâm Giang Niên đến gần lúc, rất nhanh bị phát giác được. Dưới mái hiên, Chỉ Diên quay đầu, khi phát giác được Lâm Giang Niên tới gần, cái kia trương trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt lúc này nổi lên đỏ bừng, đôi mắt đẹp nổi giận, hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Chỉ Diên Lâm Giang Niên mặt dạn mày dày đi tới bên người nàng, cười hì hì nói, như thế nào tỉnh sớm như vậy à, ngủ ngon không có. Chỉ Diên trong đôi mắt đẹp tràn đầy xấu hổ giận dữ, sắc mặt như nhuốm máu, xinh đẹp động lòng người. Nàng không nói một lời lấy. Đừng nóng giận đi, Lâm Giang Niên thẳng đến nàng đang tức giận, nhanh chóng nhẹ giọng an ủi. Ngươi yên tâm, lần sau chắc chắn sẽ không ngậm miệng. Chỉ Diên cuối cùng mở miệng, âm thanh xấu hổ hoảng, hình như có chút gấp rút, cắt đứt Lâm Giang Niên lời nói. Có chút kinh hoàng mắt liếc trong hậu viện đang tại tập võ hoa tỉ muội, thấp giọng hung dữ cảnh cáo hắn, đừng nhắc lại nữa. Hảo, không để cập tới. Lâm Giang Niên đáp ứng xuống. Nếu có lần sau nữa, ta liền Chỉ Diên cắn chặt môi dưới, nổi giận không thôi. Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, trên khuôn mặt của nàng liền hiện lên nóng bỏng giống như đỏ bừng, toàn thân căng cứng, vừa thẹn vừa giận vừa sợ. Hắn tại sao có thể có nhiều như vậy hạ lưu? Như ma trước quỷ. Nhớ tới tối hôm qua phát sinh cái kia không chịu nổi từng màn. Nàng làm sao lại đầu góc mê muội, lại còn phối hợp hắn. Nghĩ tới đây, Chỉ Diên liền có loại xấu hổ giận dữ muốn chết xúc động. Nàng làm sao lại, vân vân dạng này. Nữ nhân, da mặt vốn là mỏng nàng, nơi nào chịu đựng được kích thích như vậy. Tốt tốt tốt, tuyệt đối sẽ không có lần nữa. Đừng nóng giận, tỉnh táo. Lâm Giang Niên nhẹ giọng an ủi, lại là liên tiếp đất phiên nói lời hữu ích, dỗ nửa ngày mới miễn cưỡng đem thẹn quá thành giận Chỉ Diên cho dỗ tỉnh táo. Bất quá, mặc dũ tạm thời là dỗ xuống, nhưng Chỉ Diên nhưng như cũng nghiêm mặt, không muốn lý Lâm Giang Niên. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không quá lo lắng. Lấy hắn đối với Chỉ Diên hiểu rõ, Chỉ Diên cũng không phải là thật sự giận hắn. Bằng không, tối hôm qua nàng cũng sẽ không phối hợp an ý như thế. Tuy nói có Lâm Giang Niên cưỡng bách thành phần ở bên trong, nhưng ít ra, đối với nàng mà nói hẳn không phải là khó như vậy tiếp nhận. Mà lúc này cái phản ứng này, càng nhiều hẳn là ra mặt mỏng, không dám tiếp nhận, cũng không dám đối mặt hắn, dùng để che giấu tâm tình mình phản ứng. Đương nhiên, hờn dỗi chắc chắn là có, nhưng chỉ cần qua mấy ngày, đợi nàng dần dần tỉnh táo lại sau, lại dỗ dành cũng không có cái gì chuyện. Sau đó lại chờ một đoạn thời gian, không chắc Lâm Giang Niên lại có thể lặng lẽ sờ phục khắc. Mai khai nhị độ. Đang lúc Lâm Giang Niên nói lời hữu ích dỗ dành nhà mình tiểu Chỉ Diên lúc, Lâm Thanh Thanh lúc trước viện đổi tới, mang đến Cao Bá Ngạn tin tức. Điện hạ, Cao Bá Ngạn ở bên ngoài phủ chờ rất lâu, muốn gặp điện hạ. Hán đích thân đến. Lâm Giang Niên nhíu mày, trong lòng hiểu rõ, xem ra là triệt để ngồi không yên. Lâm Thanh Thanh mở miệng nói, hôm qua thuộc hạ dựa theo điện hạ phân phó đem tin tức truyền lại cho Chu gia. Ngay tại tối hôm qua, Chu Diệu không ngoài sở liệu phái người tập kích Cao gia. Nghe Lâm Thanh Thanh hồi báo, Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, cái này đều tại trong kế hoạch của hắn. Cái kia Lâm Thanh Thanh thăm dò mở miệng, điện hạ, cần thuộc hạ đem hắn đuổi đi sao? Không cần. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trong viện kia đối chăm chỉ tập võ hoa tỷ bội trên thân, thản nhiên nói, bản thế tử thu hắn đồ vật, sao có thể không làm việc? Chuyến đi, bản thế tử danh tiếng nhưng làm sao bây giờ? Lâm Thanh Thanh mặt không biểu tình, đối với nhà mình điện hạ nói ra lời không biết xấu hổ như vậy đã tập mãi thành thói quen. Chỉ Diên cũng gương mặt lạnh lùng. Tối hôm qua rằng co nửa đêm, cơ thể không quá thoải mái, còn không có khôi phục. Trong lòng còn có khí đâu. Dù nói thế nào, Cao đại nhân cho bản thế tử còn đưa như thế một đôi thiên phú võ học rất tốt hoa tỉ muội, về tình về lý, bản thế tử đều hẳn là gặp hắn một lần. Nói xong, Lâm Giang Niên khắp lơ đãng quát tay, mời hắn vào a. Là. Lâm Thanh Thanh quay người rời đi. Sau đó, Lâm Giang Niên thì lại nắm chặt Chỉ Diên bàn tay trắng nõn, mở miệng, ngươi nói Cao Bá Ngạn nếu là nhìn thấy hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được đôi hoa tỷ muội này, nguyên lai là hiếm có thiên tài võ học, sẽ hối hận hay không tống đi? Thử. Chỉ Diên dùng sức đưa tay rút trở về, nhẹ nguyết hắn một cái, không cho chạm vào ta. Ta liền sờ sờ tay, cũng không cho. Đừng như vậy hẹp hòi đi, Chỉ Diên tức giận muốn đứng dậy rời đi, lại bị Lâm Giang Niên cho dỗ xuống. Tốt tốt, không sờ liền không sờ, đừng nóng giận rồi. Đang lúc Lâm Giang Niên tiếp tục dỗ dành tiểu Chỉ Diên lúc, Cao Bá Ngạn tại Lâm Thanh Thanh dẫn đường phía dưới đi vào hậu viện. Vừa đi vào hậu viện, Cao Bá Ngạn một mắt liền nhìn thấy trong hậu viện đang tại tập võ kia đối hoa tỷ muội. Ánh mắt của hắn sững sờ. Cái này, đây không phải lúc trước hắn đưa cho Lâm Giang Niên kia đối tỷ muội sao? Các nàng, đây là đang làm cái gì? Mà lúc này, viện công chính tại tập võ Hoa Nhài cùng Phong Linh cũng nhìn thấy bên kia dưới hành lang đột nhiên xuất hiện Cao Bá Ngạn. Đôi tỷ muội này trên mặt cơ hồ vô ý thức toát ra vẻ kinh hoàng, phản phất là nhớ ra cái gì đó không tốt ký ức, thấp thỏm lo âu đứng lên. Cao đại nhân sao lại tới đây? Có lẽ là khi trước bóng tối ký ức quá mức khắc sâu, khiến cho các nàng hai người bây giờ tất cả sững sờ tại chỗ. Toàn thân cứng ngắc, không nhúc nhích, thở mạnh cũng không dám. Nhưng mà, ngay tại hai người lo sợ bất an lúc, các nàng trong tầm mắt, ngày xưa vị kia cao cao tại thượng, dễ như trở bàn tay nắm trong tay tỷ muội các nàng vận mệnh Cao đại nhân. Đột nhiên bước nhanh về phía trước, không đúng đi tới cách đó không xa thế tử điện hạ bên người, trên mặt lộ ra lấy lòng thần sắc tư thái. Một màn này, để cho hai tỷ muội hai người sững sờ tại chỗ. Mặc dù biết, nhà mình điện hạ thân phận rất lợi hại, đặc biệt lợi hại. Nhưng một màn này, như trước vẫn là để các nàng hai tỷ bội khắc sâu ấn tượng, chúng thân khó quên. Thì ra, vậy để cho hai chị em gái các nàng ngày xưa e sợ như thế cao đại nhân, tại trước mặt điện hạ, cũng bất quá là một cái cần mặt mũi tràn đầy hèn mọn lấy lòng tiểu nhân mà thôi. Dưới mái hiên, Cao Bá Ngạn bước nhanh đến gần, không núm mà đi tới dưới mái hiên. Hạ quan, bái kiến thế tử điện hạ. Lâm Giang Nghiên hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía trước mắt vị này đứng tại bên cạnh hắn cách đó không xa, đang có người, cùng kính tư thái nam tử trung niên, ánh mắt nghiền ngẫm. Trước đây không lâu còn hăng hái Cao Bá Ngạn, bây giờ phảng phất trong vòng một đêm tiểu tụy già đi rất nhiều tuổi. Trên mặt không thấy ngày xưa thần thái, một đôi mắt lom đi bảo, vẻ mặt nghiêm túc, lại cẩn thận từng ly từng tí sợ hai lấy. Cao đại nhân, rất lâu không thấy a. Lâm Giang Nghiên cười khẽ mở miệng. Cao Bá Ngạn khẽ ngẩng đầu, đối mặt lên trước mắt Lâm Vương Thế Tử nghiền ngẫm một dạng ánh mắt. Trầm mặc hồi lâu. Một giây sau, Cao Bá Ngạn đột nhiên phát thông một tiếng, bị giảm xuống trước mặt Lâm Giang Nghiên, trầm thấp mở miệng. Điện hạ cứu mạng, còn xin điện hạ xem ở trên ngày xưa chút tình mọn, cứu ta Cao gia một mạng. Cao Bá Ngạn cái này đột nhiên một quỳ, nhưng làm không ít người cho sửng sốt một chút. Lâm Thanh Thanh ánh mắt hơi kinh ngạc, đường đường lại bộ thị lang, vậy mà nói quỳ liền quỳ ở nhà mình điện hạ trước mặt. Ngạc nhiên đồng thời, Lâm Thanh Thanh ánh mắt thực chất lại dâng lên một tia kiêng kỵ sâu đậm. Cái này Cao Bá Ngạn, quả nhiên không phải hạng đơn giản, co được giãn được. Ngày xưa có thể đối với ruột thịt mình nhi tử thống hạ sát thủ, hôm nay lại có thể nói rằng quỳ liền quỳ xuống. Người này quá nguy hiểm, giữ lại không được. Viện bên trong, Hoa Nhài cùng Phong Linh cũng triệt để ngốc trệ, ngơ ngẩn nhìn xem một màn này. Trong gió lộn xộn, nếu như nói vừa rồi nhìn thấy Cao đại nhân khúm núm bộ dáng, đã đầy đủ để các nàng hai người chấn kinh. Như vậy, dưới mắt Cao đại nhân đột nhiên quỳ gối thế tử điện hạ trước mặt hình ảnh, nhưng là triệt để các nàng hai người hoài nghi nhân sinh. Trong chốc ngắn này, như có loại thoải mái, đại thu được báo đã xem cảm giác. Đường đường lục bộ còn lớn, lại bộ thị lang, trong triều cũng coi như là quyền thế không nhỏ, nổi tiếng đại nhân vật. Mà giờ khắc này, lại quỳ ở một cái nhỏ hơn mình mấy chục tuổi trước mặt người tuổi trẻ. Một màn này, cực kỳ trang trọng. Lâm Giang Nghiên ánh mắt từ đầu đến cuối đạm nhiên, nhìn xem đột nhiên quỳ rạp xuống trước mặt Cao Bá Ngạn, khẽ gật đầu, thở dài, Cao đại nhân, cái này nhưng cũng được, mau mau đứng lên. Chuyện gì cũng từ từ. Cao Bá Ngạn không hề động, hắn vẫn như cũ quỳ gối trước mặt Lâm Giang Nghiên, không còn nửa phần thị lang phong thái. Điện hạ, ta Cao gia bây giờ đại họa lâm đầu, không còn sống lâu nữa. Hạ quan cả gan tỉnh điện hạ cứu ta Cao gia một mạng. Hạ quan nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Cao Bá Ngạn âm thanh trầm thấp mà kiên định, hạ quan nguyện dâng lên tất cả gia sản, chỉ câu điện hạ có thể cứu ta Cao gia tính mệnh không thể không nói. Cao Bá Ngạn bỏ hết cả tiền vốn, toàn bộ gia sản. Liên từ lần trước Cao Bá Ngạn đưa tới vàng bạc tài bảo đến xem, cái này Cao gia những năm này chỗ góp nhặt gia sản, chỉ sợ không phải một con số nhỏ. Có thể nguyện ý trả giá đánh đổi lớn như vậy, đủ để nhìn ra được người này quyết đoán. Cao đại nhân, trước đứng dậy lại nói, ngươi là trưởng bối, bản thế tử là văn bối, há có trưởng bối cho vãn bối quỳ xuống đạo lý. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, Cao đại nhân cũng không cần gấp gáp, bản thế tử tin tưởng Cao đại nhân cũng không tham dự tam hoàng tử mưu phản một án, là trong sạch chắc chắn nghĩ biện pháp giúp Cao đại nhân một cái. Nghe nói như thế, Cao Bá Ngạn kích động ngẩng đầu lên, điện hạ, này, chuyện này là thật. Tự nhiên coi là thật. Lâm Giang Niên cảm khái nói, Cao đại nhân nguyện ý phía dưới vốn gốc như thế, bản thế tử há lại là không hiểu hồi báo người. Nói đến, còn chưa kịp cảm tạ Cao đại nhân, cho bản thế tử đưa tới hai cái thiên phú võ học như thế kinh diễm thiên tài đâu. Thiên phú võ học. Cao Bá Ngạn khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được cái gì, ánh mắt nhìn về phía trong sân kia đối tỉ muội. Này đối bị hắn đưa cho thế tử điện hạ hoa tỉ muội, càng là thiên tài võ học. Ý thức được cái gì, Cao Bá Ngạn tâm bên trong hơi định, lúc này mở miệng, chỉ cần điện hạ cứu ta Cao gia lần này, hạ quan sau này nhất định duy điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, thay điện hạ vơ vét thiên hạ võ học kỳ tài, chân quý bảo vật, đều dâng hiến cho điện hạ không thể không nói. Cao Bá Ngạn tư thái rất thấp, đồng thời nói lên điều kiện cũng rất mê người. Mê người đến để cho người ta ngăn cản không nổi. Tất nhiên Cao đại nhân sảng khoái như vậy, bản thế tử cũng không vòng vo. Lâm Giang Niên khẽ cười nói, chờ bản thế tử chậm chút thời điểm vào cung, đi gặp mặt thái tử điện hạ thay Cao đại nhân năn nỉ một chút, tận lực cam đoan Cao đại nhân bình an không việc gì đến nội những thế gia khác bên kia, nếu lại có người dám đối với Cao đại nhân bất lợi, đại nhân cứ việc báo bản thế tử danh hảo. Nói xong, Lâm Giang Niên ở trên người sờ lên, lấy ra một khối lệnh bài, ném cho Cao Bá Ngạn, cầm tấm lệnh bài này, về sau ngươi chính là bản thế tử bảo vệ người. Cao Bá Ngạn tiếp nhận lệnh bài, nhịn không được kích động đến run rẩy lên. Được cứu rồi, Cao gia trung quy là được cứu rồi. Không nghĩ tới, Lâm Vương Thế Tử lại thật sự nguyện ý cứu hắn Cao gia. Nguyên bản trong lòng còn đối với cái này có nghi Cao Bá Ngạn, nhìn xem lệnh bài trong tay, kích động đến con mắt đỏ bừng. Mặc dù không còn tam hoàng tử hậu trường, nhưng bây giờ lại có vị thế tử này điện hạ chỗ dựa, bọn hắn Cao gia được cứu rồi. Có Lâm Vương Thế Tử chỗ dựa, còn sợ gì? Đa tạ thế tử điện hạ. Cao Bá Ngạn không nhịn được nghĩ giật đầu. Cao đại nhân tỉnh táo, đi về trước chờ tin tức đi. Không cần phải gấp, chờ bản thế tử chậm chút thời điểm vào cung, đi tìm thái tử điện hạ thay Cao đại nhân thật tốt nói tốt vài câu. Lâm Giang Niên lời thể son sắt cam đoan. Mà Cao Bá Ngạn nhưng là thiên ân vạn tạ sau, mang tâm tình kích động rời đi. Thời điểm ra đi bước chân đều trở nên nhẹ nhàng hơn, phản phất tháo xuống toàn thân tất cả áp lực. Đợi đến Cao Bá Ngạn rời đi về sau, một bên, một mực không lên tiếng Lâm Thanh Thanh, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lo lắng nhìn về phía điện hạ, "Điện hạ, ngươi cái này, thật muốn cứu Cao gia? Ta có nói qua muốn cứu sao?" Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt. "Thế nhưng là, điện hạ ngươi không phải nói?" Lâm Thanh Thanh nghi hoặc. "Ta chỉ nói là sẽ giúp hắn nói tốt vài câu, nhưng thái tử điện hạ có thể hay không buông tha hắn, ta cũng không có chắc chắn có thể cam đoan." Lâm Thanh Thanh liền giật mình, lúc này mới ý thức được, cảm tình điện hạ vừa rồi hạ sáo cho Cao Bá Ngạn, giống như điện hạ đích xác không có từng bảo đảm, nhưng vị này cao đại nhân hiển nhiên là nghĩ Lâm điện hạ sẽ nguyện ý bảo đảm hắn. Nhưng điện hạ, ngươi như thế nào cho hắn lệnh bài, còn để hắn thả ra Phong Thanh đi? Lâm Thanh Thanh lại lo lắng hỏi, không dạng này hắn làm sao lại mắc câu? Lâm Giang Nhiên giống như cười mà không phải cười. Lâm Thanh Thanh lúc này mới ý thức được cái gì, điện hạ chỉ sợ là còn có kế hoạch. Thanh Thanh, có thuộc hạ. Lại đi lội chu ra, Lâm Giang Nhiên lườm nàng một mắt, Mạn Bất Kinh tâm nói, thay ta đi làm một sự kiện. Đợi đến Lâm Thanh Thanh sau khi rời đi, Lâm Giang Nhiên yên tĩnh ngồi ở tại chỗ, quay đầu mắt nhìn bên cạnh Chỉ Diên. Chỉ Diên sắc mặt thanh lãnh, nhìn về phía trong hậu viện tiếp tục luyện võ Hoa Tỉ Muội. Chỉ Diên, Lâm Giang Nhiên đột nhiên mở miệng hỏi lên, ngươi nói bản thế tử có phải hay không cái người xấu? Chỉ Diên chậm rãi quay đầu nhìn xem hắn, mặt không biểu tình, là xấu đến mức nào? Rất xấu. Nghe được Chỉ Diên sụ mặt trả lời, Lâm Giang Nhiên vui vẻ, vậy ta vừa rồi có phải hay không rất xấu? Gặp Chỉ Diên không nói chuyện, Lâm Giang Nhiên lại cảm khái nói, cao đại nhân rõ ràng đã rất thầm rồi, bản thế tử còn như thế hô hắn, có phải hay không rất xấu? Ta thu hắn nhiều đồ như vậy, kết quả ngược lại còn dự định bỏ đá xuống giếng, ta có phải hay không đặc biệt hỏng? Rất xấu, rất xấu cái chủng loại kia. Chỉ Diên ngơ ngẩn nhìn xem Lâm Giang Nhiên, trong trẻo lạnh lùng trong mắt nguyên bản giống như còn có mấy phần hờn dỗi thân sắc, nhưng bây giờ lại tựa hồ như tiêu tán giống như. Nàng yên tĩnh nhìn xem Lâm Giang Nhiên, một lúc sau hít thở sâu một hơi, rời đi ánh mắt. Ngươi thật sự rất nhanh. Xấu lắm. Chỉ Diên mặt không biểu tình, nhưng ở dừng lại một lát sau, nhưng vừa rồi ngươi không xấu, không có chút nào hỏng. Lâm Giang Niên ngắn ngủi sửng sốt một chút, giống như không nghĩ tới Chỉ Diên sẽ nói như vậy, nhìn chăm chú lên thiếu nữ trước mắt cái kia tinh xảo mà trắng non bên mặt, rất đẹp. Mà nàng vừa rồi mặt không biểu tình nói hắn không có chút nào hương ngữ khí, lại không khỏi có chút khả ái. Đặc biệt khả ái. Lâm Giang Niên đột nhiên lộ ra một nụ cười, ngay sau đó, đưa tay đem bên cạnh Chỉ Diên cưỡng ép ôm vào trong ngực. Chỉ Diên thật tuyệt, còn có thể khen ngươi nhà điện hạ rồi đâu. Phóng, thả ta ra. Chỉ Diên vội vàng không kịp chuẩn bị bị Lâm Giang Niên ôm vào trong ngực, bản năng giãy giụa phản kháng. Nàng còn tức giận đây, hắn sao có thể ôm nàng? Nàng còn không có tha thứ hắn tối hôm qua hành vi đâu. Chỉ Diên trong lòng thở phì phò suy nghĩ, dùng sức giãy giụa. Nhưng Lâm Giang Niên lại tùy ý trong ngực thiếu nữ giãy giụa, ôm chặt hơn, sau đó, lại tại nàng kiều nộ đứng đỏ gương mặt bên trên hung hăng hôn một cái. Chỉ Diên thật tuyệt, đây là điện hạ ban thưởng ngươi. Không, không cho phép thân. Chỉ Diên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nổi giận mở miệng. Liền hôn, liền hôn, liền hôn. Chương 413 Hứa Lam cầu viện. Chương 413, Hứa Lam cầu viện cao phủ. Xe ngựa dừng sát ở cao phủ ngoài cửa, Cao Bá Ngạn xuống xe ngựa, bước vào trong phủ. Cha. Tiền thính trong hành lang, Cao Bá Ngạn trưởng tử Cao Hàng nhìn thấy cha trở về, lúc này đứng dậy bước nhanh tiến lên đón tới, thế nào? Lâm thế tử hắn, nguyện ý cứu chúng ta sao? Cao Hàng ngữ khí lo lắng, lo lắng. Kể từ biết được Tam Hoàng tử binh biến thất bại vào tù sau, Cao phủ liền bao phủ lên một tầng bóng ma. Cao gia phụ tử càng là sợ hãi không thôi, đứng ngồi không yên. Hai ngày trước phái người đi Khương phủ, kết quả liền Khương phủ đại môn đều không thể đi vào. Hôm nay cha càng là tự mình đến nhà bái phỏng, nếu là hôm nay còn không thấy được vị kia Lâm Vương thế tử, vậy bọn hắn Cao gia coi như thật đại họa lâm đầu. Điều này không khỏi làm cho Cao Hàng kinh hoàng bất an. Hắn mới vừa vặn không dễ dàng mượn tam đệ chết, thành công tiến vào triều đình lục bộ, tiền đồ sáng lạ, hắn cũng không muốn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đem mạng mất. Cao Bá Ngạn cũng không giảng giải, mà là trước tiên khoát khoát tay, đi, rót cốc nước trà. Hắn sáng sớm hôm nay liền chạy tới Khương phủ, chờ lâu như vậy, cuối cùng mới có thể nhìn thấy Lâm Vương thế tử, dưới mắt lại phong trần phó phó đuổi trở về. Dọc theo con đường này đã nửa ngày ngay cả nước bọt đều không uống, lúc này sớm đã miệng đắng lưỡi khô. Cha, đều lúc này ngươi còn băn khoăn uống nước à? Cao Hàng gấp, hắn cái này đều nhanh lo lắng gần chết, cha làm sao còn nhớ thương uống nước? Nếu là không thấy được Lâm Vương thế tử, hoặc Lâm Vương thế tử không giúp đỡ, bọn hắn đừng nói là uống nước nửa đời sau đều không cần uống. Gấp cái gì? Cao Bá Ngạn liếc mắt nhìn hắn, sụ mặt dạy dỗ, làm việc lô mãng như thế, không giữ được bình tĩnh, có thể thành cái đại sự gì? Cha theo như ngươi nói bao nhiêu lần, không thể như này vội vàng sao động. Cao Hàng, không phải hai ngày trước là ai so với hắn còn cấp bách, là ai biết được Tam Hoàng tử mưu phản sau khi thất bại, cấp bách trên nhảy dưới tránh, thấp thỏm lo âu, lại là ai ở nhà than thở, hoảng sợ nói Cao gia sắp xong rồi, vẫn là ai sắc mặt so với hắn còn trắng, trong vòng một đêm già thật nhiều tuổi, cả đêm mất ngủ, không phải cha ngươi trước tiên cấp bách sao? Như thế nào bây giờ, ngươi ngược lại bắt đầu dạy dỗ ta? Cao Hàng nhịn không được liền nghĩ mở miệng chửi bậy, nhưng lời vừa mới đến miệng bên cạnh, lại đột nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt khẽ giật mình, thân là Cao gia trưởng tử, cũng là Cao gia tương lai người thừa kế. Tự nhiên không phải cái gì đồ đần. Lúc trước Cao Bá Ngạn thả bị hy sinh tiểu nhi tử, cũng muốn để cho Cao Hàng tiến lục bộ, đủ để chứng minh Cao Bá Ngạn đối với cái này đại nhi tử ký thác kỳ vọng cao. Cao Hàng không phải tất nhiên không đốc, dưới mắt nhìn thấy hai ngày trước còn cấp bách cùng một khỉ tựa như lao cha, dưới mắt vậy mà không chút hoang mang, còn có nhàn tâm để cho hắn đi đổ nước. Chẳng lẽ là cha, Lâm Vương thế tử sẽ không phải là đáp ứng a? Cao Hàng ngạc nhiên liền âm thanh cũng hơi có chút run rẩy, nhịn không được nhìn về phía cha hắn, mà Cao Bá Ngạn vẫn như cũ không vui dáng vẻ, nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, thất thần làm gì? Đổ nước. Hảo, hảo. Cao Hàng đội vàng nhanh đi rót một chén trà thủy tới, đưa cho Cao Bá Ngạn, lại mau đổi theo hỏi, cha, hiện tại rốt cuộc gì tình huống a? Ngươi mau nói a, gấp rút chết ta rồi. Cao Bá Ngạn đi tới một bên ghế bành ngồi xuống, bưng lên trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch. Nhuận hầu sau, toàn thân chín nấu. Buông ly nước xuống, ngẩng đầu, gặp Cao Hàng đang một mặt gấp chết người bộ dáng theo dõi hắn, Cao Bá Ngạn lúc này mới không vội không chậm, mở miệng. "Cha, nhìn thấy Lâm Vương Thế Tử, như thế nào?" Cao Hàng truy vấn, liền hô hấp cũng hơi gấp rút. Mặc dù từ cha trên mặt đã mơ hồ đoán được đáp án, nhưng Cao Hàng trong lòng vẫn như cũ thấp thỏm. "Hừ." Cao Bá Ngạn liếc mắt nhìn hắn, "Cha ngươi ta xuất mã, sao lại sai lầm?" Cao Hàng con mắt trợ to, lập tức kinh hỉ quá đỗi, "Cha, ý của ngươi là Lâm Vương Thế Tử đã đáp ứng bảo vệ chúng ta Cao gia?" Cao Bá Ngạn chậm rãi mở miệng. Trên mặt hắn nhìn như trấn định, nhưng trong giọng nói vẫn như cũ không che giấu được như chút được gánh nặng cùng vui sướng. "Bọn hắn Cao gia, lần này được cứu rồi." Nghe được tin tức này, từ đầu đến cuối treo lấy một trái tim Cao Hàng, trên mặt cuối cùng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thật sự. Nôn nôn nóng nóng, còn thể thống gì? Cao Bá Ngạn hừ lạnh dạy dỗ một tiếng, lúc này mới chậm rãi nói lên hôm nay gặp Lâm Vương Thế Tử sự tình. Đương nhiên, ở trong đó trải qua một chút nghệ thuật gia công. Cũng tỉ như nói, vị này lại bộ thị lang hôm nay tại vị kia Lâm Vương Thế Tử trước mặt không đúng, thấp giọng lấy lòng hành vi, Cao Bá Ngạn lựa chọn xem nhẹ không nói. Cái này không trọng yếu. Lâm Vương Thế Tử đã đáp ứng, sẽ ở Thái Tử Điện Hạ thay chúng ta Cao gia cầu tình, ra sức bảo vệ chúng ta Cao gia. Chúng ta Cao gia mặc dù cùng Tam Hoàng Tử đi được gần, nhưng cũng không tham dự Tam Hoàng Tử lần này mưu phản binh biến kế hoạch, nhiều lắm là chỉ có thể coi là bị liên lụy, chứ hai bay bạ gió. Lần này chỉ cần có Lâm Vương Thế Tử nguyện ý xuất thủ tương trợ, chúng ta Cao gia nhất định có thể bình yên vô sự trải qua nguy cơ lần này. Cao Bá Ngạn hít mắt, trong lòng của hắn rất rõ ràng lần này Cao gia nguy cơ chỗ. Một phương diện tới nói, Tam Hoàng Tử đổ, tối hôm qua Tam Hoàng Tử mạch này Cao gia nhất định sẽ lọt vào triều đình thanh toán. Nhưng một phương diện khác, bọn hắn Cao gia cũng không có tham dự vào Tam Hoàng Tử mưu phản, tội không đáng chết. Mấu chốt hơn là, bọn hắn Cao gia vận mệnh đối với triều đình tới nói, không quan trọng. Sống hoặc chết, chỉ ở một ý nghĩ sai lầm. Trước đây Cao gia, đích xác sẽ đại họa lâm đầu, một cái thất thế lại bộ thị lang, rất nhanh sẽ bị triều đình thế lực khác thôn phệ hầu như không còn. Nhưng bây giờ, không đồng dạng. Có Lâm Vương Thế Tử chỗ dựa, liền mang ý nghĩa bọn hắn Cao gia sau lưng lại có người những người khác muốn bỏ đá xuống giếng, cũng phải cân nhắc một chút. Càng quan trọng chính là, Lâm Vương Thế Tử thế nhưng là trưởng công chúa vị hôn phu a. Mà trưởng công chúa lại cùng đương triều thái tử chính là thân huynh muội, hai người quan hệ vô cùng tốt. Đã như thế, bọn hắn Cao gia không chỉ có lần này trốn qua một kiếp, thậm chí nếu như triều đình không cùng Lâm gia trở mặt, bọn hắn Cao gia chỉ cần ôm chặt Lâm gia đuổi, cũng đủ để một bước lên mây. Vậy làm sao có thể không để Cao Bá Ngạn tâm tình bành trướng kích động? Bất quá, Cao Hàng khi nghe đến phụ thân lời nói sau, mặc dù cũng đồng dạng kích động kinh hỉ, nhưng cũng rất nhanh đưa ra chất vấn, thế nhưng là, cha, ngươi sao có thể cam đoan Lâm Vương Thế Tử sẽ giúp chúng ta? Vạn nhất hắn là lừa gạt ngươi làm sao bây giờ? Cao Bá Ngạn liếc mắt nhìn hắn, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Lúc trước Cao Bá Ngạn cũng có bực này nghi hoặc, bất quá đang nhìn gặp Lâm Vương Thế Tử trong hậu viện hắn lúc trước tặng kia đối hoa tỉ muội, cùng với Lâm Vương Thế Tử cho hắn lệnh bài sau, đã để cho Cao Bá Ngạn bỏ đi trong lòng hơn phân nửa hoài nghi. Dù sao lần này Cao Bá Ngạn thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, hắn nguyện ý đem Cao gia tất cả gia sản toàn bộ dâng hiến cho Lâm Vương Thế Tử, lại cam nguyện vì Lâm Vương Thế Tử đi theo làm tùy tùng, thay hắn thu nạp tuyệt sắc nữ tử cùng võ học căn cơ thiên phú rất tốt thiên tài. Tại Cao Bá Ngạn xem ra, không có người có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc đại giới. Dù sao, bọn hắn Cao gia cùng Lâm Vương Thế Tử ở giữa cũng không có quá đại ân oán. Lúc trước kẻ này Cao Văn Dương sự tình, hắn sớm đã đặc biệt hướng Lâm Vương Thế Tử giải thích rõ ràng, hơn nữa tư thái cực thấp, mà Lâm Vương Thế Tử lần trước cũng sớm bày tỏ không so đo hiểm khích lúc trước. Tại Cao Bá Ngạn tiếp xúc trong nhận thức, vị này Lâm Vương Thế Tử hình dạng tuấn lãng, nho nhã lễ độ, cũng không phải gì đó lòng dạ hẹp hòi người. Mà lần này, Lâm Vương Thế Tử chỉ cần tại Thái Tử Điện Hạ vì bọn họ Cao gia nói tốt vài câu, liền có thể nhận được bọn hắn Cao gia những năm này để dành khổng lồ gia nghiệp, cùng với thân là lục bộ chúng mấu chốt bộ môn lại bộ thị lang Cao Bá Ngạn trung thành. Tại Cao Bá Ngạn xem ra, Lâm Vương Thế Tử hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Đơn giản coi là tay không bắt sói. To lớn như thế lợi ích, vị yêu Lâm Vương Thế Tử làm sao lại không động tâm? Còn đối với Cao Bá Ngạn tới nói, mặc dù thiệt hại Cao gia nhiều năm như vậy góp nhặt đích xác sẽ đau lòng, nhưng cùng tính mệnh so sánh, những thứ này đều không coi là cái gì. Miễn là còn sống, liền còn có hy vọng. Nếu có thể thừa dịp lần này triệt để leo lên Lâm Vương Thế Tử đuổi, bọn hắn Cao gia chưa hẳn không có Đông Sơn tái khởi, thậm chí huy hoàng hơn cơ hội. Cao Hàng tại nghe xong phụ thân sau khi giải thích, cũng dần dần buông xuống trong lòng nghi hoặc. Đích xác, hắn cũng hoàn toàn nghĩ không ra cái kia Lâm Vương Thế Tử có cái gì lý do cự tuyệt. Điều kiện này, đổi ai tới đều phải tâm động. Vẫn là cha ngươi nhìn xa trông rộng a. Cao Hàng nhịn không được tán dương. Đó là tự nhiên. Cao Bá Ngạn lạnh liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn phải thật tốt học. Trước đây Cao gia vừa nhận được Tam Hoàng Tử tín nhiệm lúc, Cao Hàng đối với phụ thân nóng lòng định bợ lấy lòng Lâm Vương Thế Tử hành vi cảm thấy không hiểu, thậm chí còn có chút tức giận. Cha tốt xấu là lục bộ quan lớn, ở đó Lâm Vương Thế Tử trước mặt như vậy cũng đúng, để cho hắn cực kỳ khinh thường, cũng khó chịu. Bây giờ đến xem, cha trước đây quả thật bày mưu nghĩ kế, liệu sự như thần a. Nghe đến từ trưởng tử tán dương, Cao Bá Ngạn tâm bên trong sảng khoái không ít, tích tụ nhiều ngày như vậy nặng nề tâm tình, phảng phất tại bây giờ quét sạch sành sanh. Hàng Nhi, đối với ngoại giới truyền ra phong thanh đi. Cao Bá Ngạn dừng lại, dặn dò, đem chúng ta Cao gia cùng Lâm Vương Thế Tử quan hệ truyền đi, nhớ kỹ, không cần quá kiêu căng, nhưng nhất định phải để cho những người kia đều biết, làm cho những này thiên ngốc nghẽ chúng ta Cao gia, vọng tưởng bỏ đá xuống giếng người biết, chúng ta Cao gia cũng không phải dễ trêu như vậy, nhất là Chu gia nói đến đây, Cao Bá Ngạn ánh mắt băng lãnh, Chu Diệu đầu kia chó dại, cho là chúng ta Cao gia thất thế, vọng tưởng thay hắn cái kia đáng chết nhi. Từ báo thủ. Một cái nho nhỏ lại bộ lang trung, trước đó ở trước mặt ta nói chuyện lớn tiếng cũng không dám vế bận, bây giờ dám khi dễ đến trên đầu ta tới sớm muộn giết chết hắn. Cao Bá Ngạn thần sắc phiền muộn, ngữ khí sâm nhiên. Bây giờ đã bắt đầu tính toán Cao gia trải qua nguy cơ lần này sau, nên như thế nào muộn thu nợ nần. Mà Cao Hàng cũng là thần sắc càng kích động, hảo, cha, ta bây giờ liền đi xử lý. Nói xong, liền hào hứng chuẩn bị hướng về ngoài cửa đi. Nhưng vào lúc này, tiền viện bên trong, một đạo thân ảnh vội vã lảo đảo chạy vào. Lao ra, lại thiếu ra, không, không xong phụ thượng một cái người hầu liền lăn một vòng chạy vào, sắc mặt khủng hoảng nói, Triều, người của Triều đình tới, muốn chủ, xét nhà lời này vừa nói ra, bên trong đại sảnh Cao Bá Ngạn cùng Cao Hàng sắc mặt tất cả biến đổi. Người của Triều đình tới. Không đợi hai người phản ứng lại, ngoài viện liền truyền đến từng đợt tiếng bước chân rộn rập, kèm theo khôi giáp cùng binh khí va chạm phát ra chói hai tạc âm, một cỗ xâm nhiên áp bách khí thế đánh tới. Ngay sau đó, phía trước ánh mắt bên ngoài viện bên trong, có mấy đạo võ trang đầy đủ thân ảnh tràn vào. Đầu tiên xâm nhập trong sân, là từng đạo người mặc hắc ngư bảo thân ảnh, thân thủ mạnh mẽ càng nhập viện bên trong. Đằng sau kèm theo từng nhóm người khoác khôi giáp tướng sĩ, theo sát phía sau. Trên cao phủ, còn có một số phủ viện bên trong thị vệ muốn phản kháng, nhưng rất nhanh liền bị những thứ này võ trang đầy đủ tướng sĩ giải quyết. Những thị vệ này cũng là cao phủ cung dưỡng cao thủ, đều là trong giang hồ có chút danh tiếng cao thủ. Nhưng mà, tại đối mặt cái này băng lãnh ngũ sát, nghiêm chỉnh huấn luyện tướng sĩ lúc không thể phản kháng bao lâu liền bị nhấn ngã xuống đất. Bên trong đại sảnh Cao Bá Ngạn Cao Hàng phụ tử, nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, trong lòng đột nhiên trầm xuống, toàn thân phát lạnh. Hoàn, vẫn là tới. Cha, cha, cái này, đây là có chuyện gì? Vốn là còn vui sướng Cao Hàng, sắc mặt trong chốc lát lại độ trở nên trắng bệnh, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi, "Không, không phải nói Lâm Vương Thế Tử sẽ giúp chúng ta sao?" Bây giờ Cao Bá Ngạn tâm bên trong đồng dạng phát lệnh. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra viện bên trong lai lịch của những người này, người mặc hắc ngư bảo mật thiên ti cao thủ, cùng với nguyên bản đóng tại bên ngoài kinh thành, bảo vệ kinh thành thành vệ quân, những binh mã này tại bị cấm kỵ điều vào kinh thành trung hậu, liền bắt đầu trắng trợn bắt tam hoàng tử đồng đảng. Hôm nay, cuối cùng đến phiên bọn hắn cao ra. Tỉnh táo. Cao Bá Ngạn sắc mặt âm trầm, cương tự để cho chính mình tỉnh táo lại. Hắn lúc này mới từ Khương phủ trở về, người của triều đình liền đến. Khương phủ bên kia, Lâm Vương Thế Tử trong thời gian ngắn như vậy, chắc chắn không kịp đi tìm thái tử điện hạ cầu tình. Dưới mắt tình huống mặc dù hung hiểm, nhưng có lúc trước Lâm Vương Thế Tử cam đoan, Cao Bá Ngạn tâm bên trong vẫn là cũng không quá bối rối. Hắn chậm rãi đi ra, nhìn về phía viện bên trong, trầm giọng nói, không biết chư vị hôm nay mạnh mẽ xông tới bản quan phủ đệ, có chuyện gì quan trọng. Trong đám người, một đạo mặt không thay đổi thân ảnh âm thanh lạnh lùng nói, phụ thái tử chi mệnh, cha rõ tam hoàng tử nghịch đảng. Thỉnh Cao đại nhân theo chúng ta đi một chuyến, hiệp trợ điều tra a. Lạnh lùng ngữ khí, để cho sau lưng Cao Hàng sắc mặt trắng bệnh, toàn thân không ngừng run rẩy. Tam hoàng tử nghịch đảng, bọn hắn thật thành nghịch đảng. Bất quá, Cao Bá Ngạn coi như tỉnh táo, mở miệng giải thích, bản quan đối với triều đình trung thành tuyệt đối, chưa bao giờ làm qua phản nghịch bực này, đại nghịch bất đạo sự tình có từng làm hay không, Cao đại nhân theo chúng ta đi một chuyến liền biết. Tên này tướng lĩnh không lưu bất luận cái gì tình cảm, âm thanh lạnh lùng cắt đứt hắn. Ngay sau đó, liền vung tay lên, cầm xuống. Cao phủ bị xét nhà không bao lâu sau, Lâm Giang Niên nhận được tin tức. Kinh thành cứ như vậy lớn, trong khoảng thời gian gần đây bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều biết gây nên cực lớn chú ý, mà Cao gia bị xét nhà, cũng đúng lúc để ý liệu ở trong. Cao phủ lần này xét nhà, trong phủ trên dưới mấy trăm nhiều người không một phản kháng, đều bị bắt. Cao phủ gia sản đều bị niêm phong, lần này dẫn đầu tịch biên gia sản là mật thiên ti bên trong một cái tân tấn hộ pháp, cùng với trong cung thái tử điện hạ dưới tay thân tín nghe Lâm Thanh Thanh hồi báo tới tin tức, Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, xem ra, vị này Cao đại nhân còn đang chờ ta đi cứu hắn. Lâm Thanh Thanh gật đầu, Cao Bá Ngạn đích xác đánh chính là cái chủ ý này, bởi vậy mật thiên ti cùng trên triều đình môn xét nhà lúc, cơ hồ không có bất luận cái gì phản kháng. Khác thường phối hợp. Cái này khiến tới tịch biên gia sản người cũng rất là ngoài ý muốn. Phía trước chụp những quan viên khác thế gia nhà lúc, những người kia nếu không phải là gây gà bay chó chạy, nếu không phải là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tính toán muốn dễ rủa sống tạm, ai cũng tin tưởng, lần này một khi bị trảo, trên cơ bản liền chắc chắn phải chết. Nhưng Cao gia lại ngược lại rất không tầm thường, thuận lợi lợi phối hợp người của triều đình, đem toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Cao một mẹ hốt gọn. Cao Bá Ngạn ý nghĩ, không cần nói cũng biết, ngược lại cũng là dễ rủa không phản kháng được, không bằng thành thành thật thật bị bắt. Tiếp đó, chờ đợi Lâm Vương Thế Tử cứu mạng. Nhưng ngươi làm chuyện như thế nào? Lâm Giang Niên hỏi. Lâm Thanh Thanh nói, thuộc hạ đã dựa theo điện hạ phân phó làm xong. Đi. Lâm Giang Niên hài lòng gật đầu. Đi xuống trước nghỉ ngơi a. Là. Đợi đến Lâm Thanh Thanh lui ra sau, Lâm Giang Niên xoay người lại đến sát vách biệt lạc, đi tìm Chỉ Diên. Đến nỗi Cao Bá Ngạn, bên nào mát mẹ bên nào ở, Lâm Giang Niên cũng không để ở trong lòng. Cao gia cái này mỗi lần bị bắt, mang ý nghĩa bọn hắn sẽ không còn có cơ hội, đến nỗi lúc trước đã đáp ứng Cao Bá Ngạn chuyện. Đúng dịp. Hắn Lâm Vương Thế Tử ở kinh thành trong mắt người nguyên bản là một cái hôn trướng không giữ chữ tín hoàn khố tử đệ. Nếu đều đã không giữ chữ tín cái kia, Lâm Giang Niên tự nhiên cũng nên duy trì tốt chính mình thiết lập nhân vật. Không thể sập. Đối với Lâm Giang Niên tới nói, dưới mắt chuyện quan trọng nhất là như thế nào đem chính mình tiểu Chỉ Diên cho dỗ tốt. Tối hôm qua chơi đùa quá lợi hại, chạm tới Chỉ Diên danh giới cuối cùng, lúc này vẫn như cũ còn tại cáo kình đâu. Đi qua Lâm Giang Niên không ngừng cố gắng, tuy nói chung quy là để cho Chỉ Diên không còn tức giận, nhưng nàng như trước vẫn là không thể nào lý tới Lâm Giang Niên. Cũng đối với Lâm Giang Niên tiếp cận cực kỳ cảnh giác, thậm chí dứt khoát trốn đến Tiểu Di bên kia. Nhìn tình huống này, là dự định đêm nay không trở lại. Lâm Giang Nghiên đi Tiểu Di bên kia tìm Chỉ Diên lúc, vừa lúc bị trở về Khương Ngữ Tương bắt được, lại là một trầu giáo huấn. Ngươi lại khi dễ Chỉ Diên. Đối mặt Tiểu Di khí thế hung hăng chất vấn, Lâm Giang Nghiên lần này hiếm thấy chột dạ không có phản bác. Dù sao, lần này thật là thật khi dễ. Khương Ngữ Tương gặp Lâm Giang Nghiên bộ dáng này, trong lòng càng là tức giận. Dĩ vãng gia hỏa này khi dễ Chỉ Diên thời điểm, còn có thể phản bác vài câu, hôm nay thậm chí ngay cả phản bác đều không phản bác, xem ra là thật sự đem Chỉ Diên khi dễ thầm rồi. Cũng khó trách hôm nay Chỉ Diên tới nơi mình thường có chút dầu dĩ dáng vẻ không vui. Khương Ngữ Tương hỏi lúc, Chỉ Diên nhưng là ánh mắt né tránh, ấp úng không mở miệng. Nhìn tình huống này, chỉ sợ là đem Chỉ Diên khi dễ rất thảm a. Ngươi tiểu tử thúi này, nhìn Tiểu Di ta đánh không chết ngươi. Khương Ngữ Tương săn tay áo lên, một bộ muốn hung hăng giáo huấn Lâm Giang Niên tư thái. Tiểu Di tỉnh táo, xúc động là ma quỷ. Lâm Giang Niên mau nói lấy lời hữu ích, đem Tiểu Di cho dỗ tỉnh táo lại. Khương Ngữ Tương sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không thiếu, lập tức cụ thể hỏi Lâm Giang Niên là thế nào khi dễ Chỉ Diên, thậm chí yêu cầu Lâm Giang Niên kỹ càng nói một chút. Lâm Giang Niên nhưng lại trầm mặc. Như thế nào? Còn không thành thật giao phó? Có tin ta hay không thật sự quất ngươi? Khương Ngữ Tương trừng mắt nhìn hắn. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, thử dò xét nói, Tiểu Di, nếu không thì ngươi đi hỏi Chỉ Diên. Chỉ Diên nếu là nguyện ý nói, ta còn có thể tới hỏi ngươi. Khương Ngữ Tương tức giận nói, Chỉ Diên ra mặt mỏng, lại dung túng ngươi. Ngươi nhanh thành thật khai báo, ngươi đến tột cùng đem Chỉ Diên thế nào? Lâm Giang Niên thở dài, không dối gạt Tiểu Di ngươi nói, kỳ thực mặt ta ra cũng mỏng, cái này cũng là ra mặt mỏng không tệ vấn đề. Hắn như thế nào khi dễ Chỉ Diên? Cái này có thể nói sao? Không nói được một điểm. Gặp Lâm Giang Niên chết sống không muốn nói, Khương Ngữ Tương lúc này giận, ngươi không nói, ta hỏi Tiểu Trúc đi. Tiểu Trúc thân là thị nữ Lâm Giang Niên, lại mỗi ngày cùng Chỉ Diên ở cùng một chỗ, nàng chắc chắn biết chút gì. Lâm Giang Niên ánh mắt trở nên có chút kỳ quái, nói hết lời, cuối cùng đem Tiểu Di cho khuyên nhủ. Cái này cũng không thể nói a. Lấy Tiểu Trúc dạng như vậy, Khương Ngữ Tương nếu là thật đi qua tìm nàng, không chắc một bộ lời nói, Tiểu Trúc liền toàn bộ thành thật khai báo. Khương Ngữ Tương tự nhiên cũng không phải thật muốn đi hỏi Tiểu Trúc, chỉ là cảnh cáo Lâm Giang Niên không cần luôn khi dễ Chỉ Diên, Lâm Giang Niên miệng đầy đáp ứng. Sau đó, Khương Ngữ Tương lại nghĩ tới cái gì, yếu ớt nhìn hắn một cái, thở dài, cô nương kia, đi thật. Trong miệng nàng cô nương, tự nhiên là Chỉ Liễu Tố. Lâm Giang Niên gật đầu. Nàng đi đâu? Lâm Giang Niên suy nghĩ một chút, hẳn là còn ở nội thành. Trước mắt trong kinh còn tại Phong Thành, Liễu Tố nghĩ ra thành không dễ dàng như vậy. Khương Ngữ Tương nghe được cái này, muốn nói lại thôi, sau đó thật sâu thở dài, ta thật thích cái kia tiểu cô nương, dung mạo xinh đẹp, tính cách cũng tốt hoàn. Thật đáng thương. Rõ ràng, nàng đối với Liễu Tố ấn tượng rất không tệ. Có lẽ là bởi vì Liễu Tố cùng Chỉ Diên quan hệ, cũng có lẽ là thông cảm Liễu Tố thân thế. Nàng không muốn lưu lại sao? Lâm Giang Niên gật đầu. Cũng được. Khương Ngữ Tương nhìn hắn một cái, ngươi là nghĩ gì? Lâm Giang Niên biết Tiểu Di muốn hỏi cái gì, mở miệng nói, Tiểu Di yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Khương Ngữ Tương trầm mặc phía dưới, cuối cùng cũng không hỏi lại. Có lẽ là tin tưởng Lâm Giang Niên có biện pháp giải quyết, lại có lẽ là ngay cả nàng cũng không biết làm thế nào mới tốt. Khương Ngữ Tương rất có loại lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt xoắn xuýt cảm giác. Bất quá, nàng vẫn là cảnh cáo Lâm Giang Niên một phen, bất kể như thế nào, ngươi đều không thể cô phụ người ta. Tiểu Di yên tâm, sẽ không. Vậy ngươi đến lúc đó, Khương Ngữ Tương nói đến đây, vô ý thức quay đầu liếc mắt nhìn, xác định Chỉ Diên không có ở đây lúc, lúc này mới hơi hơi thấp giọng, tiểu tử ngươi không phải là thật sự nghĩ cũng đòi đi. Lâm Giang Niên chớp mắt, đều phải không phải Tiểu Di ngươi nhắc ý kiến sao? Khương Ngữ Tương nhìn hắn chằm chằm, ta hỏi là ngươi ý nghĩ. Tiểu Di ngươi cũng biết, ta người này luôn luôn đều rất nghe trưởng bối lời nói. Không ngoài sở liệu, tối nay Chỉ Diên trốn đến Tiểu Di chỗ đó, không có ý định trở về. Hiển nhiên là lo lắng tối nay Lâm Giang Niên tiếp tục có gây rối ý nghĩ. Cái này khiến Lâm Giang Niên rất tức giận. Hắn là hạng người như vậy sao? Đúng thì thế nào? Dứt bỏ sự thật không nói mà nói, tối hôm qua Chỉ Diên chính nàng chẳng lẽ liền không có một điểm trách nhiệm sao? Không chỉ là Chỉ Diên, ngay cả ngày xưa luôn luôn đều rất nghe lời Tiểu Trúc cũng là như thế. Trốn ở trong phòng, khóa ngược lại môn, không để điện hạ đi vào. Điện hạ? Chỉ Diên tỉ tỉ nói, đêm nay Tiểu Trúc nếu là lý tới ngươi mà nói, nàng ngày mai liền đem ta bán ngoài cửa. Lâm Giang Niên sắc mặt nghiêm túc, ngươi là thị nữ của ta, nàng dám bán ngươi? Chỉ Diên tỉ tỉ nói nàng dám. Quay đầu ta sẽ dạy nàng. Điện hạ ngươi khoan lác. Chỉ Diên tỉ tỉ không để ý tới ngươi, ngươi ngược lại là đi tìm nàng nha. Lâm Giang Niên đương nhiên không có đi tìm Chỉ Diên, cũng không tiếp tục khó xử Tiểu Trúc, một mình trở lại gian phòng. Tất nhiên đêm nay vô sự, vậy liền chăm chỉ luyện công. Trong lòng không nữ nhân, tiến bộ mới có thể càng nhanh. Nữ nhân chỉ có thể ngăn cản hắn trở nên mạnh mẽ bước chân. Như thế tự an ủi mình Lâm Giang Niên, ngồi xếp bằng trong phòng, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bắt đầu tu hành nội công. Theo cực nóng nóng bỏng viên dương tâm pháp chậm rãi lưu chuyển toàn thân, phát triển kinh mạch toàn thân, làm dịu ngũ tạng lục phủ. Lâm Giang Niên rõ ràng có thể cảm giác được, thực lực mình lại tiến thêm một bước, trở nên mạnh mẽ một chút. Hơn 2 tháng trước, mới tới kinh thành Lâm Giang Niên tại vị kia trưởng công chúa dưới sự giúp đỡ, nội lực bước vào ngũ phẩm chi cảnh. Đi qua mấy tháng này củng cố đề thăng, Lâm Giang Niên bây giờ mơ hồ mò tới tứ phẩm cánh cửa. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là chứng minh Lâm Giang Niên nội lực đạt tới hùng hậu trình độ, muốn chân chính trở thành tứ phẩm cao thủ, còn có một đoạn đường muốn đi. Nhưng, bực này tốc độ tiến bộ cũng đã có thể xưng kinh khủng. Hơn 2 tháng thời điểm, liền có thể tòng ngũ phẩm sở đến tứ phẩm cánh cửa, không thể bảo là không phải thiên tài. Dựa theo như thế tiến độ thực lực chậm rãi đề thăng, Lâm Giang Niên thậm chí có lòng tin có thể tại trong vài năm chân chính sờ đến cao thủ hàng đầu cánh cửa. Cho đến lúc đó, hắn hẳn là liền có tư cách có thể cùng Chỉ Diên cùng Liêu Tố các nàng va vào đi. Thậm chí không chắc, còn có thể chân chính đường đường chính chính thắng được các nàng hai người. Tiếp đó, cho các nàng hai cái thật tốt học một khóa. Ân, lên một lượt. Đang lúc Lâm Giang Niên ước mơ lấy mỹ hảo tương lai lúc, ngoài viện đột nhiên chuyển tới một tiếng bước chân dồn dập. Điện hạ. Lâm Thanh Thanh hơi có chút cấp bách, âm thanh từ trong viện vang lên. Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng lại. Dĩ vãng Lâm Thanh Thanh tới tìm hắn thời điểm nhưng không có nóng nảy như vậy qua, đã trễ thế như vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Giang Niên đứng dậy đẩy cửa phòng ra đi ra, viện bên trong, Lâm Thanh Thanh xuất hiện ở dưới mái hiên. Điện hạ, Hứa gia, xảy ra chuyện. Hứa gia? Lâm Giang Niên còn đang hồi tưởng đến là cái nào Hứa gia lúc. Viện tử, lại một đường thân ảnh lão đạo xâm nhập đi vào. Dừng, Lâm Giang Niên âm thanh kinh hoàng, lo lắng. Lâm Giang Niên ngước mắt, lúc này mới nhận ra trước mắt vị này chạy chậm lão đạo, hơi có chút thân ảnh chật vật là ai? Hứa Lam. Khi nhìn thấy Hứa Lam xuất hiện tại lúc, Lâm Giang Niên trong nháy mắt ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, gặp Lâm Thanh Thanh sắc mặt hơi ngưng trọng gật đầu một cái. Không nói chuyện, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Lâm Giang Niên lúc này hiểu rồi hết thảy. Hứa gia cũng bị chép. Dừng. Giang Niên viện bên trong, Hứa Lam xách theo váy, lảo đảo chạy tới gần. Trên người nàng mặc một bộ đơn bạc nhà ở váy dài, đầu tóc rối bời, trên mặt có chút vô cùng bẩn, toàn thân trên dưới chật vật không chịu nổi. Nhưng nàng lại hoàn toàn không thể chú ý bên trên những thứ này. Lúc này, dĩ vãng vị kia từ đầu đến cuối tự tin Hứa đại tiểu thư, không còn sáng sủa của ngày xưa, cái kia Trương Thanh Tú khuôn mặt trứng bên trên tràn đầy bối rối thần sắc. Hốc mắt phiếm hồng, rõ ràng giống như là khóc qua. Giang Niên, ngươi nhanh mau cứu gia gia của ta. Ta, gia gia của ta hắn Hứa Lam âm thanh có chút nghẹn nào, chạy đến Lâm Giang Niên trước mặt, dùng sức lôi góc áo của hắn. Vị này ngày xưa Hứa đại tiểu thư, dưới mắt hoang mang lo sợ, lo lắng và phần. Đừng nội, từ từ nói. Lâm Giang Niên mở miệng an ủi, gặp cái này đêm khuya gió rét, viện bên trong nhiệt độ cứ thấp, nhưng trên thân Hứa Lam chỉ mặc lấy đơn bạc quần áo. Lâm Giang Niên cởi trên thân áo khoác choàng tại trên người nàng, đỡ nàng trở về phòng ngồi xuống. Trong gian phòng khí tức ấm áp, đuổi đi Hứa Lam trên người giá lạnh, cũng hơi hơi xua tan trong nội tâm nàng sợ hãi. Lâm Giang Niên ngồi ở Hứa Lam bên cạnh, mở miệng hỏi lên, đã xảy ra chuyện gì? Thời khắc này Hứa Lam ánh mắt luống cuống, thần sắc sợ hãi. Bất quá, tại nhìn thấy Lâm Giang Niên sau, phảng phất như là tìm được cảm giác an toàn gì, hốt hoảng cảm xúc cũng hơi hơi trấn định. Nàng nắm lấy góc áo Lâm Giang Niên, ngữ khí lo lắng, khẩn trương mở miệng, "Ta, gia gia của ta hắn bị bắt ngươi có thể hay không cứu, mau cứu hắn?" Tại trong Hứa Lam lắp bắp hỏi rằng giải, Lâm Giang Niên cuối cùng hiểu được chuyện gì xảy ra. Cùng phòng đoán kỳ thực không sai biệt lắm. Hứa gia quả nhiên cùng Tam hoàng tử có cấu kết. Vị kia Hứa lão gia tử cùng Tam hoàng tử rốt cuộc có bao nhiêu sâu liên hệ không rõ ràng, nhưng có thể bị triều đình xét nhà, rõ ràng sự tình cũng nhỏ. Ngay tại đêm nay trước đây không lâu, nguyên bản vốn đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ Hứa Lam, đột nhiên phát hiện nhị ca Hứa Trọng Sơn vội vàng xông tới, không nói hai lời liền để Hứa Lam mau chóng rời đi phụ thượng. Hứa Lam còn không có phản ứng lại chuyện gì xảy ra, đang muốn nắm lấy nhị ca hỏi cho rõ. Hứa phủ bên ngoài liền xuất hiện từng nhóm cầm trong tay bước cấm quân thị vệ thân ảnh, đem toàn bộ Hứa phủ bao vây lại. Lúc này Hứa Lam cuối cùng ý thức được không thích hợp. Nàng muốn hỏi một tin tưởng, nhưng nhị ca lại gấp vội vàng để cho nàng đi nhanh lên, còn để cho phụ thượng thị vệ đem nàng hộ tống ra ngoài. Thừa dịp bên ngoài cấm quân thị vệ vẫn chưa hoàn toàn đem Hứa phủ vây quanh, phụ thượng thị vệ thành công đem Hứa Lam đưa ra ngoài. Nhưng trong Hứa phủ còn lại những người khác, liền một cái đều không chạy thoát. Lúc đó còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì Hứa Lam, cũng ý thức được đại sự không ổn. Trong óc nàng hiện lên ý niệm đầu tiên, chính là nhanh tới đây tìm Lâm Giang Niên. Nàng biết, lúc này, duy nhất có biện pháp cứu nàng ra ra người chỉ còn lại có Lâm Giang Niên. Thế là, Hứa Lam không lo được thương tâm khổ sở, nhanh chóng hướng tới Khương phủ bên này chạy. Trên đường, vừa vặn đụng phải giám thị bí mật Hứa gia thế tử thân quân Nhãn Tuyến. Những thứ này Nhãn Tuyến biết được Hứa Lam cùng nhà mình thế tử điện hạ quan hệ rất không bình thường, liền nhanh lên đem nàng đưa tới. Lâm Giang Niên nghe xong, giữ im lặng, tiến tính suy tư. Không thể không nói, Hứa gia thực sự là đi một bước bất tình cờ. Hứa gia vì thoát ly cùng Lâm gia quan hệ, sợ Lâm gia tương lai mưu phản, Hứa gia sẽ gánh lấy loạn thần tặc tử danh tiếng. Nhưng mà trâm trọng là, Lâm gia còn không có dự định mưu phản, Hứa gia liền đã sớm một bước trước tiên đeo lên. Vậy đại khái chính là báo ứng. Xung, Giang Niên Lâm Giang Niên suy tư lúc, bên cạnh truyền đến Hứa Lam âm thanh thận trọng. Ngẩng đầu, đã thấy Dĩ Vãng vị kia hăng hái, tư thế hiên ngang đại tiểu thư, bây giờ đang cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn, ánh mắt có chút kinh hoàng, cũng có chút có gấp. "Ta, gia gia của ta bọn hắn có chút nghiêm trọng." "A." Vừa nghe thấy lời ấy, Hứa Lam khuôn mặt nhỏ lúc này trở nên dị thường trắng bệnh. Nàng mặc dù không biết như thế nào xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết bị xét nhà tính nghiêm trọng. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa gia gia bọn hắn xong đời? Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Hứa Lam hốc mắt phiếm hồng, hình như có óng ánh nước mắt tại đánh chuyển. Nàng lo lắng nắm lấy Lâm Giang Niên ống tay áo, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nhìn xem hắn, "Ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp? Cứu, mau cứu gia gia của ta bọn hắn!" Lâm Giang Niên không nói gì. Nói thật, hắn đối với Hứa gia chết sống kỳ thực cũng không như thế nào quan tâm. Hứa gia có kết quả như vậy, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không có gì cảm giác. Dù sao, vẫn luôn không có gì gặp nhau. Nhưng hắn lại không thể mặc kệ Hứa Lam. Hứa gia xảy ra chuyện, Hứa Lam cũng nhất định trốn không thoát. Như phản cái tội danh này giữ lại, ít nhất cũng là muốn bị giết cửu tộc. Xem ở Hứa Lam phân thượng, chuyện này Lâm Giang Niên lại không thể không quản. Nhất là lúc này Hứa Lam bộ dáng, từ trong Hứa phủ bị thị vệ hộ tống trốn thoát, đoạn đường này chạy tới, nàng toàn thân chật vật, khắp khuôn mặt là nước mắt, hốc mắt hồng hồng. Dáng vẻ đáng thương, để cho Lâm Giang Niên động lòng chắc ẩn. Người trước tiên đừng có gấp, sự tình còn chưa tới mức độ xấu nhất. Lâm Giang Niên nhẹ giọng an ủi, ta sẽ nghĩ biện pháp, đem ra ra ngươi bọn hắn cứu ra. Cùng Cao Bá Ngạn đó là lừa gạt, cùng Hứa Lam nói đều là thật tâm lời nói. Thật, thật sự. Hứa Lam nhìn xem Lâm Giang Niên, cặp kia phiếm hồng trong hốc mắt dần dần hiện lên mấy phần ánh sáng, mấy phần thấp vọng, còn có mấy phần kinh hỉ. Tựa hồ có chút không dám bước tin, Lâm Giang Niên lại sẽ như thế dứt khoát đáp ứng cứu nàng ra ra. Trước khi tới, nàng thậm chí đã nghĩ kỹ kết quả xấu nhất, thậm chí là. Đương nhiên. Lâm Giang Niên hơi hơi nhíu mày, ngươi bây giờ thế nhưng là bản thế tử nha hoàn thị nữ, bản thế tử há có thể mặc kệ. Ta người này a không có cái khác có chút, liền thích bao che khuyết điểm. Hứa Lam ánh mắt ngơ ngẩn, yêu kiểu ánh mắt nhìn qua Lâm Giang Niên. Không biết là đang suy nghĩ cái gì, một cô nói không ra cảm xúc đột nhiên xông lên đầu. Ngay sau đó, thường biên lớn nước mắt từ hốc mắt trượt xuống. Ai, ngươi đừng khóc ca. Lâm Giang Niên sững sờ, ta đều đáp ứng cứu ngươi ra ra, ngươi làm sao còn khóc? Ta Hứa Lam có chút bối rối đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau càng nhiều. Đến cuối cùng, căn bản ngăn không được. Ta cũng không biết liền, chính là muốn khóc. Xem như Hứa gia đại tiểu thư Hứa Lam, từ tiểu cẩm y ngọc thực, cơ hồ chưa bao giờ nhận qua bất luận cái gì ngăn trở bị quất. Đêm nay đột nhiên bị biến cố như thế, sớm đã để cho trong nội tâm nàng tiếp nhận đạt đến cực hạn. Gia gia cùng ca ca bị bắt, Hứa gia bị xét nhà, to lớn như vậy đã kích để cho nàng hoảng hốt chấn kinh, có loại bị toàn thế giới từ bỏ cảm giác sợ hãi. Bây giờ, khi nghe đến Lâm Giang Niên lời nói sau, trong lòng cái kia căng thẳng thật lâu tiếng lòng cuối cùng đoạn mất giống như, ủy khuất cảm xúc kềm nén không được nữa, không ngừng hiện lên. Nước mắt cũng liền cũng lại không khống chế được đi xuống rơi. Tốt tốt, trước tiên đừng khóc. Lâm Giang Niên chỉ có thể thở dài, nhẹ giọng an ủi. Dĩ vãng không sợ trời không sợ đất Hứa đại tiểu thư, thì ra cũng có yếu ớt như vậy thời điểm à. Bất quá, loại chuyện này đổi thành bất kỳ một cái nào mười mấy tuổi tiểu cô nương tới, chỉ sợ cũng không chịu nổi, huống chi là nàng. Ta cũng không muốn khóc. Hứa Lam hai mắt đẫm lệ, nhưng mà trong lòng ủy khuất cảm xúc hiện lên, nơi nào chỉ được. Bây giờ, nàng thậm chí có loại muốn nhào vào trước mắt Lâm Giang Niên trong ngực khóc lớn một trận xúc động. Bất quá, có lẽ là trong lòng cái kia cuối cùng một tia xấu hổ cảm giác, để cho nàng cố nén ý nghĩ này. Đừng khóc, lại khóc ta lát nữa liền tức giận. Lâm Giang Niên nghiêm mặt nói. Nghe nói như thế, Hứa Lam lúc này mới giống là bị giật mình giống như, không dám khóc nữa. Nhưng bộ dạng này muốn khóc lại không dám khóc bộ dáng, ánh mắt yếu ớt, làm bộ đáng thương nhìn xem hắn, ngược lại càng có chút khiến người thương tiếc. Cái kia trương nguyên bản trắng non trên khuôn mặt tinh xảo, nhiều mấy hàng nước mắt, thần sắc điềm đạm đáng yêu, giống như là cái bị ủy khuất tiểu cô nương. Lâm Giang Niên ngữ khí lại hòa hoãn chút, tốt, trước tiên đừng lo lắng, cũng đừng khóc. Hắn nhẹ giọng an ủi vài câu, đưa tay xoa xoa lệ trên mặt nàng hoa, nhìn ngươi cũng khóc thành bộ dáng này, ta biết cái vị kia không sợ trời không sợ đất Hứa nữ hiệp đâu. Như thế nào trở thành đáng yêu lô núi đồng đốc? Hứa Lam cắn cắn xuống môi, hình như có chút không phục muốn phản bác cái gì, nhưng cuối cùng không nói gì, cứ như vậy ngơ ngẩn nhìn qua Lâm Giang Niên. Không còn sớm sủa ngươi đêm nay trước hết ở lại nơi này a. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, đi trước tắm rửa, thay quần áo khác, ngủ một giấc thật ngon, còn lại giao cho ta là được rồi. Hứa Lam không nói chuyện, ngơ ngẩn nhìn xem hắn. Đừng nhìn ta như vậy, cũng đừng nỡ ra. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, không bao lâu, liền để người đem sắt vách Tiểu Trúc hô tới. Tiểu Trúc vốn là còn cho là nhà mình điện hạ đêm nay muốn cưỡng ép chính mình đâu. Trên đường tới còn nghĩ chính mình đêm nay làm như thế nào phản kháng, lại nên vào lúc nào biểu hiện ra một bộ không phản kháng được, chỉ có thể mặc cho điện hạ muốn làm gì thì làm vô cùng đáng thương bộ dáng. Dạng này, chỉ riêng tỷ tỷ thì trách tội không được chính mình đi. Dù sao, điện hạ khí lực rất lớn, chính mình chỉ là một cái tiểu nha hoàn, căn bản là không phản kháng được nha. Nhưng vừa đi vào điện hạ gian phòng, Tiểu Trúc liền nhìn thấy điện hạ trong phòng chẳng biết lúc nào lại thêm một cái nữ nhân. Không đợi Tiểu Trúc lấy lại tinh thần, Lâm Giang Niên liền phân phó nói, "Tiểu Trúc, mang Hứa tiểu thư đi tắm thay quần áo, thật tốt nghỉ ngơi." Tiểu Trúc lấy lại tinh thần lúc này mới nhận ra điện hạ bên trong căn phòng nữ nhân là Hứa tiểu thư. Tiểu Trúc rất kinh ngạc, Hứa tiểu thư như thế nào chật vật như vậy? Bất quá, nàng vẫn là rất mau tới đến Hứa Lam bên cạnh, "Hứa tiểu thư, cùng Tiểu Trúc đến đây đi." Hứa Lam vốn là còn đang sững sờ, nghe được Tiểu Trúc câm thanh, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, như trước vẫn là có chút bận tâm, "Gia gia của ta hắn giao cho ta à?" Nhìn xem Lâm Giang Niên cái kia ôn hòa thần sắc, ánh mắt kiên định, trong lòng Hứa Lam cái kia sau cùng lo nghĩ cuối cùng thả xuống. "Ừm." Nàng dùng sức gật đầu, lúc này mới đứng dậy đi theo Tiểu Trúc rời đi. Đợi đến Tiểu Trúc sau khi rời đi, Lâm Giang Niên vừa mới dần dần thu hồi nụ cười trên mặt. "Thanh Thanh, điện hạ." Lâm Thanh Thanh xuất hiện tại cửa ra vào, cụ thể nói một chút tình huống tối nay. Vừa rồi từ Hứa Lam trong miệng chỉ lấy được đôi câu vài lời, tình huống cụ thể còn vẫn không rõ ràng. Đợi đến Lâm Thanh Thanh sau khi hồi báo xong, Lâm Giang Niên hơi nhíu lên lông mày. "Chuyện này không tốt lắm giải quyết. Vừa tới, Hứa gia lần này cùng Tam hoàng tử ở giữa có cấu kết, nhưng cụ thể cấu kết đến một bước nào Lâm Giang Niên đồng thời không rõ ràng. Nếu là Hứa gia tham dự Tam hoàng tử mưu phản kế hoạch, coi như Lâm Giang Niên bản sự lại lớn, cũng không giữ được Hứa gia. Đã như thế, hắn cũng chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp bảo hộ Hứa Lam chu toàn. Còn mặt kia, Hứa gia thân phận có chút mất cảm. Cái này cũng là Lâm Giang Niên nhất là băn khoăn chỗ." Lâm Giang Niên trong phòng suy tư một lát sau, trong đầu dần dần có cái kế hoạch. Bất quá, trước đó, hắn trước tiên cần phải đi gặp Hứa Lam cái vị kia ra ra một mặt. "Thanh Thanh, có thuộc hạ chuẩn bị xe." hoàng cung. Đêm khuya, Trường Thanh cung. Trong cung điện, đèn đuốc sáng trưng, gió lạnh từ hành lang trào ra ngoài vào, thổi lên dưới mái hiên vải mảnh. Thái tử Lý Tử Ninh chính phục trước án, đang phê duyệt lấy tấu chương. Bốn phía yên tĩnh im lặng. Tam hoàng tử Mưu Phản lúc, đem nguyên bản thái tử giám quốc dưỡng tâm điện hủy hoại, thái tử liền đem địa điểm làm việc đổi được Trường Thanh cung. Trong cung tĩnh mịch, kèm theo một cái tiếng bước chân vang lên, một vị trong cung thái giám lão nô cẩn thận từng ly từng tí đi tới điện hạ bên cạnh. Điện hạ, đây là hôm nay trong kinh bắt quan biên thế gia danh sách, thỉnh điện hạ xem qua. Ân. Lý Tử Ninh chậm rãi ngước mắt, lật ra lão nô đưa tới danh sách. Vốn chỉ là tùy ý đọc qua, những thứ này danh sách cũng đều là đã sớm định xong, không cần hắn cái thân thể này tự thân đi làm. Bất quá, khi đọc qua danh sách, Lý Tử Ninh ánh mắt đột nhiên hơi hơi ngưng lại. Hứa gia. Lý Tử Ninh tự lẩm bẩm, ánh mắt thâm thúy, Hứa gia cùng tam đệ cũng có cấu kết. Chính là, bên cạnh lão nô cúi đầu mở miệng. Cấm quân thị vệ tra được, Hứa gia ngày xưa cùng tam hoàng tử điện hạ ở giữa có không ít thư từ qua lại. Lý Tử Ninh ánh mắt dần dần thâm thúy, nhớ không lầm, cái này Hứa gia cùng Lâm gia chính là thế giao a. Chính là, lão nô mở miệng, tinh tế cùng điện hạ nói đến Lâm gia cùng Hứa gia quan hệ trong đó. Bất quá, Hứa gia năm gần đây tựa hồ có ý định xa lánh Lâm gia, xa lánh sao? Lý Tử Ninh như có điều suy nghĩ, một lúc sau, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt thoáng qua một vòng cái gì thâm ý. Trưởng công chúa đâu? Công chúa xuất cung đi, tại phủ công chúa. Ngày mai đi mời nàng đến đây đi, liền nói cô có chuyện quan trọng tìm nàng. Là, chương 414, tránh không gặp trưởng công chúa. Chương 414, tránh không gặp trưởng công chúa. Đêm kia, kinh triệu phủ. Theo tam hoàng tử Mưu Phản một án kéo dài lên men, sở tụ đến dính liễu quan viên đại thần cũng càng ngày càng nhiều. Vì phòng ngừa ra loạn gì, triều đình càng là điều đi số lớn binh lực duy trì trật tự. Nhưng kể cả như thế, vẫn như cũ đội vàng túi bụi. Quá loạn. Lần này tam hoàng tử Mưu Phản, dính liễu không chỉ là trong triều quan viên, càng có môn phiệt thế gia. Không chỉ là kinh thành khu vực, cũng bao gồm toàn bộ vương triều cảnh nội. Từ trên hướng xuống, tiến hành một hồi đại thanh tẩy. Cái này cũng dẫn đến trong kinh ngục lao, cơ hồ kín người hết chỗ. Đêm khuya lúc, kinh triệu trong phủ. Kinh triệu phủ doãn càng là đội vàng sức đầu mẻ trán, đầu đầy mồ hôi. Lần này đuổi bắt tam hoàng tử nghịch đảng, là từ trong cung vị kia thái tử điện hạ dẫn đầu, liên hợp cấm quân cùng với mật thiên ti cùng nhau tiến hành. Tại ở trong đó, hán kinh triệu phủ bất quá chỉ là một cái phối hợp phá án tiểu nhân vật. Nhưng hết lần này tới lần khác, những cái kia bị bắt quan viên con em thế gia, không thiếu đều giam giữ ở hán kinh triệu phủ nhà ngục. Đương nhiên trừ cái đó ra, mật thiên ti nhà ngục, đại lý chùa trong thiên lao, cùng với trong kinh các nơi thiên lao nhà ngục bên trong, đều phân biệt đều giam giữ rất nhiều quan viên con em thế gia. Mà ở trong đó, còn nhiều hắn đạt được tội khó lường đại nhân vật. Dù là cái này một số người bây giờ chịu liên lụy vào tù, nhưng vị này kinh triệu phủ doãn cũng không dám dễ dàng chậm trễ. Đang lúc vị này phủ doãn còn đang bận rộn xử lý chính vụ lúc, đêm khuya, ngoài cửa có trước mặt người khác tới bẩm báo. Đại nhân, mật thiên ti khôi thủ tới. Nghe được tin tức này, vị này phủ doãn lập tức toàn thân một cái giật mình, sắc mặt biến hóa. Mật thiên ti khôi thủ. Cái này, đây chính là vị đại nhân mà ta. Kinh triệu doãn vô cùng rõ ràng bây giờ mật thiên ti bên trong tình huống. Năm trước mật thiên ti thụ trọng thương, nghe đồn mật thiên ti bên trong nhiều vị hộ pháp bị tập kích bỏ mình, để cho mật thiên ti hy vọng bị sự đả kích không nhỏ. Mà tại thời khắc mấu chốt này, vị này mật thiên ti khôi thủ nghe nói lấy được trong cung vị kia Trần Công tín nhiệm, thành công thượng vị nắm giữ mật thiên ti đại quyền. Mà bây giờ, lần này bắt tam hoàng tử nghịch đảng đại án bên trong, vị này khôi thủ độc tài mật thiên ti đại quyền, lại có thái tử điện hạ chi mệnh, có thể nói là quyền thế đạt đến đỉnh phong. Danh tiếng vô lượng. Những ngày này, vị này Trần khôi thủ danh tiếng ở kinh thành vang dội, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, không người dám sợ. Dưới mắt cái này nửa đêm vị này Trần Khôi thủ tại sao lại đột nhiên tới cửa? Kinh Triệu Doãn lúc này ngồi không yên, liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài nghênh đón. Lúc này, bên ngoài phủ một thân ảnh xuất hiện. Một bộ đồ đen trường bào, ẩn nấp tại trong bóng đêm nam tử xuất hiện ở ngoài cửa, áo bào đen như mực, bên hông phối đao, ánh mắt sắc bén lại băng lãnh, cho người ta một loại không rét mà run khí tức, chính là Trần Khôi thủ. Trần Khôi thủ. Kinh Triệu Doãn lập tức tiến lên, không lưng cung kính, mặt mũi tràn đầy tươi cười ý mở miệng, không biết Khôi thủ đột nhiên đến nhà, nhưng có chuyện quan trọng. Dựa theo chức quan mà nói, vị này kinh triệu doãn phẩm cấp kỳ thực cùng vị này khôi thủ tương xứng, nhưng giữa hai người chênh lệch có thể nói là trời. Trần Thương Thanh ánh mắt thâm thúy trong trẻo lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt kinh triệu doãn, bình tĩnh nói, bản khôi thủ đến tìm đại nhân, tìm hiểu một người. Kinh triệu doãn trong lòng liền giật mình, không biết khôi thủ đại nhân muốn đánh nghe là ai. Đương triều lễ bộ thượng thư Hứa Nham, kinh triệu phủ nhà ngục. Dù là đêm khuya, ngục lao bên ngoài vẫn như cũ trải rộng trọng binh trấn giữ. Ngục trong lao hỗn hợp có huyết tinh cùng với mùi khó người đập vào mặt, làm cho người buồn nôn. Mơ hồ trong đó còn có thể thỉnh thoảng nghe được tiếng nức nở cùng với tuyệt vọng gầm thét, nhưng cũng không lâu lắm, tại vài tiếng giận quát lớn phía dưới, âm thanh lại dần dần biến mất. Ngay tại ngục lao chỗ sâu nhất, bốn phía u tĩnh. So với các nhà tù khó người khí tức cùng dơ giấy bẩn thỉu hoàn cảnh, nơi đây coi như sạch sẽ gọn gàng, ngược lại không thể nào giống như là nhà tù. Có thể giam giữ ở chỗ này, cũng không phú thì quý. Mà liên tại một gian trong đó trong phòng giam, đang nhốt mấy thân ảnh. Một vị lão giả tóc hoa râm, ngồi xếp bằng tại trên nhà tù chăn đệm nằm dưới đất, mặc dù trở thành tù nhân, nhưng trên thân cái kia cổ khí chất lại chưa từng tiêu tan. Bên cạnh, ngồi một vị thần sắc lo lắng người trẻ tuổi, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng thở dài chi sắc. "Gia gia, chúng ta Hứa gia lần này, chỉ sợ là xong." Hứa Trọng Sơn âm thanh hề bại mà tuyệt vọng, thật sâu thở dài. Lão giả kia tuy nói trên mặt không có quá nhiều cảm xúc, thế nhưng đôi chút lóe đi vào con mắt, ảm đạm vô quang, rõ ràng cũng đối tiền đồ không ôm hy vọng. Cái này, đại khái chính là chúng ta Hứa gia vận mệnh a. Lão giả âm thanh trầm thấp, chậm rãi mở miệng. Thế nhưng là Hứa Trọng Sơn cắn răng, nhìn về phía gia gia, chúng ta Hứa gia đối với triều đình trung thành tuyệt đối, tam hoàng tử mưu phản chúng ta Hứa gia cũng không có tham dự. Bọn hắn, vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Lão giả yên tĩnh nhìn xem hắn, chúng ta Hứa gia có hay không tham dự, rất trọng yếu sao? Hứa Trọng Sơn hơi sững sờ, gia gia, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chúng ta Hứa gia ở kinh thành, thủy chung là rất nhiều người cái đinh trong mắt. Hứa Lao trầm giọng mở miệng, ánh mắt bặm béo. Hứa Trọng Sơn há hốc mồm, tức giận muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng. Lúc này, nói cái gì đều không hữu dụng. Bọn hắn Hứa gia cuối cùng vẫn là ở kinh thành không có bối cảnh. Bây giờ bị cuốn mang tiến trong tam hoàng tử mưu phản một án, lưu lại được điểm mặc người chém giết. Buồn cười là, trước đây bọn hắn Hứa gia muốn rời xa Lâm gia chính là vì không muốn kẹp ở triều đình cùng Lâm Vương phủ ở trong, biến thành con rơi. Nhưng bây giờ, bọn hắn Hứa gia ngược lại càng trước một bước trở thành con rơi. Thật đáng buồn, lại được cười. Khả năng, đây là vận mệnh a. Hứa Trọng Sơn giống là đón nhận vận mệnh, cười khổ một tiếng, có lẽ cái này đích xác chính là chúng ta Hứa gia vận mệnh, chỉ có điều Hứa Trọng Sơn lại khẽ cắn môi, lo lắng nói, Lam Lam là vô tội đó à, nàng cái gì cũng không biết nghe được cái này. Hứa Lao nguyên bản không có chút rung động nào trong thần sắc, cuối cùng nhiều vẻ nghiêm trọng, Lam Lam đâu, nàng bây giờ như thế nào? Ta đêm nay đã sớm phái người đem Lam Lam hộ tống đi ra, nhưng mà đêm nay tình huống nguy cấp, may mắn hắn sớm hơn nghĩ biện pháp đem Lam Lam cứu được ra ngoài, miễn cho một dạng rơi vào lao ngục thai hương. Nhưng bây giờ Hứa Lam tình huống như thế nào, hắn đồng thời không rõ ràng. Nghiêm trọng hơn là, nếu là bọn hắn Hứa gia coi là thật bị đánh lên tam hoàng tử nghịch đảng tội danh, đến lúc đó Lam Lam lại nên làm cái gì? Mà ở xa Lâm Châu bên kia phụ thân lại có thể hay không? Ý thức được điểm ấy, Hứa Lao biến đổi sắc mặt phía dưới, dần dần trở nên có chút khó coi. Chẳng ai ngờ rằng bọn hắn Hứa gia lại đột nhiên gặp đại nạn này. Sớm biết trước đây liền không nên để cho Lam Lam vào kinh thành, bằng không bây giờ cũng không đến nỗi rơi vào loại cục diện này. Hứa Lao trong lòng hối hận không thôi. Bọn hắn Hứa gia bây giờ gặp rủi ro, Lam Lam một cái nhược nữ tử, từ tiểu lại không ăn qua bất luận cái gì đau khổ, ở kinh thành nên như thế nào tự xử, phải nên làm như thế nào đặt chân. Hứa Trọng Sơn đồng dạng lo lắng lấy, chỉ có điều trong lúc hắn lo sợ bất an lúc, trong đầu lại đột nhiên nhớ tới một người. Lam Lam, hẳn là sẽ đi tìm hắn a. Trong lòng Hứa Trọng Sơn dần dần hiện lên ý nghĩ này. Lúc này có lẽ cũng chỉ có cái kia thế năng bảo vệ nổi Lam Lam Chu Toàn. Đang lúc Hứa Trọng Sơn suy nghĩ lúc, nguyên bản yên tĩnh im lặng trong phòng giam đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân từ xa đến gần. Hứa Trọng Sơn ngẩng đầu, xuyên thấu qua nhà tù cửa sổ cột nhìn lại, nhìn thấy một thân ảnh, một đạo thân ảnh quen thuộc. Hứa Trọng Sơn ánh mắt đột nhiên sững sờ, con ngươi hơi mở lớn. Hứa Minh, đã lâu không gặp a. Trong tầm mắt xuất hiện một vị người mặc thanh sam cẩm y người trẻ tuổi, hình dạng tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, đang mặt mỉm cười chậm rãi đến gần. Lâm Thế Tử. Hứa Trọng Sơn giật mình tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt Lâm Giang Niên, giống như không ngờ tới Lâm Vương Thế Tử lại sẽ xuất hiện ở đây. Dừng nhưng rất nhanh, Hứa Trọng Sơn giống là ý thức được cái gì, vội vàng nói, Lam đâu? Lam Lam nàng ở đâu? Bây giờ như thế nào? Hứa tiểu thư rất tốt, bây giờ rất an toàn. Lâm Giang Niên mở miệng. Nghe nói như thế, Hứa Trọng Sơn cuối cùng thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Lam Lam không có việc gì. Không có việc gì liền tốt. Quá tốt rồi. Lúc này, Hứa Trọng Sơn cũng không lo được cùng Lâm gia ở giữa ngăn cách, vội vàng mở miệng, điện hạ, lần này Lam Lam là vô tội nàng cái gì cũng không biết. Điện hạ, có thể hay không xem ở gì vắng nàng? Quan hệ với ngươi phân thượng, mau cứu nàng. Hứa Trọng Sơn rõ ràng sợ, dưới mắt bọn hắn Hứa gia bị kiện nạn này, bọn hắn những người này ở đây kiếp nạn trốn, mà trước mắt Lâm Vương Thế Tử là duy nhất có thể cứu Lam Lam người, chỉ có hắn có thể bảo vệ tốt Lam Lam. Lâm Giang Niên khoát tay, cắt đứt Hứa Trọng Sơn, Hứa tiểu thư cùng ta quen biết rất lâu, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Có ta ở đây không có người có thể tổn thương được nàng. Hứa Trọng Sơn ánh mắt ngơ ngẩn, có chút kinh ngạc, cũng có chút trầm mặc. Một lúc sau, môi hắn giật giật, ta cảm tạ nghe được cái hứa hẹn này. Hứa Trọng Sơn nguyên bản nỗi lòng lo lắng triệt để thả xuống. Đã như thế, Lam Lam cũng coi như là an toàn. Còn mặt kia tôi nói. Hứa Trọng Sơn nhìn xem trước mắt vị này Lâm Vương Thế Tử, Lam Lam đi theo hắn, có lẽ cũng là kết quả tốt nhất. Chỉ là không biết, vạn nhất sau này bọn hắn đều không có ở đây cái này Lâm Vương Thế Tử, có thể hay không khi dễ Lam Lam. Hứa Trọng Sơn suy nghĩ lung tung lúc. Chuyện của các ngươi, Lam Lam đã cùng bản Thế Tử nói qua. Lâm Giang Niên lại đột nhiên mở miệng, ánh mắt từ trên thân Hứa Trọng Sơn rơi vào một bên trên người lão giả. Đương triều lễ bộ thượng thư, Hứa Nham. Hứa Tú Bằng phụ thân, cũng là Hứa Lam gia gia. Lâm Giang Niên mặc dù chưa thấy qua, nhưng một mắt nhận ra được. Hứa tiểu thư, hy vọng bản Thế Tử có thể cứu các ngươi một lần. Lâm Giang Niên chậm rãi mở miệng. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Hứa Trọng Sơn liền một bên Hứa Lao cũng sửng sốt một chút, nhìn về phía Lâm Giang Niên. Ánh mắt kinh ngạc, phức tạp. Nói thật, bản Thế Tử kỳ thực cũng không nghĩ như thế nào cứu các ngươi. Lâm Giang Niên mà nói rất nhiều ngay thẳng, cũng rất không có lễ phép, hắn yên tĩnh nhìn xem trước mắt Hứa Lam vị gia gia này. Trước kia, Hứa gia đối với Lâm gia có ân, chính là trước mắt vị này Hứa Lao đã cứu Lâm Hằng Trọng tính mệnh. Phần này ân cứu mạng, Lâm Hằng Trọng một mực ghi nhớ trong lòng. Những năm gần đây, Hứa gia có thể tại Lâm Châu phát triển cấp tốc, ngắn ngủi mười mấy năm nhảy lên trở thành Lâm Châu gia tộc có thế lực lớn nhất một trong. Ở trong đó sau lưng, không thể thiếu Lâm Hằng Trọng hỗ trợ. Đây là Lâm Hằng Trọng báo ân, nhưng cùng hắn Lâm Giang Niên không có quan hệ gì. Tại Lâm Giang Niên xem ra, Hứa ra ăn cây táo rào cây sùng, cầm Lâm ra cho chỗ tốt, phản bội Lâm ra, đi nương nhờ triều đình. Dù là còn chưa làm ra cái gì tính thực chất tổn hại chuyện của Lâm ra, nhưng phản bội chính là phản bội. Tên khốn kiếp chính là tên khốn kiếp. Dù là vị này Hứa lao đã cứu Lâm Hằng Trọng, nhưng những năm này Lâm Hằng Trọng cũng trở về báo cáo Hứa ra mấy lần ân tình. Không có Lâm ra ủng hộ, Hứa ra bây giờ vẫn như cũ bất quá chỉ là Lâm Châu một cái tiểu gia tộc, duy nhất gia tộc vinh quang, bất quá là vị này Lục Bộ Thượng Thư thôi. Càng quan trọng chính là, trước mắt vị này Hứa lao cứu là Lâm Hằng Trọng cùng hắn Lâm Giang Niên có quan hệ gì? Vị này Lễ Bộ Thượng Thư tự nhiên tin tưởng đạo lý này, một bên Hứa Trọng Sơn càng rõ ràng. Bọn hắn Hứa ra đã phản bội Lâm ra, bây giờ luân lạc tới loại kết cục này, muốn Lâm ra không so đo hiểm khích lúc trước xuất thủ cứu rút, không khác người si nói mộng. Bất quá, mạng của các ngươi cũng đích xác rất tốt. Xem ở ta cùng với Hứa tiểu thư quen biết đã lâu phân thượng, bản thế tử có thể đáp ứng nàng cho các ngươi Hứa ra một cái cơ hội. Thì nhìn các ngươi Hứa ra có muốn hay không bất quá, trước đó, bản thế tử có một vấn đề, muốn hỏi một chút Hứa đại nhân. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào Hứa Lao trên thân, theo dõi hắn ánh mắt, chậm rãi mở miệng. Như vậy, Hứa ra, đến cùng có hay không tham dự Tam hoàng tử mưu phản một án? Kinh Triệu phủ, đại lao bên ngoài. Ngục lao bên ngoài trấn giữ sông nghiêm, giữa thiên địa bao phủ một cỗ túc sát chi khí. Trời tối người yên lúc, Lâm Giang Niên cất bước từ trong lao ngục đi ra. Phía trước, cách đó không xa dưới cây, sớm đã có một chiếc xe ngựa chờ đợi thời gian dài. Bên cạnh xe ngựa, còn có một đạo áo bào đen ẩn giấu ở trong hắc ám, thẳng đến Lâm Giang Niên tiếp cận, vừa mới lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Điện hạ. Khi Lâm Giang Niên đến gần, dưới tảng cây áo bào đen thân ảnh trầm giọng mở miệng. Người đi về trước đi, đêm nay khổ cực. Lâm Giang Niên mở miệng. Áo bào đen thân ảnh không nói gì, gật gật đầu, quay người rời đi, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Không có gây nên bất luận người nào chú ý đêm nay có thể nhanh như vậy tìm được Hứa Lao, may mắn mà có Trần Thường Thanh. Triều đình cấm quân cùng mật thiên ti tại trắng trận bắt địch đảng, thế cục hỗn loạn. Nếu là dựa vào Lâm Giang Niên chính mình đi tìm Hứa Nham tung tích, phải bỏ phí không thiếu thời gian. Nhưng có Trần Thường Thanh hỗ trợ, thân là mật thiên ti thủ khoa Trần Thường Thanh đã chân chính đại quyền trong tay. Tăng thêm có thái tử bên kia thụ ý, ở kinh thành uy vọng cực cao. Hắn đứng ra trang một người tung tích, rõ ràng so Lâm Giang Niên thích hợp nhiều. Bất quá, Trần Thường Thanh trung quy là trong Lâm Giang Niên chôn ở mật thiên ti một chiêu ám kỳ. Bây giờ trên đầu của hắn còn có một cái Trần Chiêu đè lên, khi chưa có giải quyết Trần Chiêu, Lâm Giang Niên sẽ không tùy tiện bại lộ cùng hắn quan hệ trong đó. Đây coi như là hắn hậu chiêu. Trần Thường Thanh người này có thể để cho Lâm Giang Niên tương lai cùng Trần Chiêu giao phong bên trong, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bây giờ, có thể không cần liền tận lực không cần. Từ kinh Triệu phủ nhà ngục trở lại Khương phủ lúc, đã gần kề gần đêm khuya. Rất muộn, phủ thượng người sớm đã nằm ngủ. Lo lắng hai hùng hơn phân nửa đêm Hứa Lam, đang tắm thay quần áo một phen sau, lại tại tiểu trúc Trần An, dần dần tỉnh táo lại, sau đó vừa mệt lại buồn ngủ nàng mê man ngủ thiếp đi. Lâm Giang Niên trở về đến phủ viện lúc, bốn phía yên tĩnh. Giang qua hơn nửa đêm, hắn kỳ thực cũng có chút mệt mỏi. Tiến đến tắm rửa một cái, tẩy đi từ trong nhà ngục dính cho bụi, về đến phòng chuẩn bị lúc, đã thấy bên trong căn phòng đèn đuốc chẳng biết lúc nào sáng lên. Một bộ trắng thuần váy dài chỉ riêng, đang lặng lặng ngồi ở trong phòng, giống như là đợi hắn rất lâu. Lâm Giang Niên đi vào gian phòng lúc, có chút ngoài ý muốn, chỉ riêng, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Lâm Giang Niên vốn là muốn hỏi là, nàng sao lại tới đây? Nàng không phải đêm nay trốn đến tiểu di vậy đi sao? Tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Chỉ riêng ngước mắt, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng rơi vào trên người hắn. Tiên tính đánh giá hai mắt, cũng không nói chuyện, giống như gặp Lâm Giang Niên không ngại sau, liền đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến. Dự định rời đi, Lâm Giang Niên đưa tay ngăn cản nàng, thuận thế đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, nhìn chằm chằm nàng thanh lãnh gò má trắng nõn, giống như dự kiến đến cái gì, cười khẽ hỏi, đang chờ ta trở về sao? Thiếu nữ vùng vây phía dưới, ngước mắt nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện. Lâm Giang Niên thấy thế, đâu còn không rõ tâm tư của thiếu nữ ý nghĩ. Hắn ôm nhẹ lấy trong ngực thiếu nữ, khẽ cười nói, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, hà tất che che lấp lấp. Chỉ riêng trong mắt thoáng qua vẻ xấu hổ, lập tức đôi mắt cụp xuống, một lát sau vừa mới lạnh lùng nói, ngươi đi gặp Hứa Nham. Không hổ là Chỉ Diên, lập tức liền đoán trúng Lâm Giang Niên mục đích. Không tệ. Lâm Giang Niên gật đầu, ôm nàng nói đến tối nay hành trình. Chỉ Diên yên tĩnh nghe xong, bình tĩnh trầm mặc, một lúc sau không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Ngươi cảm thấy ta hẳn là cứu bọn họ sao? Lâm Giang Niên đột nhiên hỏi. Chỉ Diên ngước mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, chính ngươi nghĩ như thế nào? Lâm Giang Niên hỏi, ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Chỉ Diên bình tĩnh nói, ngươi sẽ cứu. Vì cái gì? Chỉ Diên lại không có trả lời vấn đề này, nàng nhẹ nhàng từ Lâm Giang Niên trong ngực dãy rủa đi ra, lùi lại hai bước, ngước mắt yên tĩnh nhìn xem Lâm Giang Niên. Nếu là vương gia ở đây, cũng nhất định sẽ cứu. Nhìn Chỉ Diên khuôn mặt thanh tú, cái kia thanh tịnh và con người sáng ngời. Lâm Giang Niên cười. Chỉ Diên, ngươi đây coi như là đang khen nhà ngươi điện hạ đấy lòng thiện lương, lòng dạ rộng lớn sao? Chỉ Diên không có trả lời, thu hồi trong trẻo lạnh lùng ánh mắt. Ta trở về. Nàng cất bước chuẩn bị rời đi. Nhưng mới vừa đi hai bước, lại bị Lâm Giang Niên ngăn lại. Tới đều tới rồi, đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi a. Lâm Giang Niên từ phía sau ôm lấy Chỉ Diên, người nghe thiếu nữ dễ ngửi mùi tóc, nhẹ giọng mở miệng. Đêm nay Chỉ Diên nguyên bản đã ở tiểu di bên kia nằm ngủ, nhưng lại nửa đêm xuất hiện ở đây chờ hắn. Rõ ràng là đang lo lắng hắn. Chỉ Diên giống như hồi tưởng lại cái gì, sắc mặt đỏ lên, lúc này dãy rủa. Không, không được, nàng quả quyết cự tuyệt. Ngươi yên tâm đi, ta đêm nay cái gì cũng không làm, liền đơn thuần ngủ. Lâm Giang Niên hướng nàng bảo đảm. Vậy cũng không được, ngươi thả ta ra. Ta có thể thế ngươi, ngươi lần trước cũng là nói như vậy, lần này tuyệt đối là một lần cuối cùng. Cuối cùng, tại Lâm Giang Niên quấy rầy đòi hỏi phía dưới, Chỉ Diên vẫn là lưu lại. Mà đêm nay Lâm Giang Niên cũng đích xác xác thực không có lừa gạt Chỉ Diên. Hắn đích xác không có làm loạn, thành thành thật thật ôm Chỉ Diên ngủ, ngủ một giấc đến hừng đông. Sáng sớm, ngoài cửa sổ một tia dương quang chậm rãi vẩy xuống vào trong phòng, hơi hơi chiếu sáng bốn phía. Sau tấm bình phong, trên giường, hai thân ảnh ôm nhau ngủ, một màn này phá lệ ấm áp. Trên giường, thiếu nữ thon dài lông mi hơi run một chút rung động, sau đó chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt, trong đôi mắt đẹp có ngắn như vậy tạm một khắc mê mang. Cái kia trương thanh lãnh trên khuôn mặt tinh xảo, nổi lên một vòng hoảng hốt, giống như vừa mới tỉnh lại, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại chính mình thân ở chỗ nào. Bất quá, nàng rất nhanh liền hiểu rồi. Trong đầu suy nghĩ không ngừng hồi ức, tối hôm qua ký ức cấp tốc tràn vào. Nàng rất nhanh nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua. Tối hôm qua khi biết Hứa Gia xảy ra chuyện sau, ý thức được Lâm Giang Niên dự định cứu Hứa Gia, liền đến tìm hắn, biết được Lâm Giang Niên đã ra phía sau cửa. Nàng vẫn chờ lấy, đợi đến sau nửa đêm lúc Lâm Giang Niên mới trở về. Tiếp đó, nàng ngay ở chỗ này ngủ lại. Nghĩ tới đây, Chỉ Diên hơi có chút hoảng hốt, trong lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Gia hỏa này, tối hôm qua chung quy là chung thực đấy. Trong lòng nghĩ như vậy lên, Chỉ Diên trong lòng hiện lên lên một cô nói không ra háo hức khác thường. Cảm giác ngực hơi có chút nặng nề, giống bị đồ vật gì đè lên giống như, có chút thở không ra hơi. Chỉ Diên hơi hơi thấp con mắt, liếc mắt nhìn, rất nhanh liền ý thức được là chuyện gì xảy ra. Bây giờ, trên giường, Chỉ Diên nằm thẳng ở trên giường, nàng ngủ vẫn luôn thành thở. Còn bên cạnh, Lâm Giang Niên đang như người, một cái tay xuyên qua thiếu nữ cổ, đem nàng ôm vào trong ngực, mà đổi thành một cái tay, nhưng là rất nhuần nhuyễn đưa vào y phục của nàng, leo lên. Khó trách sẽ cảm thấy có chút muộn. Chỉ Diên kịp phản ứng lúc, trắng non trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện lên một vòng đỏ bừng. Gia hỏa này, ngủ cũng không thành thật. Nhất là bây giờ, trong lúc ngủ mơ Lâm Giang Niên tựa hồ còn quen thuộc tính chất nhéo nhéo. Mặc dù động tác biên độ rất nhỏ, nhưng lại để cho thanh tỉnh Chỉ Diên cảm giác được rõ ràng xúc cảm. Chỉ Diên thân thể mềm mại khẽ run, đỏ mặt hốt hoảng đem Lâm Giang Niên cái kia tát quái tay cho túm đi ra. Ngoái nhìn, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Đã thấy Lâm Giang Niên mắt vẫn nhắm như cũ, tựa hồ ngủ rất quen. Chỉ Diên nguyên bản mặt lạnh, bất quá gặp Lâm Giang Niên tựa hồ còn không có tỉnh lại, trên mặt lánh sắc lại tiêu tán không ít. Nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ngủ say khuôn mặt, ngơ ngẩn nhìn rất lâu. Không biết là đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt có chút hoảng hốt. Thẳng đến sau một hồi, nàng mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt phảng phất đỏ hơn. Lúc này mới có chút hốt hoảng rời ánh mắt, cẩn thận từng ly từng tí ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía. Chỉ Diên lúc này mới nghĩ đến cái gì, tựa hồ đây là nàng lần thứ nhất tại Lâm Giang Niên trong phòng ngủ lại. Dĩ vãng, mỗi lần cũng là trong Lâm Giang Niên chạy đến phòng nàng đi. Mỗi lần bị giày bò xong, nàng cũng lại so với Lâm Giang Niên trước tiên tỉnh lại, tiếp đó chạy trối chết. Nhưng hôm nay, lại không loại kia hốt hoảng cảm giác. Cái này khiến nàng có chút hoảng hốt. Một lúc sau, Chỉ Diên vừa quay đầu mắt nhìn trên giường vẫn như cũ vẫn còn ngủ say Lâm Giang Niên, vừa mới động tác rất nhẹ mà rời giường. Mặc hào quần áo, mặc vào vớ giày, đến giữa cửa ra vào, đẩy cửa đi ra. Điện hạ, ngươi tỉnh ngoài cửa viện bên trong, nghe tới sau lưng truyền đến tiếng mở cửa. Trong sân Tiểu Trúc lúc này hưng phấn xoay người, mặt mũi tràn đầy vui sướng mở miệng. Nhưng nàng lời vừa mới nói đến một nửa, liền im bặt mà dừng. Tiểu Trúc ánh mắt trong tầm mắt, vừa vặn nhìn thấy Chỉ Diên tỉ tỉ từ điện hạ trong phòng đi tới. Bốn mắt nhìn nhau. Tiểu Trúc ánh mắt ngơ ngẩn, sau đó, ánh mắt bên trong dần dần lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, rất phức tạp. Liền phảng phất giống như là nhận lấy lừa gạt phản bội. Chỉ Diên tỉ tỉ Tiểu Trúc không thể tin mở miệng, nhìn phía sau gian phòng, xác định cái này đích xác là điện hạ gian phòng. Cái kia Chỉ Diên tỉ tỉ, làm sao lại từ điện hạ trong phòng đi ra? Tối hôm qua, lại xảy ra chuyện gì? Không cần nói cũng biết. Tiểu Trúc rất khó hình dung ý nghĩ trong lòng. Chỉ Diên tỉ tỉ, lại dám gần nàng. Giờ khắc này nàng, trong lòng lại có mấy phần bị ném bỏ phản bội cảm xúc. Rõ ràng hôm qua đã nói cùng một chỗ không để ý tới điện hạ vẫn là Chỉ Diên tỉ tỉ chính ngươi đề nghị. Kết quả, ngươi lại vụng trộm chạy đến điện hạ trong phòng đi. Vừa ăn một mình đúng không? Chỉ Diên tỉ tỉ vì mình một người độc chiếm điện hạ, lại dám gần nàng. Tiểu Trúc khó mà tiếp thu. Chỉ Diên tỉ tỉ biến thành xấu. Mà lúc này Chỉ Diên cũng tự nhiên phát giác Tiểu Trúc cái kia khó có thể tin đủ bán ánh mắt. Trong lúc nhất thời có cố nói không ra chỗ dạng. Liên phảng phất thật sự làm cái gì có lỗi với Tiểu Trúc sự tình. Chỉ Diên sắc mặt có chút mất tự nhiên, có chút xấu hổ. Bất quá, nàng che giấu rất tốt. Trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, không có bất kỳ cái gì cảm xúc biểu hiện. Nàng hướng về phía Tiểu Trúc khẽ gật đầu, quay người rời đi. Đi rất nhanh, có chút vội vàng, càng giống là chạy trối chết. Nhưng mà, vừa mới quay người đi chưa được mấy bước, lại đâm đầu vào đụng phải một người. Hứa Lam. Hứa Đại tiểu thư xuất hiện ở dưới mái hiên, vừa vặn nhìn thấy Chỉ Diên một buổi sáng sớm từ Lâm Giang Niên trong phòng đi tới. Như vậy tối hôm qua, không cần nói cũng biết. Nàng run lên, ánh mắt rơi vào trên thân Chỉ Diên, ánh mắt có chút phức tạp. Giấy, Chỉ Diên cô nương. Chỉ Diên bây giờ chột dạ bối rối, cũng không có chú ý phát giác Hứa Lam phản ứng. Lạnh nhạt từ nhẹ một tiếng sau, liền tiếp theo chạy trối chết. Còn lại trong sân Hứa Lam cùng Tiểu Trúc hai mặt nhìn nhau, trầm mặc thật lâu. Tối hôm qua, nàng ở đây qua đêm. Sau một hồi, Hứa Lam mới mở miệng hỏi. Hẳn là, đúng không? Tiểu Trúc gật đầu một cái, vốn định giúp Chỉ Diên tỉ tỉ trò chuyện, nhưng nghĩ đến Chỉ Diên tỉ tỉ vậy mà lừa gạt nàng, trong lòng có chút nhỏ hờn dỗi. Chỉ Diên tỉ tỉ quá mức. Tiểu Trúc lẩm bẩm, gương mặt có chút nhỏ cảm xúc. Mà lúc này Hứa Lam, tâm tình rất phức tạp, chính nàng cũng không nói lên được. Bất quá, nàng rất nhanh nhớ tới chính sự. tối hôm qua bị kinh sợ sau, nàng vừa mệt lại vây khốn rất nhanh nằm ngủ. Nhưng trong lòng từ đầu đến cuối lo lắng ra ra cùng ca ca bọn hắn, hôm nay lại sớm tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Hứa Lam liền không kịp chờ đợi muốn đến tìm Lâm Giang Niên hỏi tình huống một chút, vừa vận động tới chỉ riêng từ Lâm Giang Niên trong phòng đi ra. Dưới mắt sau khi tỉnh hồn lại, Hứa Lam cấp tốc đem trong lòng háo hức khắc thường đè xuống. Bây giờ nàng quan tâm nhất là ra ra cùng ca ca an toàn. Nàng bước nhanh đi vào trong phòng, đi tới sau tấm bình phòng. Mà lúc này, trên giường Lâm Giang Niên cũng mới vừa tỉnh lại, chậm rãi ngồi dậy, Hứa Lam liền hùng hùng hổ hổ xông vào. Vừa vặn nhìn thấy đang tại mặc quần áo Lâm Giang Niên. A. Hứa Lam lúc này sắc mặt đỏ bừng, bị hù nhanh chóng xoay người qua, "Ngươi như thế nào không mặc quần áo?" Lâm Giang Niên, "Ta vừa rời giường, không mặc quần áo mặc cái gì?" Hứa Lam cũng ý thức được là hành vi của mình không đúng, nàng gấp gáp hỏi ra ra cùng ca ca tình huống, không để ý đến điểm ấy. Nàng đỏ mặt, chạy mau ra bình phong bên ngoài. "Ngươi nhanh lên." Bình phong ngoài truyền tới Hứa Lam hơi có chút ngượng ngùng, lại âm thanh thúc giục. Lâm Giang Niên không có lý tới, chậm gì gì mặc xong quần áo, mặc chỉnh tề, lúc này mới đi ra. Hứa Lam cười tươi rói đứng tại trong gian phòng, trên mặt còn hơi có chút hồng vận, gặp Lâm Giang Niên đi ra, nàng liền vội vàng tiến lên hỏi, "Ta, gia gia của ta ca ca bọn hắn thế nào?" Trong lòng Hứa Lam lo nghĩ không thôi, cũng quên đi vừa rồi ngượng ngùng. "Rất tốt, bọn hắn tạm thời còn sống." "Còn sống? Là có ý gì?" "Chính là tốt đây, không có việc gì." Lâm Giang Niên mở miệng. Hứa Lam kinh hỉ hỏi, "Thật sự? Ta lừa ngươi làm gì?" Lâm Giang Niên nhìn nàng một mắt, nói, "Bọn hắn trước mắt bị giam giữ tại Kinh Triệu phủ đại lao, tạm thời không có gì nguy hiểm, yên tâm đi." Nghe nói như thế, Hứa Lam nguyên bản một mực nỗi lòng lo lắng, cũng cuối cùng thả xuống. "Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Hứa Lam như chút được gánh nặng giống như vỗ ngực một cái, nàng lo lắng để phòng lâu như vậy, chung quy là tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Nhưng, sự tình vẫn còn lâu mới có được kết thúc. "Cái kia, vậy kế tiếp vừa nhẹ nhàng thở ra, Hứa Lam lại có chút thấp thỏm lo lắng nhìn về phía Lâm Giang Niên, gia gia của ta bọn hắn." Lâm Giang Niên nhìn ra Hứa Lam lo nghĩ, "Gia gia ngươi bọn hắn chỉ là chịu liên lụy, không nhiều lắm chuyện, không chết được. Ta tối hôm qua đáp ứng ngươi sẽ cứu bọn họ, cũng sẽ không lừa gạt ngươi." Nghe nói như thế, Hứa Lam lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Lâm Giang Niên không có lừa nàng, cái kia gia gia bọn hắn khẳng định có cứu được. Nghĩ tới đây, Hứa Lam nhìn về phía Lâm Giang Niên ánh mắt tràn đầy cảm kích, mơ hồ trong đó hình như có một loại nào đó cảm xúc nổi lên. "Vậy ngươi bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm." Đang lúc này, Lâm Giang Niên lại mở miệng cắt đứt Hứa Lam cảm xúc còn nưỡng, "Ta cứu bọn họ là bởi vì ngươi là bản thế tử nha hoàn thị nữ, hiểu chưa?" Hứa Lam ánh mắt liền giật mình, còn có chút không có lấy lại tinh thần. Lâm Giang Niên lại nói, "Cho nên, ngươi còn đứng ngây đó làm gì?" "A, ngươi bây giờ là bản thế tử thị nữ, còn không mau phục thị bản thế tử rửa mặt đi." Ngươi Hứa Lam hoàn toàn không nghĩ tới, trong lòng mình vừa mới dâng lên cái kia cô xúc động, liền bị gia hỏa này một câu nói cho đánh vỡ. Ý cảnh mất giáo, hắn lại sai xử chính mình tới. Bất quá, lần này trong lòng Hứa Lam tức giận về tức giận, nhưng lần này cũng không nói gì, khẽ cắn môi dưới, hơi có chút u ám chừng Lâm Giang Niên. Sau đó, Nhu Thuận đi chuẩn bị nấu nước nóng, làm một cái hợp cách thị nữ đi. Đường đường Hứa gia đại tiểu thư, trong vòng một đêm gia gia cùng ca ca bị bắt, Hứa gia bị xét nhà. Mà nàng cũng từ cao cao tại thượng Hứa đại tiểu thư, trở thành chiếu cố phục dịch Lâm Vương thế tử thị nữ. Nghe cũng rất thảm. Bất quá, đối với Hứa Lam tới nói, lại tựa hồ như cũng không thảm. Trước đây cùng Lâm Giang Niên đánh cược vốn là nàng vừa, Hứa đại tiểu thư coi được giãn được, cũng tuân thủ hứa hẹn ngoan ngoãn cho Lâm Giang Niên làm thị nữ. Đương nhiên, đối với cái này Hứa Lam bản thân không có quá lớn phản cảm. Mà lần này, Lâm Giang Niên nguyện ý xuất thủ cứu gia của nàng cùng ca, này đối Hứa Lam tới nói, không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn, liều ám hoa minh hữu nhất thôn. Chỉ cần có thể cứu gia cùng ca, đừng nói là cho Lâm Giang Niên làm thị nữ. Liền xem như Lâm Giang Niên muốn nàng làm thiếp thân thị nữ, vẫn là lấy thân tương hứa phải bồi ngủ loại kia, nàng à. Tính toán. Dè đặt một chút. Lại suy nghĩ một chút. Ngươi còn đứng đó làm gì? Sau khi rửa mặt, dùng xong đồ ăn sáng, Lâm Giang Niên trở về lại gian phòng, nằm ở trên ghế xích đu nhắm mắt dưỡng thần. Hứa Lam nhưng là đứng ở một bên, động tác dần dần thuần thục thay Lâm Giang Niên nắm đuốt bà bay. Túi đầu ngơ ngẩn ánh mắt xuất thần, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Khuôn mặt lại đỏ bừng đây, nổi lên một vòng hưng vận. Cách đó không xa ngoài cửa, Tiểu Trúc nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lòng không khỏi bắt đầu lo âu. Xong. Hứa tiểu thư vậy mà cùng với nàng cướp lên việc làm. Cho điện hạ nhào nặng vai xoa bóp vốn nên là nàng cái này tiểu thị nữ việc à, bây giờ bị Hứa tiểu thư cho đoạn. Nàng cái này há chẳng phải là muốn thất nghiệp. Tiểu Trúc lo lắng lấy. Mà Lâm Giang Niên âm thanh, lại đem Hứa Lam từ giật mình thần trong suy nghĩ kéo lại. Không có, không nghĩ cái gì. Đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt, Hứa Lam không khỏi có chút chột dạ, rời đi ánh mắt. Khi biết gia cùng ca không có nguy hiểm sau, Hứa Lam cũng dần dần yên tâm đầu lo nghĩ, lại lần nữa khôi phục dị vãng cá tính. Nàng bản thân liền là một cái to lớn liệt, không câu nệ tiểu tiết cô nương. Mà Hứa Lam lúc này cũng rất nhanh nhớ tới chuyện sáng nay, lại không khỏi có chút lo được lo mất. Một lúc sau, nàng lặng lẽ nhìn Lâm Giang Niên vài lần, lúc này mới cuối cùng nhịn không được, hỏi, "Đúng, ngươi thật sự đã đem chỉ riêng cho?" "Cái kia?" "Cái nào?" Liền cái kia." Hứa Lam ấp úng lấy mở miệng, để cho nàng một cái chưa lấy chồng cô nương nói rõ ràng như thế, rõ ràng có chút nói không nên lời. Bất quá, đang nhìn nhau bên trên Lâm Giang Niên cái kia mục quang tự tiếu phi tiếu lúc, nàng rất nhanh ý thức được. Gia hỏa này nghe hiểu, cố ý hỏi như vậy. Trong cơn tức giận, Hứa Lam cắn răng một cái, trực tiếp mở hỏi, "Các ngươi đã cùng phòng?" Lâm Giang Nhiên cũng không trả lời nàng vấn đề này, hỏi lại, ngươi hỏi cái này để làm gì?
Liền, tùy tiện hỏi một chút.
Chỉ là tùy tiện hỏi một chút.
Làm, đương nhiên.
Hứa Lam rời ánh mắt đi ánh mắt, thư nhẹ một tiếng, ta hiện xem sớm đến chỉ riêng từ trong phòng ngươi đi ra, các ngươi, ngủ chung.
Có vấn đề sao?
Lâm Giang Nhiên hỏi ngược lại, chỉ riêng là bản thế tử thiếp thân thị nữ, cho bản thế tử ấm áp ổ chăn, không phải là rất bình thường sao?
Chỉ là chăn ấm.
Hứa Lam rõ ràng không tin.
Vậy nếu không đâu?
Ngươi, các ngươi nhất định còn làm cái khác đúng hay không?
Không có.
Ta không tin.
Hứa Lam hừ nhẹ một tiếng.
Nàng làm sao lại tin?
Cô nam quả nữ ngủ ở cùng một chỗ, lấy ra hỏa này tính tình, có thể buông tha chỉ riêng.
Nhưng lập tức, Hứa Lam ánh mắt lại trở nên phức tạp.
Nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn một hồi, sau đó nhịn không được yếu ớt thở dài, ta quả nhiên vẫn là xem nhẹ ngươi.
Ngươi thế mà thật có thể đem chỉ riêng bắt lại.
Lâm Giang Niên nói, cái này có gì ly kỳ?
Có, đương nhiên là có.
Hứa Lam đắc chí, nhịn không được nói, đây chính là chỉ riêng a.
Chỉ riêng có thể là người bình thường.
Lâm Giang Niên đem Lâm Vương phủ lên bất luận cái gì người đều ngủ Hứa Lam đều có thể tin.
Nhưng duy chỉ có hết lần này tới lần khác là chỉ riêng.
Hứa Lam rất rõ ràng chỉ riêng cùng Lâm Vương thế tử ân đoán giữa, dù là trước mắt cái này Lâm Vương thế tử đã không phải là trước kia cái kia.
Nhưng Hứa Lam vẫn là rất khó tưởng tượng.
Giống chỉ riêng như thế tính tình thanh lãnh lại kiêu ngạo nữ tử, làm sao sẽ bị nam nhân khác cầm xuống?
Làm sao lại cam tâm tình nguyện phục dịch tên trước mắt này?
Cái này khiến Hứa Lam rất khó tưởng tượng.
Đồng thời cũng làm cho nàng dâng lên một cỗ sâu đậm lòng hiếu kỳ.
Gia hỏa này đến cùng là thế nào cầm xuống chỉ riêng?
Còn có, bọn hắn cùng phòng thời điểm,
là cảnh tượng gì?
Rất muốn kiến thức một chút ta.
Hứa Lam suy nghĩ miên man.
Lời này của ngươi nói, chẳng lẽ bản thế tử không ưu tú sao?
Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, thản nhiên nói,
ngươi Hứa Lam bản năng muốn phản bác đả kích hắn hai câu, nhưng tại nhìn Lâm Giang Niên gương mặt lúc, nháy mắt mấy cái, lại đột nhiên cũng không nói ra được.
Kẻ trước mắt này, nhìn sát thực càng ngày càng thuận mắt, tướng mạo sát thực tìm không ra mà bậy tới.
Mà phương diện khác,
một lúc sau, Hứa Lam phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến thành hơi hiện lên một vòng đỏ bừng.
Ngươi chính là cái sắp phôi, nơi nào ưu tú?
Tự dưng, Hứa Lam nhớ tới không sai biệt lắm một năm trước, vừa cùng Lâm Giang Niên lần đầu quen biết lúc, ngày đó trong phòng,
hắn khi dễ chính mình.
Nghĩ tới đây, Hứa Lam sắc mặt đỏ hơn, thân thể cũng mơ hồ có chút cảm giác khác thường.
Loại cảm giác này, tựa hồ rất lâu chưa từng có.
Mà Lâm Giang Niên cũng phát giác Hứa Lam sắc mặt biến hóa, hắn hồ nghi nói, trong đầu ngươi suy nghĩ cái gì đồ vật loạn thất bát ao?
Bị vạch trần tâm tư, Hứa Lam có chút bối rối phủ nhận, mạnh miệng, ta không có.
Còn không có.
Ngươi cũng nhanh biết lên mặt.
Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, về sau không có việc gì đừng nói xấu bản thế tử danh tiếng.
Nào có.
Hứa Lam không phục, ngươi vốn là không có gì tốt danh tiếng.
Đây còn không phải là các ngươi truyền hư.
Hừ.
Hứa Lam hừ nhẹ một tiếng, xoay qua đầu, không thừa nhận.
Đi, đừng nặng.
Thường thụ lấy một hồi vị này Hứa đại tiểu thư xoa bóp kỹ thuật, Lâm Giang Niên chậm rãi đứng dậy.
Hứa Lam sững sờ, ngươi muốn đi đâu?
Đi ra ngoài một chuyến, nghĩ biện pháp cứu ngươi ra ra.
Nghe được muốn cứu ra ra, Hứa Lam lúc này mở miệng, ta cũng đi.
Lâm Giang Niên lắc đầu cự tuyệt, ngươi không thể đi.
Vì cái gì?
Sợ ngươi thêm phiền.
Hứa Lam, cuối cùng, Hứa Lam vẫn là không có đi cùng.
Nàng tự biết mình bây giờ là cái vương hữu, thật sự đi theo Lâm Giang Niên đi cũng giúp không được gấp cái gì, thậm chí có thể còn sẽ chuyện xấu.
Lâm Giang Niên tại thay quần áo khác sau, cũng thuận thế đi ra ngoài, ngồi xe ngựa,
đi phủ công chúa.
Hứa ra là chịu Tam hoàng tử mưu phản một án liên lụy ở tù, tối hôm qua Lâm Giang Niên hỏi qua rồi vị kia Hứa lao, từ trong miệng hắn biết được chuyện ngọn nguồn.
Mặc dù phát giác được vị kia Hứa lao còn có điều giấu giếm, nhưng cũng trên cơ bản có thể đủ xác định một điểm.
Hứa ra đích sắc không có tham dự Tam hoàng tử mưu phản một án bên trong.
Như vậy sự tình thì dễ làm hơn nhiều.
Không có tham dự mưu phản, Hứa ra nhiều lắm là chỉ có thể coi là đứng sai đội, cùng Cao gia tình huống không sai biệt lắm, không có phạm vấn đề tính nguyên tắc, chuyện này liền có thể đều có thể tiểu.
Nhưng biện pháp giải quyết duy nhất vẫn là tại trong cung vị kia thái tử điện hạ trên thân.
Hứa ra bị xét nhà là vị kia thái tử điện hạ hạ lệnh.
Muốn cứu Hứa ra, liền phải tìm vị kia thái tử điện hạ cầu tình.
Hắn nếu là nguyện ý nhà ra, Hứa ra tự nhiên bình yên vô sự.
Nhưng Lý Tử Ninh nếu là khăng khăng nhằm vào Hứa ra,
dù là Hứa ra không có tham dự mưu phản, cũng giống vậy cho hết chứng.
Dùng thông tục dễ hiểu phương thức tới nói chính là,
vị kia thái tử điện hạ cũng không để ý Hứa ra đến cùng ăn mấy bát mì.
Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không định trực tiếp đi tìm vị kia thái tử cầu tình.
Tuy nói Lâm Giang Niên cùng hắn ở giữa có mấy phần giao tình, nhưng loại chuyện này Lâm Giang Niên đứng ra trùng quy không tốt lắm.
Nhất là hắn một cái phiên vương thế tử thân phận, cũng không thích hợp mấy nhiêu tiến tam hoàng tử mưu phản sự kiện ở trong.
Càng quan trọng chính là, Lâm Giang Niên thật vào cung đi tìm vị kia thái tử điện hạ, chẳng khác nào rơi xuống một cái đại nhân tình.
Đây không phải Lâm Giang Niên hy vọng nhìn thấy.
Kết quả là, Lâm Giang Niên suy tư liên tục sau, đem chủ ý đánh tới một người khác trên thân.
Trưởng công chúa,
Lý trên thân Phiếu Miểu.
Lý Phiếu Miểu cùng thái tử là thân huynh muội, hai người quan hệ vô cùng tốt.
Từ nàng xuất mã vì Hứa ra cầu tình, là không thể tốt hơn kết quả hơn nữa, vị kia trưởng công chúa bây giờ còn có cầu ở Lâm Giang Niên,
chính là nắm nàng thời điểm tốt.
Bởi vậy, Lâm Giang Niên trực tiếp lái xe tới trưởng công chúa phủ.
Nhưng mà, vừa tới phủ công chúa Lâm Giang Niên, rất nhanh từ phủ thượng thị vệ trong miệng biết được công chúa không tại phủ thượng.
Một buổi sáng sớm liền vào cung đi,
rất không trùng hợp.
Lâm Giang Niên thật cũng không quá để ở trong lòng, liền quyết định chờ một chút.
Nhưng mà một mực từ giữa chưa đợi đến trạm vào tối, vẫn như cũng không có thể chờ đợi đến Lý Phiếu Miểu trở về.
Thế là, Lâm Giang Niên liền quyết định đi trước trở về, chuẩn bị ngày mai lại đến. Đến ngày thứ hai, Lâm Giang Niên lại độ đi tới phủ công chúa lúc, biết được trưởng công chúa còn không có từ trong cung trở về. Sau đó là ngày thứ ba, ngày thứ tư. Khi đến ngày thứ tư lúc, trưởng công chúa còn chưa trở về, lúc này Lâm Giang Niên trung quy là người được có cái gì không đúng. Sau đó cùng phủ công chúa thị vệ trò chuyện phía dưới, Lâm Giang Niên lại thăm dò được. Đi theo ở trưởng công chúa bên người cái kia hai tên thân tín tiếp thân thị nữ, cũng không vào cùng lúc. Lâm Giang Niên cuối cùng có thể xác định, chắc chắn nơi nào xảy ra vấn đề. Các huynh đệ hai lần nguyện phiếu mở ra, cầu điểm nguyện phiếu. Chương 415, các ngươi cũng có thể là chính thê chương 415, các ngươi cũng có thể là chính thê trong phủ công chúa. Tà Dương chậm rãi vẩy xuống viện bên trong, nhiệt độ không khí ấm lại, trong không khí cũng là khí ấm áp hơi thở. Nội viện, đỉnh dưới hiên. Cẩm Tú lười biếng rũi cái eo, đem bao khỏa kia anh em đồng hao váy xòe ở dưới nổi bật dáng người triển lộ không bỏ sót. Một đầu co lại tóc xanh phía dưới, lộ ra một tấm trang nhã và ngọt ngào gương mặt. "Ai, ngươi nói, công chúa làm sao còn không trở lại?" Cẩm Tú lầm bầm lồ bầu, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một bên khác dưới mái hiên đạo kia thiếu nữ thân ảnh. Không có trả lời. Cẩm Tú cũng không chờ đợi có thể từ trong miệng nàng nhận được đáp án, nàng ghé vào bên hàng rào, bó sát người váy xòe bao khỏa hiện ra một đạo đường cong xinh đẹp, Cẩm Tú chống đỡ gương mặt, khẽ thở dài. "Công chúa không tại, cái này phủ công chúa đều vắng vẻ không thôi." Rất nhàm chán. Đang lúc này, viện lạc ngoài truyền tới tiếng bước chân. Lâm Thế Tử vừa rồi lại tới. Ngoài cửa phủ thượng người làm tới bẩm báo. Nghe được tin tức này, Cẩm Tú nguyên bản xen lẫn mấy phần lười biếng cảm xúc ánh mắt, hơi hơi nổi lên vẻ kinh dị. Nhớ không lầm, đây đã là vị điện hạ kia ngày thứ tư đến tìm công chúa a. Công chúa vào cung 4 ngày, mà Lâm Vương Thế Tử cũng đúng lúc tới qua 4 lần, mỗi ngày đều tới. Hắn như vậy vội vã tìm công chúa, có chuyện gì quan trọng? Cẩm Tú nhạy cảm khứu giác đến, ở trong đó không chắc có liên quan gì. Hắn ở đâu? Biết được công chúa không tại, Lâm Vương Thế Tử điện hạ lại rời đi. A. Nghe được tin tức này, Cẩm Tú sáng tỏ đôi mắt đẹp bên trong nổi lên một vòng lạnh a, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa dưới mái hiên đạo kia thiếu nữ thân ảnh. Đồng thời nhớ tới mấy ngày chuyện lúc trước, trong lòng càng hồ nghi. Ngay tại mấy ngày phía trước, Cẩm Tú đột nhiên phát hiện An Bình rơi xuống nước lúc trên thân còn khoác lên Lâm Giang Niên quần áo. Cái này nhưng làm Cẩm Tú dọa cho lấy lúc này vội vàng truy vấn. Tại nàng không ngừng chất vấn, An Bình cuối cùng giải thích, là nàng không cẩn thận rơi xuống nước lúc, vừa vặn đụng tới Lâm Vương Thế Tử. Lâm Vương Thế Tử xuất thủ cứu giúp, sợ nàng lạnh liền thuận tiện thoát bộ y phục cho nàng. Nghe, ngược lại là giống như không có gì. Nhưng Cẩm Tú nhạy cảm phát giác được chỗ nào không đúng. Ở trong đó, chắc chắn không đúng. Lâm Vương Thế Tử, tại sao lại êm đẹp cởi quần áo cho nàng? Điện hạ cùng An Bình quen biết sao? Vô duyên vô cớ. Bản năng trực giác nói cho Cẩm Tú, cái này nhất định còn có cái gì nàng không biết chi tiết. Vốn định chờ lần sau nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc thăm dò một phen, không nghĩ tới mấy ngày nay Lâm Vương Thế Tử mặc dù tới qua, nhưng mỗi lần ngay cả phủ công chúa môn đều không bảo. Biết được công chúa không ở phía sau, liền trực tiếp rời đi. Cái này ngược lại là để cho Cẩm Tú càng cảm giác, hắn sẽ không phải là trột dạ a. Sẽ không phải là làm chuyện trái lương tâm gì, mới không dám tiến phủ công chúa. Cùng lúc đó, một bên khác dưới mái hiên, An Bình lặng lặng đứng ở đằng kia, giống như một tòa pho tượng không nhúc nhích. Gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng ngơ ngẩn nhìn xem trong sân hoa cỏ cây cối, phát ra ngốc, hoàn toàn không để ý đến Cẩm Tú ở bên kia lại nhải nói thầm. Thằng đến ngoài viện tiếng bước chân, hạ nhân nhắc nhở Lâm Vương Thế Tử tới lúc, mới khiến cho một mực ở vào đang ngẩn người An Bình lấy lại tinh thần. Nàng hơi hơi ngước mắt, trong mắt giống như lập lòe cái gì, hơi khắc thường cảm xúc. Thân thể hơi hơi căng thẳng, còn tựa hồ có chút khẩn trương. Thằng đến nghe nói Lâm Vương Thế Tử đã rời đi, nàng giật mình, lúc này mới mơ hồ âm thầm khẽ buông lỏng khẩu khí giống như. Nhưng sau đó, lại hình như có một bệnh nói không ra thất lạc cảm xúc hiện lên. Trên mặt nàng vẫn không có tâm tình gì biến hóa, cúi đầu, quay người rời đi. "Ai, ngươi đi đâu?" Sau lưng chuyển đến Cẩm Tú truy vấn. Nhưng An Bình không để ý đến. Nàng một mình trở lại gian phòng, đóng cửa phòng, lại thận trọng qua trái. Lúc này mới yên lòng lại. Ngay sau đó, nàng đi đến một bên trước tủ quần áo, mở ra tủ quần áo. Trong tủ treo quần áo, trưng bày lấy nàng bình thường thay giặt quần áo. Ngay tại tủ quần áo trong góc, mơ hồ có thể nhìn thấy thiếu nữ thuần trắng áo lót cái yếm một loại thiếp thân quần áo. An Bình trong mắt hình như có mấy phần mất tự nhiên thần sắc, sau đó, nàng cẩn thận từng ly từng tí lật ra xó xỉnh. Ngay tại trong góc kia, đang cất giấu một kiện áo khoác. Từ tơ vàng biển địa, theo xăm tinh xảo đồ án một kiện nam tử áo khoác. Áo khoác cũng không tính chắc địch, nhưng sợi tổng hợp lại cực kỳ đắt đỏ, bây giờ đang bị gãy điệt chỉnh chỉnh tề tề, yên tĩnh nằm ở tủ quần áo trong góc. Cực kỳ lóa mắt. Dù sao, nữ tử vốn riêng trong tủ treo quần áo, nhiều thêm một món nam tử áo khoác, đích xác sẽ rất nổi bật. Nhìn thấy một màn này, An Bình cái kia nguyên bản thanh lãnh trên khuôn mặt trắng đoán, tựa hồ cuối cùng hiện lên vẻ khác thường cảm xúc. Trong đầu, giống như hồi tưởng lại mấy ngày chuyện lúc trước. Nàng rất muốn đem quần áo còn cho hắn. Thế nhưng là, điện hạ những ngày này cũng không vào qua phủ công chúa. Nàng cũng tìm không thấy cơ hội. An Bình hơi hơi hít thở một cái khí, có chút có tật giật mình giống như lại cẩn thận từng ly từng tí đem quần áo một lần nữa giấu kỹ. Che giấu hảo, đóng lại cửa tủ quần áo. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. An Bình xoay người lại đến bên trong căn phòng giường bên cạnh, rút đi vừa giày, ngồi ở trên giường, ôm chân phát giáng đốc. Mấy ngày nay, đầu nàng bên trong suy nghĩ cuối cùng sẽ tự dưng hồi tưởng lại mấy ngày chuyện lúc trước. Hồi tưởng lại lúc đó không cẩn thận rơi xuống trong hồ, bị vị kia Lâm Vương Thế Tử cứu lên hình ảnh chẳng cảnh. Từng màn, rất là rõ ràng, tại nàng trong cái đầu nhỏ chiếu lại lấy. An Bình ánh mắt ngơ ngẩn, nguyên bản là hơi có vẻ lạnh tanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, càng mờ mịt, hoảng hốt. Thẳng đến hồi lâu sau, trong gian phòng mơ hồ truyền đến An Bình nhỏ giọng nói thầm. Cẩm Tú, gặp người khi lần thứ tư xuất hiện tại phủ công chúa bên ngoài, vẫn như cũng không thể nhìn thấy vị kia trưởng công chúa lúc, Lâm Giang Nghiên cuối cùng ý thức được nơi nào có chút không đúng. Hứa ra xảy ra chuyện ngày thứ hai, Lâm Giang Nghiên liền đã đến phủ công chúa tìm Lý Phiếu Miểu. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lý Phiếu Miểu lúc này vừa vặn vào cung. Kế tiếp, Lâm Giang Nghiên lại liên tục tới 3 ngày, nhưng mỗi lần lấy được kết quả đều như thế. Là trong cung thật sự đã xảy ra chuyện gì, có thể để cho vị kia trưởng công chúa vừa vặn trong cung dừng lại 4 ngày? Vẫn là nói, có khác biệt nguyên nhân. Cái này rất đáng giá cân nhắc. Hơn nữa, đây không khỏi cũng có chút quá mức trùng hợp. Lâm Giang Nghiên tới qua phủ công chúa 4 lần tin tức, tuyệt đối không có khả năng lừa gạt được. Trong phủ công chúa người, cũng nhất định sẽ hồi báo cho Lý Phiếu Miểu. Nhưng kể cả như thế, Lý Phiếu Miểu vẫn không có lộ diện, thậm chí đều không chuyển đến nửa điểm tin tức. Hoặc là trong cung xảy ra đại sự gì, vị này trưởng công chúa Úc còn không mang nổi mình Úc, chưa kịp hồi phục Lâm Giang Nghiên. Hoặc là, chính là nàng đang cố ý tranh né Lâm Giang Nghiên. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lâm Giang Nghiên liền quyết định thăm dò một chút. Bất quá, hắn không có từ Cẩm Tú cùng An Bình trên thân hạ thủ, hai người kia là Lý Phiếu Miểu tiếp thân cung nữ, đối với Lý Phiếu Miểu trung thành tuyệt đối. Nhất là Cẩm Tú, quỷ linh tinh quái, tâm tư lại linh hoạt, nhất là miệng đặc biệt nghiêm. Muốn từ trong miệng nàng tìm hiểu chút gì, rất khó. Lâm Giang Nghiên ngắn ngủi suy tư đi qua, trong đầu rất nhanh nghĩ đến một cái người thích hợp. Triệu phủ, nội viện. Dương quang chậm rãi vẩy xuống viện bên trong, yên lặng một cái mùa đông hậu viện, dần dần tỏa ra mấy phần tân xuân khí tượng. Nhiệt độ không khí ấm lại, viện trung tiểu dưới cầu, dòng suối chậm rãi chảy xuôi, nước trong suốt, chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Những cái kia vào thu đông sau cành cây khô héo bên trên, dần dần phát mầm non, cho viện bên trong thêm một vòng màu xanh biếc. Cách đó không xa dưới mái hiên đu dây, đi qua lần nữa tu chỉnh đi qua, lại khôi phục những ngày qua bộ dáng. Mùa xuân muốn tới. Dưới mái hiên, thân mang một bộ màu sáng anh em đồng hao váy dài Triệu Khê, đang lặng lặng thưởng thức viện bên trong cảnh đẹp. Bên ngoài khoác màu xanh nhạt mềm khói sa y, như ẩn như hiện cái kia cân vạt bao quanh sung mãn bộ ngực, xuất sắc yểu điệu chặt chẽ eo thon. Từ khía cạnh nhìn, lờ mờ có thể thấy được cái kia váy bao quanh mềm mại đầy đặn, cùng với một đôi ẩn nút tại váy phía dưới, nhưng như cũng có thể cảm nhận được vô cùng thon dài hồn viên cặp đùi đẹp. Đứng ở dưới mái hiên Triệu Khê, ba búi tóc đen xóa đến bên hông, rối bù đuôi tóc bệnh cách đỉnh đầu, một gốc châm phượng liếc cằm búi tóc, lộ ra một tấm tinh xảo gương mặt tuyệt mỹ, yên tĩnh nhìn qua viện bên trong. Một màn này, phá lệ kinh diễm. Cái kia trương tinh xảo gương mặt hoàn mỹ bên trên, giống như hiện ra mấy xóa thanh nhã chi sắc. Một lần tình cờ, rơi vào trong sân trong đôi mắt đẹp, giống như nổi lên một vòng giật mình thần. Không biết là đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau, dưới mái hiên Triệu Khê mới chậm rãi thu tầm mắt lại. Giống như nhớ tới cái gì, trong đôi mắt đẹp theo sát hiện lên một vòng ngảm đạm. Còn có một vòng nói không ra tức giận cảm xúc, sắc mặt phím hồng, hình như có chút xấu hổ. Đã qua rất nhiều ngày, nhưng kể từ đêm đó đi qua, tên kia liền sẽ chưa từng tới. Giống như là đã hoàn toàn quên đi đêm đó phát sinh sự tình. Cái kia muốn đản sẽ không thật sự cho là sự tình đã qua. Hắn sẽ không thật sự hoàn toàn không có để ở trong lòng, đã đem nàng quên mất ta. Cảm xúc hiện lên, Triệu Khê tâm thần có chút không tập trung, đồng thời còn có cô nói không ra xấu hổ cảm xúc quanh quẩn. Vừa thẹn, vừa giận. Dê sồn, đàn ông phụ lòng. Dưới mái hiên, Triệu Khê thanh tú trên mặt tuyệt mỹ tràn đầy xấu hổ, nghiến chặt hàm răng. Vốn định phái người đi Khương phủ tìm hiểu phía dưới tên kia tin tức, nhưng nghĩ lại, dựa vào cái gì là nàng đi tìm hiểu? Triệu Khê cuối cùng vẫn nhịn được. Nàng nếu là phái người đi tìm hiểu tên kia tình huống, há không lộ ra nàng rất quan tâm. Cái kia đàn ông phụ lòng như thế khi dễ nàng, đem nàng lại thân lại sở, hoàn, còn cưỡng bách nàng thay hắn làm như vậy chuyện xấu hổ. Chẳng lẽ không phải là hắn chủ động tới tìm chính mình? Hắn chẳng lẽ không nên tới xin lỗi nhận sai? Nhưng Triệu Khê liên tiếp đợi rất nhiều ngày, từ đầu đến cuối không có thể chờ đợi đến Lâm Giang Niên xuất hiện. Kết quả là, nàng căng thức. Vừa tức vừa buồn bực. Rất muốn đập đồ. Nhưng cùng lúc, lại có chút lo được lo mất. Đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn qua viện bên trong, có chút thất thần, cũng có chút hoảng hốt mê mang. Thẳng đến, ngoài viện truyền đến tiếng bước chân, nha hoàn Tiểu Nguyệt bước nhanh đi vào trong viện. Tiểu thư, tiểu thư, Lâm Vương Thế Tử điện hạ tới. Phản phất chạm tới cái nào đó chốt mở, vốn là còn đang sững sờ thần Triệu Khê, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngươi nói cái gì? Tiểu Nguyệt bị tiểu thư nhà mình phản ứng làm cho sợ hết hồn, vỗ ngực một cái, cẩn thận từng ly từng tí giảng giải, Lâm Vương Thế Tử điện hạ đến tìm ngài. Liền, ngay tại bên ngoài. Bên ngoài? Tới. Hắn rốt cuộc đã đến. Giờ khắc này, trong lòng Triệu Khê không hiểu hiện lên một cô an tâm, giống như là từ đầu đến cuối lo lắng đề phòng cảm xúc, cuối cùng thả xuống. Nhưng theo sát mà đến, lại xuất hiện một cô nói không ra cảm xúc. Có chút xấu hổ, cũng có chút giận. Nàng ngước mắt, nhìn về phía ngoài viện. Quả nhiên, cách đó không xa ngoài viện, mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh. Nàng một mắt liền nhận ra được, chính là tên dê xuống đó, đàn ông phụ lòng. Hắn trung quy là cam lòng tới. Giờ khắc này, trong lòng Triệu Khê cổ áp lực kia rất nhiều thiên cảm xúc xông lên đầu. Không hiểu có chút bị khuất, cũng có chút tức giận. Gia hỏa này, trước đó mỗi lần tới thời điểm đều nên ngang, lần này ngược lại là biết để cho Tiểu Nguyệt tới thông báo một tiếng. Rõ ràng là chột dạ. Hắn cũng biết chột dạ a. Cũng không nhìn một chút hắn lần trước đã làm gì. Hắn lần trước đối với nàng làm cái gì? Làm liên làm. Còn lập tức biến mất nhiều ngày như vậy. Triệu Khê trong lòng oán khí có thể nói tại lúc này đạt đến đỉnh phong, nghiến răng nghiến lợi. Không thấy. Triệu Khê mặt lạnh, tức giận nói, để cho hắn từ lâu ra, về lâu đi. A. Tiểu Nguyệt ngây ngẩn cả người, đứng tại chỗ, có chút mở mịt nháy mắt mấy cái. Không phải, tiểu thư nhà mình như thế nào đột nhiên thì thay đổi sắc mặt?
Không đúng, mấy ngày nay tiểu thư nhà mình không phải vẫn luôn đang chờ Lâm Vương Thế Tử sao?
Lâm Vương Thế Tử những ngày này không đến, Tiểu Nguyệt rõ ràng có thể cảm giác được tiểu thư nhà mình trên người có cô hoán khí, cả ngày rầu rĩ không vui. Mà mới vừa nghe được Lâm Vương Thế Tử tới thời điểm, Tiểu Nguyệt cũng phát giác được tiểu thư nhà mình trên mặt cái kia chợt lóe lên kinh hỉ. Rõ ràng cũng rất chờ mong Lâm Vương Thế Tử tới đi. Nhưng này làm sao một cái chớp mắt, đột nhiên liền trở mặt, lại không muốn gặp. Tiểu Nguyệt trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ trong yêu đương nữ nhân đều như vậy sao? Ngay cả tiểu thư nhà mình cũng chạy không thoát. Tiểu Nguyệt đầy trong đầu nghi hoặc, rất nhanh ý thức được cái gì. Tiểu thư nhà mình hẳn là đang giận a, sẽ không phải là đang tức giận Lâm Vương Thế Tử lâu như vậy không đến xem tiểu thư a. Nghĩ tới đây, Tiểu Nguyệt rất nhanh nháy mắt mấy cái, tiểu thư kia, ta bây giờ đem hắn đuổi đi. Gặp dưới mái hiên tiểu thư không có phản ứng, Tiểu Nguyệt liền làm bộ quay người hướng về ngoài viện đi đến, một bộ định đem Lâm Vương Thế Tử đuổi đi dự định. Không ngoài sở liệu, coi như Tiểu Nguyệt mau rời khỏi tiểu viện lúc, lại bị gọi lại. Chờ đã. Tiểu Nguyệt quay người, gặp tiểu thư nhà mình đang đứng ở dưới mái hiên, gương mặt lạnh lùng, toàn thân trên dưới đều có loại người lạ chớ tiến lạnh nhạt khí thế. Nàng cắn răng, mà không chút thay đổi nói, để cho hắn cho ta lăn tới đây. Tiểu Nguyệt, quả nhiên, tiểu thư chính là tại khẩu thị tâm phi. Ngoài miệng nói không muốn gặp Lâm Vương Thế Tử, nhưng trong lòng kỳ thực rõ ràng cũng rất muốn gặp. Tiểu thư lúc nào cũng biến thành rối trá như vậy nha. Là. Bất quá, Tiểu Nguyệt cũng không dám nói thêm cái gì, nhanh chóng bước ra tiểu viện. Bên ngoài viện, Lâm Giang Nghiên đang đứng tại ngoài viện cửa ra vào cách đó không xa, vừa vặn nhìn xem Tiểu Nguyệt từ bên trong đi tới. Điện hạ, tiểu thư nhà ta, để cho ngươi đi vào gặp nàng. Lâm Giang Nghiên tự nhiên cũng nghe đến trong vừa rồi viện Triệu Khê cái kia nghiến răng nghiến lợi, cái kia tức giận ngữ khí. Nghe, còn giống như không có nguôi giận. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng rất bình thường. Nghĩ đến lần trước hành vi, nhớ tới hắn đối với Triệu Khê đã làm sự tình, liền không khó hiểu được. Đừng nói là Triệu Khê, liền xem như Lâm Giang Niên cũng rất chột dạ. Lần trước là xúc động rồi, tỉnh táo lại sau, mới ý thức tới vấn đề có chút nghiêm trọng. Bởi vậy, Lâm Giang Niên hôm nay khi đi tới cũng bị mất phong thái ngày xưa. Dĩ vãng Lâm Giang Niên tới Triệu phủ, cũng là trực tiếp xe chạy quen đường trực tiếp đi tìm Triệu Khê, hôm nay nhưng là đi trước tìm tới Tiểu Nguyệt đi trước tiên đánh dò xét một chút tình huống. Cái này đánh dò xét, Triệu tiểu thư quả nhiên còn đang tức giận. Bất quá, tức giận thì tức giận, nên đối mặt còn phải là muốn đối mặt. Làm đều đã làm, Lâm Giang Niên tự nhiên cũng sẽ không trốn tránh. Nổi lên hạ cảm xúc, liền dự định đi vào. Bất quá, lúc này Tiểu Nguyệt lại đột nhiên lặng lẽ nhỏ giọng xích lại gần, hỏi: "Điện hạ, ngươi có phải hay không khi dễ tiểu thư nhà ta?" Ân. Lâm Giang Nghiên nhìn về phía nàng, đã thấy Tiểu Nguyệt mặt mũi tràn đầy bắt quái thần sắc, "Tiểu thư nhà ta nhìn thấy ngươi rất tức giận. Ngươi có phải hay không lúc trước khi dễ từng đắc tội nàng?" Lâm Giang Nghiên gật đầu, "Xem như thế đi." Tiểu Nguyệt trên mặt lập tức lộ ra quả lá thế thần sắc, lập tức mở miệng, "Vậy ngươi thẳng rồi, tiểu thư nhà ta thủ rất dai mới nói được ở đây." Tiểu Nguyệt lại dừng lại, nói: "Bất quá, tiểu thư nhà ta cuối cùng ưa thích khẩu thị tâm phi." Nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lầu hũ, tiểu thư sẽ không thật sự giận ngươi. Điện hạ ngươi chờ sau đó thật tốt dỗ dành, nói vài lời mềm mỏng, tiểu thư nhà ta rất nhanh liền sẽ không tức giận rồi. Tiểu Nguyệt tỉ mỉ nhắc nhở lấy. Lâm Giang Niên sau khi nghe xong, gật gật đầu, đi, ta đã biết. Tiểu Nguyệt đứng ở cửa, nhìn xem Lâm Giang Niên đi vào biệt tử, hướng về tiểu thư nhà mình phương hướng đi đến. Trên mặt hiện lên hy vọng ánh mắt, phản phất như là tại đập lấy cái gì ngọt ngào kịch bản. Rất là hưng phấn. Viện bên trong, nắng ấm xéo xuống. Bước vào trong viện, Lâm Giang Niên phản phất trở lại lần đầu tiên tới nơi này ngày đó. Lúc đó lúc đến chính là cuối thu, mà bây giờ đã là đầu mùa xuân. Hết thảy đều lộ ra sinh cơ bừng bừng. Xuyên qua đình hành lang, Lâm Giang Niên đạp vào tòa kia cầu nhỏ. Ngẩng đầu, liền có thể xa xa nhìn thấy cách đó không xa dưới mái hiên, yên tĩnh đứng bóng người xinh xắn kia. Đang mặt không thay đổi đứng ở đằng kia, không lúc đích. Đợi đến xuyên qua cầu nhỏ, dẫm ở bàn đá xanh trên đường, đến gần lúc, liền nhìn càng thêm rõ ràng. Dưới mái hiên, đã lâu không gặp, Triệu Khê khí chất phong thái vẫn như cũ. Vóc người cao gầy, tuyệt diệu dáng người, bao bọc tại cái kia lụa mỏng dưới váy dài, nhưng lại có chút không che giấu được, tròn trịa lấy, giống như vô cùng sống động. Cái kia trương thanh lãnh xuất trần khuôn mặt càng là cực kỳ kinh diễm, giống như là tô điểm lên mấy xóa đỏ tươi giống như, cực kỳ xinh đẹp. Nhưng lại là như thế một tấm kinh diễm chúng sinh gương mặt bên trên, bây giờ lại không có một tia biểu lộ cảm xúc. Phảng phất trời sinh không biết lời, lạnh lùng nhìn xem xuất hiện tại mái hiên bên ngoài, đến gần Lâm Giang Niên. Càng gần, khí chất càng lạnh. Thậm chí, Lâm Giang Niên đều có thể cảm nhận được từ trên thân Triệu Khê cái kia tràn ngập mà đến hàn khí, mơ hồ trong đó, cùng vị tia trưởng công chúa có chút tương tự. Cùng vị tia trưởng công chúa học, nhưng lại cùng vị tia trưởng công chúa không giống nhau lắm. Vị tia trưởng công chúa đích xác rất lạnh, thế nhưng loại lạnh phảng phất là từ bên trong đến bên ngoài, tự nhiên mà thành lạnh. Mặc dù rất lạnh, nhưng cũng không có công kích tính gì. Nhưng trước mắt vị này Triệu tiểu thư thì hoàn toàn khác biệt. Nhìn xem cùng trưởng công chúa lạnh có chút tương tự, nhưng cẩn thận nhìn lên, nhưng lại có thể phát hiện hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Không chỉ có như thế, vị này Triệu tiểu thư như thế sinh lãnh bộ dáng phía dưới, mơ hồ còn kèm theo tâm tình gì, hình như có chút khí thế hùng hổ do người. Có điểm giống là cố ý hành động, không có học được tinh túy. Thấy thế, Lâm Giang Niên trong lòng có chút buồn cười. Bất quá, hắn cũng không biểu lộ ra. Lâm Giang Niên đến gần, đang muốn cất bước vào dưới mái hiên lúc, liền nghe được Triệu Khê thanh âm lạnh lùng truyền đến, "Ngươi làm gì?" Lâm Giang Niên bước chân dừng lại, ngẩng đầu, đối mặt bên trên Triệu Khê cái kia mặt không thay đổi thân sắc. Mặc dù vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng Lâm Giang Niên vẫn là liếc thấy nàng ánh mắt thực chất cái kia chợt lóe lên một vòng xấu hổ hoảng. Nàng cũng không muốn mặt ngoài nhìn qua như vậy bình tĩnh, không cho phép tới. Nàng lạnh giọng cảnh cáo, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên thấy thế, lại đem cái kia nguyên bản bước vào hành lang chân thu hồi lại, thanh thanh thật thật đứng ở trong viện. Từ đầu đến cuối gương mặt lạnh lùng Triệu Khê nhìn thấy một màn này, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, đang nhìn chăm chú Lâm Giang Niên trương này khuôn mặt quen thuộc lúc, trong lòng lập tức lại hiện lên lên một cỗ nổi giận, cùng với nói không ra ủy khuất cảm xúc. Sắc mặt nàng lạnh hơn, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi tìm đến ta làm gì? Lâm Giang Niên đứng tại mái hiên bên ngoài, yên tĩnh nhìn xem nàng, mở miệng nói, ta tới xin lỗi. Nghe được xin lỗi hai chữ, trong lòng Triệu Khê ủy khuất cảm xúc càng đậm, tràn ngập tại ngực. Nàng cắn chặt răng, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngữ khí vẫn như cũ rất lạnh, ngươi tới nói xin lỗi gì? Ta tới vì lần trước mạo phạm Triệu tiểu thư sự tình xin lỗi. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, rất chân thành, cũng rất chân thành mở miệng, lần trước sự tình, quả thật ta chi tội, mạo phạm Triệu tiểu thư. Bởi vậy, hôm nay đặc biệt đến đây hướng Triệu tiểu thư biểu đạt xin lỗi, hy vọng Triệu tiểu thư có thể tha thứ. Lâm Giang Niên ngữ khí rất chân thành, nên nói không nói, lần trước sự tình thật muốn bàn về tới, cũng không thể nói là ai đúng sai. Dù sao trước đó, là trước mắt vị này Triệu tiểu thư tiên cố ý câu dẫn, nhưng rất rõ ràng, lời này không thể nói. Mà lần trước Lâm Giang Niên hành vi, cũng đích xác thật có chút quá mức. Hắn hôm nay tới xin lỗi cũng không đủ. Triệu Khê nghe xin lỗi Lâm Giang Niên, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, lạnh giọng chất vấn, chỉ là mạo phạm. Gia hỏa này, lần trước chỉ là mạo phạm nàng mà thôi. Hắn quản gọi là mạo phạm. Ách, Lâm Giang Niên dùng cái huyền chuyển từ, nhưng không nghĩ tới vị này Triệu tiểu thư vậy mà nhất quyết không đâu ra. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hành vi của hắn đã so mạo phạm muốn càng thâm nhập. Cái kia Lâm Giang Niên thử thăm dò, đổi một thuyết pháp, gọi xâm phạm. Triệu Khê cả giận nói, ngươi còn có mặt mũi nói? Lâm Giang Niên, không phải chính ngươi hỏi sao? Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không cùng với nàng tính toán, tiếp tục mở miệng, chuyện lần trước, đích thật là ta không đúng. Ta hôm nay đặc biệt đến đây, chính là vì hướng Triệu tiểu thư ngài xin lỗi. Lâm Giang Niên vừa nói, vừa quan sát chú ý đến trước mắt Triệu Khê phản ứng. Nàng nhìn qua rất tức giận, cũng rất kích động. Dương mắt lạnh lẽo Lâm Giang Niên, ánh mắt cực kỳ giàu có tính công kích. Cũng đoán không ra cảm xúc biến hóa. Triệu Khê nghe Lâm Giang Niên nói xin lỗi, mặt không biểu tình. Đứng tại dưới mái hiên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Giang Niên. Mà đứng tại trong viện, quần áo thành thành thật thật bộ dáng Lâm Giang Niên, ngược lại giống như cái bị khi dễ nhỏ yếu, run lẩy bẩy. Đây chính là lời xin lỗi của ngươi thái độ. Một lúc sau, Triệu Khê lên tiếng lần nữa, ngữ khí vẫn như cũ rất lạnh. Lâm Giang Niên thử thăm dò, Triệu tiểu thư là cảm thấy ta xin lỗi thái độ không thành khẩn. Ngươi cảm thấy ngươi xin lỗi có thành ý sao? Triệu Khê cắn răng theo dõi hắn. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, hắn tự nhận là nói xin lỗi thái độ đã rất thành khẩn. Nhưng muốn nói thành ý đi, đích xác liền thiếu sót một chút. Nào có ở không trên tay môn đạo xin lỗi thuyết pháp. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không biết nên đền bù vị này Triệu tiểu thư thứ gì. Tiền tài, quyền thế, danh tiếng, giống như trước mắt vị này Triệu tiểu thư cũng không thiếu. Cái kia, Triệu tiểu thư cảm thấy như thế nào mới xem như có thành ý? Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Ngươi nói xem." Triệu Khê đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, giống như là muốn xông tới cắn hắn hai cái. "Ngươi lần trước như thế, khi nhục bạn cô nương, nên như thế nào xin lỗi mới có thành ý, ngươi chẳng lẽ không biết?" Lâm Giang Niên thật đúng là không biết xin lỗi thế nào mới xem như có thành ý bất quá, gặp Triệu Khê ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn, tựa hồ phá lệ sinh khí. Chẳng biết tại sao, Lâm Giang Niên đột nhiên nghĩ tới lần trước trưởng công chúa mà nói, trong lòng một chút lộ bộ, có một loại nào đó ngờ tới. Nhìn lại trước mắt vị này hình dạng khuynh thành tuyệt mỹ, khí chất xuất chúng Triệu tiểu thư. Hắn do dự một chút, lại độ tham dò mở miệng, "Triệu tiểu thư ý tứ cũng không phải là muốn ta phụ trách, cưới Triệu tiểu thư a?" Lời này vừa nói ra, thì thấy Triệu Khê cái kia nguyên bản trong trẻo lạnh lùng trên mặt liền giật mình, ngay sau đó, trong nháy mắt hiện lên một vòng đỏ bừng. Nhưng rất nhanh, lại biến mất không thấy. Nàng cười lạnh hỏi lại, "Ngươi chẳng lẽ không nên phụ trách?" Xem như Triệu Tương lúc tuổi già có con gái, Triệu Khê có thể nói là vừa ra đời liền ngậm địa vàng. Đồng dạng là từ tiểu cẩm y ngọc thực đại tiểu thư, nhưng Triệu Khê so Hứa Lam càng hơn một bậc. Phụ thân là đương triều tể tướng, uy vọng cực cao, Triệu gia ở kinh thành càng là như mặt trời ban trưa. Nàng vị này Triệu gia đại tiểu thư, có thể nói là từ nhỏ phong quang vô hạn. Mà vị này Triệu tiểu thư, cũng không cô phụ Triệu gia một phòng, không chỉ có hình dạng khuynh thành tuyệt sắc, cầm kỳ thư họa càng là tinh thông mọi thứ, ở kinh thành rất có tài nữ nổi danh. Càng tại Triệu gia dưới sự bảo vệ, từ nhỏ đến lớn, cơ hồ không có cùng bất luận cái gì khác phái nam tử từng có lui tới, chớ nói chi là thêm gần một bước tiếp xúc thân mật. Lâm Giang Niên là cái thứ nhất tiến vào nàng khuê phòng nam tử, đồng thời cũng là Triệu Khê qua nhiều năm như vậy một cái duy nhất có tiếp xúc nam tử. Từ khi biết đến tiếp xúc lại đến quan hệ mờ mờ, lẫn nhau vừa đi vừa về ở giữa lôi kéo, thẳng đến lần trước. Chơi đùa hỏng rồi. Trong sạch chơi không còn. Tuy nói nàng bảo vệ một đầu cuối cùng ranh giới cuối cùng, không thể triệt để cho Lâm Giang Niên được như ý nhưng, nên mất đi cũng đã mất đi. Bị trước mắt ra hỏa này lại thân lại sở, dở trò, toàn thân trên dưới cơ hồ mỗi một tấc đều thất thủ. Đến cuối cùng, thậm chí còn dùng chính mình cái kia trắng non tinh khiết, cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo thon dài cặp đùi đẹp giúp hắn. Cái kia, trong sạch này xem như rất sạch sẽ, đều bị hắn hủy. Hắn, chẳng lẽ không nên phụ trách sao? Hắn lại còn có khuôn mặt hỏi lại. Tuy nói Triệu Khê trong lòng có lẽ ngay từ đầu cũng không có quyết định này, cũng không từng nghĩ muốn gả cho hắn, nhưng Lâm Giang Niên thái độ lại có chút chọc giận nàng. Hắn đây là gì thái độ? Không muốn phụ trách sao? Như thế không tình nguyện phản ứng. Hắn có ý tứ gì? Nàng có thể không cần, nhưng hắn không thể không cấp. Đối mặt Triệu Khê sáng rực chất vấn, Lâm Giang Niên trầm mặc phút chốc, gật đầu, đích xác nên phụ trách. Nhân gia Triệu tiểu thư một cái nữ tử không lấy chồng, trong sạch hủy ở trên người hắn. Về tình về lý, Lâm Giang Niên đều có nhất định phải phụ trách lý do. Kết quả là, Lâm Giang Niên nên xem bên trên Triệu Khê cái kia thanh lãnh mà hùng hổ dọa người ánh mắt, nghĩ nghĩ, do dự thử dò xét nói, nếu như Triệu tiểu thư không ngại. Vì làm thiếp mà nói, cái kia quay đầu, ta tùy ý tới cửa hướng Triệu Tương đến cầu thân, tranh thủ sớm ngày đem Triệu tiểu thư cưới trở về. Nguyên bản Lâm Giang Niên là cũng không có nghĩ tới phương diện này, dù sao hắn cùng Triệu Khê ở giữa thân phận địa vị, chắc chắn giữa hai người rất không có khả năng có kết quả. Đường đường Triệu Tương chi nữ, làm sao lại ủy thân cho hắn làm tiếp? Triệu Khê không có khả năng, Triệu Tương cũng càng không có khả năng đáp ứng. Bởi vậy, Lâm Giang Niên cũng không ý nghĩ thế này. Nhưng dưới mắt, nghe được Triệu Khê đột nhiên chất vấn hắn vì cái gì không chịu trách nhiệm lúc, Lâm Giang Niên ngược lại càng thản nhiên. Nàng nếu là không để ý làm tiếp, cái kia Lâm Giang Niên cũng tự nhiên cũng không để ý phụ trách, đem trước mắt vị này chân tinh Triệu tiểu thư cưới trở về. Tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Tuy nói trong đó sẽ gặp phải rất lớn lực cản, thậm chí sẽ ảnh hưởng một số chuyện nào đó tiến triển. Bất quá, tất nhiên làm cũng đã làm rồi, Lâm Giang Niên tự nhiên cũng sẽ không quy nợ. Ngược lại cũng không thua thiệt. Làm tiếp. Triệu Khê đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, đôi mắt đẹp trợ to, không thể tin đến nói, ngươi muốn cho ta cho ngươi làm tiểu thiếp. Trong giọng nói hiện ra tức giận cảm xúc. Nàng lại muốn cho hắn làm tiếp. Lâm Giang Niên nhưng là thở dài, bản thế tử chính thất đã có sở thuộc, cũng chỉ có thể bị khuất Triệu tiểu thư chấp nhận một chút. Triệu Khê cũng không nghe được Lâm Giang Niên để cho nàng chấp nhận lời nói, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ánh mắt sáng quắc, ngươi ở đâu ra chính thất? Phản phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt lại chợt ngưng lại, kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi cùng Phiếu Miểu ý niệm vừa hiện lên, Triệu Khê đột nhiên có loại cảm giác bị lừa gạt. Cũng đúng, gia hỏa này chính thất còn có thể là ai? Trừ hắn trên danh nghĩa vị hôn thê còn có thể là ai? Gia hỏa này không phải nói muốn cùng Phiếu Miểu từ hôn sao? Phiếu Miểu cũng không phải vẫn luôn nói tuyệt đối sẽ không gả cho hắn sao? Như thế nào đột nhiên liền? Triệu Khê đột nhiên nhớ tới, vài ngày trước Phiếu Miểu tới tìm hắn thời điểm, nói lên bệ hạ ban hôn, cùng với lúc đó Lý Phiếu Miểu do dự. Sẽ không phải. Triệu Khê lúc này hiện lên một cái ý niệm. Sẽ không phải là, hai người bọn họ đều đổi ý. Quyết định phụng chỉ lập gia đình A. Đang lúc Triệu Khê suy nghĩ lung tung lúc, đã thấy Lâm Giang Niên lắc đầu, không phải nàng. Triệu Khê lại độ sướng sở, không phải Phiếu Miểu. Vậy ngươi chính thất là ai? Nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, chất vấn. Đồng thời trong lòng nổi lên một cỗ tức giận cảm xúc. Gia hỏa này, bên ngoài lại còn có những nữ nhân khác. Lâm Giang Niên mở miệng nói, nàng gọi Chỉ Diên. Chỉ Diên. Triệu Khê hơi nhíu mày, trong đầu hồi tưởng đến cái tên này. Có chút quen hay. Ở đâu nghe nói qua. Rất nhanh, Triệu Khê phảng phất nghĩ đến cái gì, bên cạnh ngươi. Người thị nữ kia. Triệu Khê đột nhiên nghĩ tới, bên cạnh Lâm Giang Niên có cái thần bí thị nữ. Nghe nói dung mạo rất xinh đẹp, võ công cũng rất cao. Giống như, liền kêu Chỉ Diên. Không tệ, chính là nàng. Lâm Giang Niên gật gật đầu. Mà Triệu Khê ánh mắt nhưng là trở nên kỳ quái, nàng là ngươi thiếp thân thị nữ, ngươi muốn lấy nàng làm chính thất. Nàng trong mắt ta không chỉ là một cái thị nữ. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, bình tĩnh nói, lại giả thuyết coi như thị nữ lại như thế nào. Triệu Khê nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Lâm Giang Niên, đột nhiên trầm mặc. Đường đường Lâm Vương thế tử muốn cưới một cái thị nữ làm chính thất. Đường thế tử phi, tin tức này truyền đi, sợ rằng sẽ biến thành người trong thiên hạ trò cười. Dù là người thị nữ kia lại xinh đẹp, lai lịch lại lớn, nàng chung quy là cái thị nữ, môn đăng hộ đối, từ xưa đến nay chưa bao giờ thay đổi qua, chúng chi là danh khắp thiên hạ, quyền thế ngập trời Lâm Vương phủ. Nhưng Triệu Khê trong lòng lại có loại nói không ra cảm giác. Tên trước mắt này, thà bị bốc lên bị người trong thiên hạ cười nhạo, cũng muốn cưới bên người người thị nữ kia, loại ý nghĩ này cũng quyết tâm, để cho nàng hơi có chút ghen ghét. Chính mình chẳng lẽ còn kém hơn hắn bên người người thị nữ kia sao? Nhưng nghĩ đến kẻ trước mắt này liền Lý Phiếu Miểu cũng không nguyện ý cưới, trong lòng Triệu Khê lại cân bằng nhiều. Nàng rất tốt. Triệu Khê trầm mặt phía dưới hỏi. Lâm Giang Niên gật đầu, rất tốt, so ta còn tốt. Triệu Khê theo dõi hắn truy vấn. Vấn đề này khó trả lời. Đều hảo. Lâm Giang Niên cẩn thận mở miệng. Ai tốt hơn? Một Giang hảo. Đối mặt Lâm Giang Niên giọt nước cũng không lọt trả lời, Triệu Khê cười lạnh một tiếng, vậy ngươi vì sao muốn cưới nàng làm chính thất mà không phải ta? Lâm Giang Niên trầm mặc phút chốc, mở miệng nói, ta đã đáp ứng nàng, muốn cưới nàng làm chính thê. Vậy ta thì sao? Triệu Khê theo dõi hắn, cười lạnh nói, bạn cô nương không có cho người làm thiếp dự định. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, nhìn xem nàng, ngươi nếu là nghĩ, cũng có thể là chính thất. Ân. Triệu Khê theo dõi hắn, ngươi không phải cũng định muốn cưới nàng làm chính thất? Ai nói chính thất chỉ có thể có một cái? Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, mở miệng nói, ngươi nếu là nguyện ý, ngươi cũng có thể là chính thất. Triệu Khê, ngươi thiếu cùng ta chơi văn tự gì trò chơi? Triệu Khê theo dõi hắn, cười lạnh, Đại Ninh Vương triều luật hôn nhân quy định, chính thất chỉ có thể có một cái. Lâm Giang Niên tinh tế vừa suy nghĩ, ngươi nếu nói như vậy, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Ân. Triệu Khê hồ nghi ngước mắt, thì thấy Lâm Giang Niên nghiêm mặt nói, đợi ta qua hai ngày, vào cung đi diện kiến thiên tử lúc, thuận tiện thỉnh thiên tử hạ một đạo ý chỉ, đặt cách bản thế tử đồng thời cưới hai. Nhiều vị chính thê, ta Lâm gia vi vương triều lập xuống công lao hiển hách như thế, chắc hẳn bệ hạ cũng sẽ không cự tuyệt đã như thế, vấn đề chẳng phải giải quyết tốt đẹp. Triệu tiểu thư cũng có thể được bồi thường mong muốn gả cho bản thế tử làm chính thê. Triệu Khê bạn bạn không nghĩ tới, Lâm Giang Niên có thể nói ra không biết xấu hổ như thế lời nói tới. Tìm bệ hạ muốn một đạo ý chỉ. đặc cách hắn có thể lấy rất nhiều chính thê. Hắn còn muốn điểm khuôn mặt sao? Loại này ý tưởng hoang đường, bệ hạ sao lại đáp ứng hắn? Mất mặt. Phi, ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn khuôn mặt. Triệu Khê cắn răng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhìn hắn chằm chằm, ngươi cưới ngươi chỉ riêng đi, bản cô nương không có thèm. Triệu tiểu thư không phải hy vọng ta phụ trách sao? Ngươi nghĩ thì hay lắm. Triệu Khê lạnh rên một tiếng, nghĩ bản cô nương gả cho ngươi. Nằm mơ giữa ba ngày đi thôi. Hôn đàn này, còn không có bất kỳ quan hệ gì liền dám đối với nàng lớn mật như thế. Nếu thật gả cho hắn, còn không biết sẽ bị hắn như thế nào giày vò. Nghĩ tới đây, Triệu Khê liền cảm giác thân thể có chút như nhũn ra. Phản phất đã dự đoán đến một ít thời khắc, chính mình có thể ngay cả giường đều xuống không tới chẳng cảnh. Lúc này sắc mặt đỏ bừng, mang hai đều nổi lên hồng ý, nàng liền đội vàng lắc đầu, đem trong đầu ý tưởng lung ta lung tung tung ra. Lấy lại tinh thần lúc, đã thấy nguyên bản đứng tại mái hiên bên ngoài Lâm Giang Nhiên, chẳng biết lúc nào đã đi tới dưới mái hiên, xuất hiện ở trước mặt nàng. Triệu Khê lúc này xấu hổ hoảng, cảnh giác lui về sau một bước, "Ngươi, ngươi làm gì? Ai cho phép ngươi qua đây?" Phía dưới, súng. Nàng nhìn hầm hầm mở miệng, muốn đem Lâm Giang Nhiên dọa trở về. Nhưng Lâm Giang Niên không nhúc đích, ngược lại lại đến gần một bước, cách Triệu Khê thêm gần. Có thể thấy rõ ràng trên mặt nàng cảnh giác bất an, trong con ngươi xinh đẹp xấu hổ hoảng, cùng với cái kia ngoài mạnh trong yếu muốn dọa lùi hắn mà cố ý giả vờ hung ác lanh ý khẩn trương lại giữ dàn bộ dáng, rất khả ái. Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt trương này gần trong gang tấc tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, trong đầu vẫn không khỏi hồi tưởng lại mấy ngày trước hình ảnh, "Triệu tiểu thư, coi là thật không muốn gả cho ta sao?" "Ngươi, ngươi nằm mơ đi thôi." Ngươi Triệu Khê đỏ mặt, tức giận mở miệng. "Nàng mới không gả, nàng mới không cần làm tiếp. Nàng sao có thể để cho gia hỏa này dễ như trở bàn tay được như ý?" Trong lòng cơn giận còn chưa tan đâu, "Coi là thật không gả? Không gả?" Ai Lâm Giang Niên thật sâu thở dài, "Thế nhưng là, ta muốn cưới Triệu tiểu thư a." Nghe nói như thế, Triệu Khê ánh mắt ngưng lại, giật mình tại chỗ. Nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt nhìn rất lâu, trong lòng chẳng biết tại sao có loại không hiểu khẩn trương, giống như hơi run một chút rung động. Một lúc sau, Triệu Khê mới đưa ánh mắt rời, không còn đi xem Lâm Giang Niên ánh mắt, thử lạnh nói, "Vậy ngươi liền nghĩ đi thôi. Bản cô nương sao lại gả cho ngươi loại này dê sồn, tùy ý khi nhục nữ tử hạ lưu bại hoại. Ngươi mơ tưởng?" Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem trước mắt hờn dỗi mở miệng Triệu Khê, trong lòng âm thầm thở dài. Cái này miệng cũng thật cứng rắn, cùng Liễu Tố có so sánh. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không chọc thủng, có chút tiếc nuối mở miệng, "Tất nhiên Triệu tiểu thư không muốn, vậy ta cũng không thể ép buộc, chỉ có thể nói là tiếc nuối." Nghe được Lâm Giang Niên lời này, Triệu Khê khẽ giật mình. Vốn cho là gia hỏa này còn có thể dây dưa nữa một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy liền từ bỏ. Hắn thật sự muốn lấy nàng sao? Hay là cô ý nói như vậy? Triệu Khê hồ nghi theo dõi hắn, đang muốn nói cái gì, đã thấy Lâm Giang Niên lại đột nhiên mở miệng. Bất quá nói đi thì nói lại, lần trước sự tình đích thật là trách nhiệm của ta, nếu Triệu tiểu thư hy vọng bản thế tử phụ trách, ta tự nhiên tuyệt không bên cạnh bay. Nhưng nếu Triệu tiểu thư không nhìn chúng ta, cái kia cũng không sao. Triệu Khê ánh mắt dần dần trở nên có chút phức tạp, đã thấy Lâm Giang Niên ánh mắt vẫn như cũ rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút ôn hòa, cũng rất chân thành. Phần này chân thành, ngược lại làm cho nàng có chút không thể nào thích ứng. Trầm mặc một lúc sau, nàng rời ánh mắt đi, lạnh rên một tiếng, "Ngươi lần trước khi nhục ta, lần này lại muốn cưới ta. Trên đời này, nào có chuyện tốt như vậy? Ngươi biết, ngươi lần trước đối với ta tạo thành bao lớn làm thương tổn sao?" Đối mặt Triệu Khê đột nhiên xuất hiện chất vấn, Lâm Giang Niên rất thành khẩn mở miệng, "Lần trước thật là ta không đúng. Ta xin lỗi ngươi." "Xin lỗi không dùng, ta không chấp nhận." Triệu Khê theo dõi hắn, mặt không biểu tình mở miệng, "Ngươi dự định như thế nào đền bù ta?" Lâm Giang Niên vô ý thức hỏi, "Triệu tiểu thư, hy vọng ta như thế nào đền bù?" Triệu Khê cắn cắn môi dưới, nói, "Ngươi làm bẩn bản cô nương trong sạch, ngươi cảm thấy nên cho ta dạng gì để bù, mới có thể bù đắp ngươi đối bản cô nương tổn thương." Lâm Giang Niên nghe lời này, mơ hồ cảm giác nơi nào có chút không đúng, nhưng nghĩ đến đúng là như thế, hắn lần trước hành vi đích xác rất quá mức. Tại cái này không cẩn thận sờ soạng tay của cô gái không chắc liền phải phụ trách hoặc bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước biên lại. Hắn lần trước đối với Triệu Khê hành vi, thân cái 80-100 năm không quá phận. Lâm Giang Niên thở dài, "Triệu cô nương cứ mở miệng, chỉ cần bản thế tử làm được chuyện, nhất định đền bù Triệu tiểu thư, tuyệt không đổi ý." "Đây chính là ngươi nói?" Triệu Khê điên tĩnh nhìn xem Lâm Giang Niên, bên khóe miệng không dễ dàng phát giác hơi hơi hiện lên một vòng đường vòng cung. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, gàn từng chữ, "Ta muốn ngươi giúp ta giết Trần Chiêu. Lần này, không cho phép ngươi nói tận lực làm được, ta muốn ngươi nhất định làm được. Còn có, càng nhanh càng tốt." Lâm Giang Niên ngẩng đầu, khi nhìn trước mắt trương này vẫn như cũ tuyệt mỹ, phong hoa tuyệt đại khí chất nữ từ lúc, đã thấy nàng nguyên bản thanh lãnh xấu hổ trong ánh mắt, chẳng biết lúc nào nổi lên một vòng đắc ý. Mơ hồ giống như là kế hoạch nào đó được như ý lúc, lộ ra nụ cười không có hảo ý chẳng biết tại sao. Lâm Giang Niên đột nhiên có loại bị lừa rồi ảo giác. "Này Nương Môn, không phải là đã sớm suy nghĩ xong quyết định này, chờ lấy hắn nhảy xuống đúng không?" Cầu hai lần nguyện phiếu. Chương 416, lão sư dạy bảo học sinh. Chương 416, lão sư dạy bảo học sinh. Ngày xưa, Lâm Giang Niên lần đầu nhìn thấy Triệu Khê lúc, vị này Triệu tiểu thư mục đích chính là muốn lợi dụng hắn đi tiếp cận ám sát Trần Chiêu, vì từ gia báo thủ. Tuy nói lúc đó Triệu Khê không ngừng mập mờ thăm dò, cố ý dẫn dụ, tính toán muốn dùng mỹ nhân kế tới mê hoặc Lâm Giang Niên, nhưng Lâm Giang Niên cũng không có mắc lừa. Thẳng đến về sau, cũng là xem ở Triệu Khê giúp hắn mấy lần phân thượng, Lâm Giang Niên mới miễn cưỡng đáp ứng, thay nàng thử một lần. Bất quá, có thể hay không giết Trần Chiêu, Lâm Giang Niên chỉ có thể tận lực thử một lần, cũng không thể cam đoan chắc chắn có thể ám sát thành công. tăng thêm Trần Chiêu thâm cư trong cung, Lâm Giang Niên không bị thiên tử triệu kiến, cũng không cách nào tùy ý vào cung. Đã như thế, ám sát Trần Chiêu sự tình liền một mực gác lại, cho tới bây giờ. Trần Chiêu vẫn như cũ không có giết, mà Triệu Khê rõ ràng cũng không có từ bỏ. Bây giờ, khi gặp Triệu Khê đổ cùng truy kiến lúc, Lâm Giang Niên lúc này mới cuối cùng ý thức. Phía trước làm nền nhiều như vậy, chỉ sợ đây mới là nàng mục đích thực sự a. Cho nên, ngươi đã sớm đem ta tính toán kỹ. Lâm Giang Niên thở dài, nói nhiều như vậy, chính là muốn ta giúp ngươi đi giết hắn. Phải thì như thế nào? Triệu Khê cũng không phủ nhận, tinh xảo gương mặt tuyệt đẹp bên trên hiện ra một tia đắc ý thần sắc, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn chăm chú lên hắn, cái này nguyên bản là chuyện ngươi đáp ứng ta, không phải sao? Lâm Giang Niên lắc đầu, ta cũng không có đáp ứng, chắc chắn có thể giết được hắn. Cho nên, lần này ta muốn ngươi đáp ứng ta. Triệu Khê nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt, thử nhẹ nói, nhất thiết phải giết hắn. Bây giờ, nữ tử trước mắt phong hoa tuyệt đại, dáng người cao gầy, khí chất xuất trần, cái kia trương bốn mặt hướng lên trời gương mặt không thi phấn trang điểm, ngũ quan lại phá lệ tinh xảo, tìm không gian nửa điểm mau bệnh tới. Nàng liền đứng tại trước mặt Lâm Giang Niên, đồ hộp hơi ngửa, ánh mắt sáng quắc mà nhìn thẳng, phảng phất có thể xem thấu hắn. Hai người mắt đối mắt, Lâm Giang Niên trầm mặc hồi lâu, thở dài, ta có cự tuyệt lựa chọn sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia, ta tận lực. Lâm Giang Niên gật đầu, mở miệng, bất kể nói thế nào, lần này thật là hắn có lỗi với Triệu Khê. Nếu là nàng nói ra đền bù điều kiện, Lâm Giang Niên tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Ta muốn không phải tận lực, là trả lời khẳng định. Triệu Khê lại đối với Lâm Giang Niên trả lời cũng không hài lòng, nàng theo dõi hắn, ngươi mơ tưởng lại dùng hết lượng lý do như vậy qua loa tắc trách lừa gạt ta. Ta lúc nào qua loa tắc trách lừa gạt ngươi? Vậy ngươi đã sớm đáp ứng thay ta giết Trần Chiêu, vì cái gì chậm chạp không có động thủ? Đây không phải vẫn không có cơ hội sao? A, mượn cớ. Lâm Giang Niên trầm mặc. Hắn đột nhiên cảm thấy Triệu Khê nói giống như cũng có chút đạo lý. Từ đáp ứng nàng ám sát Trần Chiêu bắt đầu, cũng có mấy tháng, nhưng trong khoảng thời gian này, Lâm Giang Niên vẫn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thậm chí cho tới bây giờ, Lâm Giang Niên đều không chính thức gặp qua trong cung bị kia quyền thế ngập trời Trần Công. Cũng khó trách Triệu Khê sẽ như thế lo lắng. Trầm mặc hồi lâu, trong lòng tính toán quyền hành một lát sau, Lâm Giang Niên gật đầu, ta đáp ứng ngươi, lần này, ta nhất định giúp ngươi giết hắn. Nghe được Lâm Giang Niên trả lời khẳng định, Triệu Khê đôi mắt đẹp lúc này mới hơi sáng lên, thật sự, ta lúc nào lừa qua ngươi? Hừ. Triệu Khê hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng đối với Lâm Giang Niên lời nói cũng không như thế nào tin tưởng. Nhưng thấy Lâm Giang Niên đáp ứng, nàng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản căng thẳng cảm xúc cũng hơi buông lỏng. Cái kia, ta liền đợi đến tin tức tốt của ngươi. Triệu Khê đứng tại chỗ, mặt không chút thay đổi nói, hy vọng ngươi không cần nuốt lời. Nàng sau khi nói xong, Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, yên tĩnh nhìn xem nàng, không nói chuyện. Giống như phát giác được Lâm Giang Niên ánh mắt khác thường, Triệu Khê hơi hơi ngước mắt, đối mặt bên trên. Sau đó, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên không khỏi có chút hoảng hốt, nói không ra. Có lẽ là đối phương cái kia cùng dĩ vãng không giống nhau lắm ôn hòa ánh mắt, để cho trong nội tâm nàng có loại nói không ra xấu hổ dọa nạt. Thế là, Triệu Khê có chút mất tự nhiên rời ánh mắt đi, ngươi còn có việc? Có. A. Triệu Khê phảng phất nghĩ đến cái gì, liếc mắt nhìn hắn, ta liền nói, Lâm Thế Tử điện hạ chắc chắn là vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Khó trách gia hỏa này hôm nay sẽ chủ động đến tìm nàng, cảm tình căn bản không phải thành tâm tới nói xin lỗi. Nguyên lai là tìm nàng là có mục đích. Nghĩ tới đây, trong lòng Triệu Khê hiện lên một cỗ nói không ra tức giận cảm xúc. Nhịn không được lại chừng hắn vài lần. Lâm Giang Niên nhưng là quét mắt bên cạnh, thở dài, Triệu tiểu thư chẳng lẽ không nên mời ta đi vào ngồi một chút, uống trước chén trà làm chân hầu sao? Ngươi muốn làm gì? Nghe nói như thế, Triệu Khê đôi mắt đẹp lúc này cảnh giác. Đi vào. Hắn còn nghĩ tiến gian phòng, còn nghĩ cô nam quả nữ chung sống đối với nàng ý đồ bất chính đúng không? Mặt chống lại Triệu Khê cái kia tràn đầy ánh mắt cảnh giác, Lâm Giang Niên giảng giải, ta liền đơn thuần uống ly nước trà. A, thật không có ý khác ngươi dám có. Tuyệt đối không dám. Triệu Khê lúc này mới mặt lộ vẻ mấy phần vẻ hài lòng, mặc dù không biết giá hỏa này đến cùng là thực sự không dám hay là giả không dám. Nhưng thấy hắn nghe theo như thế chính mình, Triệu Khê trong lòng vẫn là có chút vui vẻ. Nguyên bản phong mang ánh mắt cảnh giác cũng giảm bớt không thiếu. Nàng trên dưới đánh giá Lâm Giang Niên vài lần, giống như đang do dự xoắn xuýt cái gì. Một lúc sau, nàng thu hồi ánh mắt. Vào đi. Triệu Khê quay người đẩy ra dưới mái hiên cửa phòng đóng chặt, cất bước đi vào. Lâm Giang Niên theo sát phía sau, đi vào gian phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại. Phanh. Nghe được sau lưng truyền đến cửa phòng đóng lại âm thanh, Triệu Khê trong lòng lúc này hoảng hốt, quay đầu, khẩn trương nói, ngươi làm gì? Vì cái gì quan môn? Quen thuộc. Lâm Giang Niên quan môn đơn thuần là thuận tay quen thuộc, lúc tiến vào thuận tiện dưỡng thành đóng cửa quen thuộc. Nhưng hôm nay cửa này, ngược lại lộ ra hắn tựa hồ có mưu đồ. Cửa phòng đóng lại, bầu không khí liền nghiễm nhiên không thích hợp. Lại là cô nam quả nữ chung sống một phòng. Đối mặt Triệu Khê cái kia cảnh giác mà ánh mắt hoài nghi, Lâm Giang Niên thử dò xét nói, cái kia, ta lại mở ra. Triệu Khê mặt không biểu tình, thanh lanh lấy khuôn mặt, nhìn xem hắn, nhanh chóng uống nước của ngươi, uống xong có việc nói chuyện, nói xong đi nhanh lên. Ngữ khí gấp rút, giống như là thúc giục hắn rời đi. Thấy thế, Lâm Giang Niên hiểu rồi. Không nói mở ra, đó chính là không cần mở ra. Hắn đầu tiên là thông thạo bỏ đi vớ giày sau, đi vào gian phòng. Bên trong cả gian phòng trải lên một tầng mềm mại nhắn bụi thảm, vào đông dẫm lên trên cũng sẽ không cảm thấy nửa điểm rét lạnh, cực kỳ thoải mái. Cũng khó trách vị này Triệu tiểu thư không thích đi giày vớ. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên dưới ánh mắt ý thức liếc nhìn một bên Triệu Khê bấy chỗ. Rất nhanh, hắn thất vọng. Dưới làn váy, cái kia trắng đoan bớ lưới đem cặp kia mượt mà đùi đẹp thon dài bao quanh cực kỳ chặt chẽ, cái gì đều không nhìn thấy. Vị này Triệu tiểu thư không thẳng thắn a. Mà một bên Triệu Khê cũng nhạy cảm phát giác được Lâm Giang Niên ánh mắt giống như lơ đãng rơi vào nàng phía dưới. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng Triệu Khê vẫn là bắt được. Sắc mặt nàng có chút đỏ bừng, bất an. Cái này sắp thôi, lại muốn làm cái gì? Tuy nói nàng hôm nay mặc cực kỳ chặt chẽ, nhưng chẳng biết tại sao, khi Lâm Giang Niên cái kia mơ hồ ánh mắt nóng bỏng rơi khi đi tới, nàng như trước vẫn là cảm nhận được một cỗ cảm giác khác thường. Loại kia quen thuộc, bị vớt ve khí tức nóng bỏng lại xông lên đầu. Triệu Khê vô ý thức hơi co lại, đem chân hoàn toàn giấu. Hắn thật là một cái biến thái. Lâm Giang Niên chậm rãi đến gần, đi tới bình phong bên ngoài trước bàn, thuần thục lấy ra chén trà, rót một chén trà thủy chậm rãi uống vào. Đợi đến hóa giải khát nước sau, lúc này mới đặt chén trà xuống, quay người, nhìn về phía bên trong căn phòng Triệu Khê. Thời khắc này Triệu Khê đang lặng lặng đứng tại gian phòng xó xỉnh, hơi có chút xấu hổ, lại như có chút xoắn xuýt cảm xúc, đang cảnh giác và phức tạp nhìn xem hắn. Gặp Lâm Giang Niên ánh mắt rơi tới, nàng lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói, có chuyện gì mau nói xong đi nhanh lên. Tiếp tục thúc giục. Lâm Giang Niên ngược lại cũng không cấp bách, hắn thần thái thành thơi, nhìn xem Triệu Khê bây giờ khẩn trương mà hơi có chút gấp rút, giống như cố giả bộ chấn định thần sắc. Tiến tính thưởng thức, giống như nhớ tới cái gì, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ý vị thâm trường. Triệu Khê nguyên bản cảnh giác thúc giục Lâm Giang Niên rời đi, đã thấy đối phương không có phản ứng. Ngước mắt đối mặt bên trên lúc này mới gặp Lâm Giang Niên đang tứ vô kỵ đang nhìn chằm chằm nàng. Rất làm cản. Ánh mắt kia cực kỳ làm cản. Rất khó hình dung. Liên phảng phất giống như là loại kia rất tùy ý, rất quá đáng nhìn chằm chằm một loại nào đó thứ thuộc về chính mình cái chủng loại kia ánh mắt. Ý nghĩ này hiện lên, Triệu Khê trong lòng càng xấu hổ giò nạn. Ngươi nhìn cái gì đấy? Triệu Khê khẩn trương nổi giận nói, muốn dùng ngôn ngữ trấn nhiếp Lâm Giang Niên. Nhưng mà, không những chẳng ăn thua gì, ngược lại làm cho vốn chỉ là nhìn xem nàng Lâm Giang Niên, đột nhiên hướng về nàng đi tới. Một bước, hai bước, ba bước. Rất nhanh, Lâm Giang Niên đến gần đến Triệu Khê trước người, dừng bước lại. Thấp con mắt, yên tĩnh nhìn chằm chằm nàng bây giờ bởi vì kinh hoàng mà hơi có vẻ đến có chút bức rứt khuôn mặt. Rất đẹp. Người thời khắc này Triệu Khê, trong lòng tâm tình khẩn trương cơ hồ đạt đến cực điểm. Nàng đang muốn mở miệng, lại đột nhiên bị Lâm Giang Niên đánh gãy. Triệu tiểu thư, ngươi thay đổi. Cái này đột nhiên không hiểu một câu nói, để cho nguyên bản là khẩn trương vạn phần Triệu Khê, đột nhiên sững sờ. Thay đổi? Nàng biến cái gì? Ta phía trước nhận biết Triệu tiểu thư, cũng không phải bây giờ cái bộ dáng này. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, giống như nhớ lại cái gì, cảm khái nói, bây giờ Triệu tiểu thư chẳng những trở nên nhát gan, càng ngày càng sợ ta, còn học được nói dối gạt người. Nhát gan? Nghe được cái này, Triệu Khê trong lòng nhịn không được nổi giận. Nàng một cái chưa lấy chồng cô nương, gặp gỡ Lâm Giang Niên dạng này kinh nghiệm phong phú lao giang hồ, có thể không sợ sao? Nàng nếu là không cảnh giác điểm, sợ là lần trước liền bị gia hỏa này cho ăn xong lau sạch. Còn có, nàng lúc nào nói dối gạt người? Ta lúc nào nói dối gạt người? Triệu Khê nhịn không được phản bác. Nói đúng ra, cũng không gọi nói dối gạt người, mà gọi là Lâm Giang Niên nghĩ, mở miệng nói, phải gọi mạnh miệng. Chết không thừa nhận. Triệu Khê mắt hạnh hơi trừng, tức giận nói, ta lúc nào mạnh miệng, chết không thừa nhận cái gì? Không phải sao? Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn chằm chằm Triệu Khê bây giờ trước mắt trương này tim đập thình thịch tuyệt mỹ khuôn mặt, hồng nhuận, xấu hổ, để cho người ta nhịn không được rất muốn khi dễ. Hắn đến gần mấy phần, khiến cho hai người khoảng cách lại kéo gần lại chút. Triệu tiểu thư nếu không có, vì sao tại nhìn thấy ta lúc, muốn cố ý xếp đặt ra như thế một tấm mặt lạnh tới? Lại vì cái gì, gấp như vậy đuổi ta đi? Triệu tiểu thư, chẳng lẽ rất chán ghét ta? Ngươi nghe được Lâm Giang Niên đột nhiên xuất hiện chất vấn, Triệu Khê trong lòng sững sờ, phảng phất bị nói trúng tâm sự, trong nháy mắt hiện lên xấu hổ hoảng. Nhất là Lâm Giang Niên bây giờ cái kia tràn ngập xâm lược ánh mắt, không ngừng sáng rực nhìn chăm chú nàng, để cho nàng càng chân tay luôn cuống. Ta Triệu Khê cắn răng một cái, thẹn quá thành giận nói, ta vốn là, liền nên cái gì? Liền Triệu Khê cắn chặt răng ngà, rất muốn nói nàng vốn là chán ghét, liền chán ghét ra hỏa này. Nhưng lời đến bên miệng, lại bất luận như thế nào cũng không nói được một chữ tới. Chán ghét sao? Chắc chắn là không ghét. Thế nhưng là, khi nhìn chăm chú bên trên Lâm Giang Niên cái kia ánh mắt nghiền ngẫm lúc, Triệu Khê càng xấu hổ hoảng. Nhưng dần dần một lát sau, Triệu Khê lại tựa hồ phản ứng lại cái gì. Hắn đã sớm xem thấu tâm tư của nàng ý nghĩ, cho nên là đang cố ý khi dễ nàng. Hắn cố ý. Nghĩ tới đây, Triệu Khê ngơ ngẩn chỉ chốc lát, ngay sau đó, có một cỗ khác cảm xúc từ trong lòng hiện lên. Nàng ngước mắt, đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, oán hận cắn răng, ngươi dạng này khi dễ ta, chơi rất vui sao? Lâm Giang Niên vốn là muốn từng bước tới gần, thừa cơ tìm hiểu ra vị này Triệu tiểu thư ý tưởng chân thật. Lại không nghĩ rằng nguyên bản ngượng ngùng khẩn trương nàng, đột nhiên tỉnh táo lại. Nhìn thẳng ánh mắt của hắn, đã như thế, ngược lại làm cho Lâm Giang Niên có chút không quá thích ứng. Triệu tiểu thư không tệ, ta là không ghét ngươi. Triệu Khê gương mặt lạnh lùng, mặt không biểu tình nhìn xem hắn, ngươi đã sớm biết đúng không? Lâm Giang Niên không biết nên trả lời thế nào. Cũng không phải đã sớm biết, chỉ là từ trong phản ứng của nàng đoán được. Cho nên, ngươi liền ỷ vào ta không ghét ngươi, vẫn không ngừng được một tấc lại muốn tiến một thước, dùng sức khi dễ ta đúng không? Triệu Khê vẫn như cũ mặt không biểu tình. Tuyệt không chuyện này. Lâm Giang Niên lắc đầu, ta không có khi dễ Triệu tiểu thư ý tứ vậy là ngươi có ý tứ gì? Chính là Lâm Giang Niên đang muốn giảng giải, đột nhiên cảm giác nơi nào có chút không đúng. Hắn có vẻ giống như tiến vào Triệu Khê ngôn ngữ cảm ấy, bị nàng nắm mũi dẫn đi. Ngước mắt, lại độ cùng nàng đối mặt bên trên. Triệu Khê gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng như cũng nhìn rất đẹp. Chưa biến mất hồng bận tràn ngập tại nàng trắng nõn tinh xảo hình dáng gương mặt bên trên, ngũ quan tuyệt mỹ, khí chất xuất trần. Mà nàng cặp kia đôi mắt đẹp, từ đầu đến cuối chằm chằm rơi vào trên thân Lâm Giang Nghiên. Trong mắt không có vừa rồi xấu hổ hoảng, có là sáng rực chất vấn. Lâm Giang Nghiên đột nhiên có chút xem không hiểu nàng tâm tư ý nghĩ, mặc dù tình tưởng Triệu Khê có thể là giả vờ, nhưng không thể không nói. Khi tỉnh táo lại lúc Triệu Khê, đích xác không thể khinh thường. Có lẽ là trong khoảng thời gian này đến nay ở chung kinh nghiệm, để cho Lâm Giang Niên dần dần có chút quen, trước mắt vị này Triệu tiểu thư cũng không phải hạng đơn giản. Nàng là đương triều Triệu tương chi nữ, càng là đương triều trưởng công chúa tốt nhất tỉ muội. Thông minh vô song, tài trí hơn người, tuyệt không đơn giản. Lâm Giang Niên trầm mặc hồi lâu, lại hướng về Triệu Khê đến gần một bước. Lần này, hắn trực tiếp đi đến Triệu Khê trước mặt, cùng nàng dựa vào là rất gần, yên tĩnh nhìn chằm chằm nàng. Triệu Khê cũng không có lui lại, hai người ánh mắt mắt đối mắt đan xen. Mơ hồ trong đó, hai người giống như là đang làm vô hình nào đó lôi kéo đối kháng. Tiên tĩnh nhìn chằm chằm trước mắt cái này trương tuyệt mỹ khuôn mặt, Lâm Giang Niên đột nhiên mở miệng, vài ngày trước, trưởng công chúa tới tìm ta. Triệu Khê đôi mắt đẹp liền giật mình, giống như không ngờ tới Lâm Giang Niên lại đột nhiên nhắc lên phiếu miểu. Cùng với nàng có quan hệ gì? Cho nên, Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, mở miệng, ta hôm nay tới, kỳ thực là muốn tìm Triệu tiểu thư xác nhận một chút, trưởng công chúa có gạt ta hay không? Triệu Khê, trưởng công chúa lừa hắn, hắn đi tìm phiếu miểu không được sao? Đến tìm nàng làm cái gì? Triệu Khê trong lòng tức giận, hắn coi nàng là cái gì? Coi nàng là hắn cùng phiếu miểu ở giữa kia cái gì? Một vòng. Cho nên, hắn quả thật là cố ý tới tiêu khiển khi dễ nàng hay sao? Triệu Khê ánh mắt càng lạnh, nàng lừa ngươi, ngươi tìm ta xác nhận cái gì? Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem nàng, chỉ có ngươi có thể giúp ta xác nhận, nàng có hay không nói dối? Ta không thể. Không, ngươi có thể. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, rất nghiêm túc mở miệng, bởi vì nàng nói, ngươi thích ta. Trầm mặc. Yên tĩnh. Triệu Khê trên mặt nguyên bản ngụy trang dáng chống đỡ lạnh nhạt, tại thời khắc này cuối cùng không kèm được. Một cỗ vô cùng xấu hổ hoàng cảm xúc, trong nháy mắt từ trong lòng lan tràn. Trong lòng bí mật lớn nhất bị lộ ra, Triệu Khê xấu hổ cảm giác lập tức hiện lên. Bối rối, bất an, phiền muộn. Người Triệu Khê sắc mặt đỏ bừng, lại hoảng lại loạn. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Lý Phiếu Miểu lại sẽ cùng hắn nói cái này. Nàng không phải liền là cố ý khiêu khích một chút nữ nhân kia. Không nghĩ tới, nàng vậy mà quay đầu liền đem nàng bán cho Lâm Giang Niên. Cái này có thể nói sao? Nàng đến cùng phải hay không tỉ bội tốt của mình? Triệu Khê mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, tức giận không thôi. Nhưng bây giờ, nàng cũng không lo được đi khiển trách nữ nhân kia. Lâm Giang Niên mà nói, đánh nàng một cái trở tay không kịp. Nàng lừa gạt ngươi. Triệu Khê cường tự nghĩ chấn định lại. Thật sự sao? Lâm Giang Niên lại cũng không tin, lại độ truy vấn. Từng bước tới gần. Thật Triệu Khê ha hốc mồm, đang muốn hờn dỗi phủ nhận lúc, lại đột nhiên dừng lại. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, phản phất đột nhiên ý thức được cái gì. Lâm Giang Niên mà nói, ngay từ đầu xác thực đánh một cái nàng một cái trở tay không kịp. Tâm tư của thiếu nữ bại lộ tại trước mặt nam nhân chính mình yêu thích loại kia thiếu nữ hoài xuân cảm xúc, khiến cho nàng vô ý thức muốn trốn tránh, phủ nhận. Xấu hổ cảm xúc không để cho nàng nguyện ý thừa nhận. Nhưng sau khi dần dần tỉnh táo lại, Triệu Khê lại dần dần phản ứng lại. Cái này cậu nam nhân chỉ sợ là cố ý. Cảm nhận được trước mắt cái này đàn ông vụ lòng không ngừng sáng rực ép tới gần thế công, Triệu Khê rất nhanh ý thức được, nàng càng là lùi bước, cái này cậu nam nhân lại càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ý niệm chỉ là bay vào hiện, trong lòng Triệu Khê liền có lựa chọn. Nàng muốn cũng không phải là cái gì nhăn nhó người, chỉ có điều dĩ vãng chưa bao giờ có kinh nghiệm phương diện này, tại Lâm Giang Niên dưới thế công, ở vào trạng thái bị động phía dưới, có nữ tử bản năng lòng xấu hổ cùng trốn tránh trong lòng. Chỉ khi nào tỉnh táo đi qua, Triệu Khê lại đột nhiên ý thức được, tựa hồ cũng bất quá như thế. Kết quả là nàng lại đổ ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên, gương mặt tuyệt đẹp kia vẫn như cũ hiện ra đỏ bừng, hồng nhuận, đẹp không sao tả xiết. Nhưng nàng ánh mắt cũng rất thanh tịnh, rất sáng, cũng rất lớn gan. Phải thì như thế nào? Lần này ngược lại đến phiên Lâm Giang Niên sửng sốt, gặp Triệu Khê đột nhiên thản nhiên như vậy thần sắc cùng ngữ khí, hắn giật mình. Một lúc sau mới ý thức tới cái gì. Nàng đây coi như là thừa nhận, ưa thích hắn. Triệu Khê như thế không theo sáo lộ ra bài, khiến cho Lâm Giang Niên trong lúc nhất thời có chút không quá thích ứng. Bất quá, hắn lập tức lại rất nhanh nheo mắt lại, Triệu tiểu thư ý là, trưởng công chúa không có gạt ta. Không tệ, ngươi thích ta. Xem như thế đi. Xem như, ngược lại không ghét. Cái kia Lâm Giang Niên có chút hoảng hốt, như thế thẳng thắn Triệu Khê, để cho hắn có chút chống đỡ không được. Đối mặt bên trên Triệu Khê cái kia thanh tịnh sáng tỏ đôi mắt đẹp, giống như còn có mấy xóa ý xấu hổ, nhưng cũng tựa hồ phá lệ tỉnh táo. Rất bình tĩnh. Cái này khiến Lâm Giang Niên nhất thời không biết lại nên nói chỗ gì. Gặp Lâm Giang Niên đột nhiên khẽ núi, Triệu Khê trên mặt toát ra một tia đắc ý, nàng liếc mắt nhìn hắn, khỏe miệng hơi hơi bung lên, điện hạ, có phải hay không còn nghĩ để cho ta chứng minh một chút? Giống như nhìn thấy Triệu Khê trong đôi mắt trêu tức, Lâm Giang Niên trầm mặc. Vậy vẫn là không cần kỳ thực, đã không cần đã chứng minh. Giữa hai người ở chung, rất nhiều chi tiết liền đã chứng minh hết thảy. Cũng tỉ như nói lần trước giữa hai người phát sinh sự tình, lại tỉ như nói, cho dù xảy ra sự tình lần trước sau, hôm nay Triệu tiểu thư vẫn như cũ để cho hắn tiến vào khuê phòng. Này liền đủ để chứng minh hết thảy. Trước mắt vị này đương triều Triệu tương chi nữ, chỉ sợ đúng như trưởng công chúa lời nói như vậy. Vừa ý hắn, Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, cũng có chút ngây người. Không nghĩ tới vị này Triệu tiểu thư vậy mà thật sự đối với hắn có ý tưởng. Này có được coi là mò ra cảm tình. Không cần, tại sao không dùng? Nghe được Lâm Giang Niên cự tuyệt, Triệu Khê lại đột nhiên mở miệng, ngữ khí có chút hùng hổ dọa người, điện hạ hôm nay không phải là muốn chứng minh sao? Vì cái gì đột nhiên cảm thấy không cần? Nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, trên mặt cười lạnh càng đậm. Lập tức, đột nhiên cất bước tới gần Lâm Giang Niên. Vốn là Lâm Giang Niên sắp đem nàng tới gần xóa sỉnh, mà lúc này, đảo ngược thiên cương. Triệu Khê tiến đến Lâm Giang Niên trước mặt, ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn khuôn mặt, đôi mắt đẹp sáng rực, khí thế rất đủ. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm trước mắt trương này ép tới gần gương mặt tuyệt đẹp, rất gần, gần đến giữa hai người chóp mũi cơ hồ muốn cùng tiến tới. Hắn có thể ngửi ngửi được từ trên thân Triệu Khê truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, hỗn hợp có sợi tóc hương khí, rất dễ chịu. Đã, từng chứng minh Lâm Giang Niên hơi hơi ngửa ra sau, âm thanh hơi có chút khàn khàn. Đột nhiên trở nên cường thế hùng hổ dọa người Triệu tiểu thư, hắn có chút không quen. Liên phảng phất nguyên bản ở trong mắt mình chỉ là tay trói gà không chặt con cừu nhỏ, đột nhiên đã biến thành ngấp nghé hắn lớn. Cừu non. Rất khó hình dung loại cảm giác này. Lâm Giang Niên cảm thấy hẳn là lánh tính một chút, nhưng Triệu Khê rõ ràng không có tính toán để cho hắn tỉnh áo. Trên mặt nàng cười lạnh vẫn như cũ, gương mặt tuyệt mỹ hơi có mấy phần nghiêng độ chúng sinh một dạng tư thái. Nhất là cái này một vòng cười lạnh, khiến cho nàng toàn thân khí chất đều biến lãnh diễm. Khí thế đè người. Mặc dù so Lâm Giang Niên thấp hơn một chút, nhưng nàng thời khắc này khí thế không chút nào không giống như Lâm Giang Niên yếu. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt, gàn từng chữ, thật sự, từng chứng minh sao? Nói đến đây, nàng trong mắt lại hiện lên vẻ khác thường chi sắc. Nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên gương mặt nhìn phút chốc, đột nhiên mở miệng, như vậy, bây giờ đến phiên ta đi. Ân. Lâm Giang Niên mở miệng, đang nghĩ ngợi đến phiên nàng lúc nào. Triệu Khê đột nhiên xích lại gần, đưa tay ôm cổ của hắn, dùng sức kéo một cái, đem Lâm Giang Niên hướng về trong ngực nàng kéo một cái. Ngay sau đó, vị này Triệu tiểu thư nhón chân lên, ngẩng lên gương mặt xích lại gần, tại Lâm Giang Niên còn ngây người thời điểm, chính xác không sai đích thân lên miệng của hắn. Cơ hôn. Bên trong căn phòng bầu không khí, phản phất tại giờ khắc này trong nháy mắt ngưng kết. Liền Lâm Giang Niên cũng sững sờ tại chỗ. Tuy nói đầu không tính là trống rỗng, nhưng suy nghĩ cũng ngắn ngủi kẹt. Gì tình huống? Thằng đến cảm nhận được trên miệng truyền đến mềm mại lạnh bớt, mang theo mấy phần thơm ngọt xúc cảm lúc, mới rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn bị cưỡng hôn. Nhân sinh lần đầu, tự nhiên bị một nữ nhân cưỡng hôn. Giờ khắc này Lâm Giang Niên, trong lòng dâng lên một cỗ nói không ra háo hức khác thường. Rất khó hình dung. Đường đường Lâm Vương Thế Tử, lại có hướng một ngày có thể bị một nữ nhân cưỡng hôn. Hơn nữa, hắn cảm nhận được cường độ. Trên miệng truyền đến cường độ. Rất rõ ràng, vị này Triệu tiểu thư mặc dù sẽ cưỡng hôn, nhưng ở phương diện này kỹ thuật rõ ràng chẳng ra sao cả. Chỉ có thể xa lạ cứng ngắc lỗ mãng dùng sức, lại thân lại gặm. Giống như là cố hết sức muốn chứng minh một dạng gì, chỉ có thể vô não dùng mãnh lực. Không gì hơn cái này, nhưng lại tựa hồ càng đừng có một phen khôi hài. Nhất là trong hơi thở mùi thơm ngát khí tức quanh quẩn, đập vào mặt, nữ tử ngây ngô và sinh sơ kỹ thuật hôn, càng khiến cho bên trong căn phòng bầu không khí dần dần trở nên có chút không thích hợp. Thẳng đến hồi lâu sau, Hồ Triệu Khê cuối cùng buông lòng ra hắn, lùi lại, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Khuôn mặt sớm đã đỏ bừng, trong ánh mắt đều mơ hồ nhiều hơn mấy phần đậm nước, nhẹ nhàng thủy linh động lòng người. Gần trong gang tấc, đẹp kinh tâm động phách. Cặp kia trong đôi mắt đẹp, hiện ra ngượng ngùng cảm xúc. Nhưng, nàng lại quật cường ngẩng lên đầu, nhìn nhau Lâm Giang Niên ánh mắt. Ta đã chứng minh xong. Vậy cái kia vừa mới thoải mái qua môi đỏ, hiện ra một vòng nói không ra trạch sắc. Rất đẹp, cũng rất nhuận. Lâm Giang Niên ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem nàng, ngươi tới thật sự? Bằng không thì đâu? Triệu Khê vẫn như cũ theo dõi hắn ánh mắt, thử lạnh nói, ta cũng không giống như một ít người. Ưa thích chính là ưa thích. Ta chính là thích ngươi, thì tính sao? Nàng cái kia tràn đầy ngượng ngùng trong đôi mắt đẹp, mơ hồ xen lẫn mấy phần khiêu khích. Vậy trước kia ngươi còn không phải phủ nhận, thì tính sao? Triệu Khê cười lạnh, ta bây giờ không phải là đã thừa nhận, ta đích xác thích ngươi. Ngươi hài lòng chưa? Hài lòng. Lâm Giang Niên gật đầu, rất hài lòng. Hừ. Triệu Khê lạnh rên một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng một giây sau, nhưng lại đột nhiên bị Lâm Giang Niên một cái kéo về trong ngực. Ngươi Triệu Khê vội vàng không kịp chuẩn bị, một lần nữa ngã trở về Lâm Giang Niên trong ngực, vô ý thức nước mắt, lại đối xem bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt. Bây giờ, đến phiên Lâm Giang Niên ở trên cao nhìn xuống, sáng rực nhìn chằm chằm nàng, cái kia đáy mắt bên trong phảng phất có cái gì nóng bỏng ánh lửa, như muốn đem nàng bao khỏa cháy hết. Ngươi chứng minh xong, bây giờ tới phiên ta. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, trên mặt đã lộ ra một tia dương quang sáng lạn nụ cười. Phảng phất ý thức được cái gì Triệu Khê, ánh mắt lúc này xấu hổ hoảng, quay người muốn chạy, không, không cần chậm, đã không kịp. Lâm Giang Niên lắc đầu. Tiếp đó, hắn ôm trong ngực vị này vừa rồi gan to bằng trời Triệu tiểu thư, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cúi đầu, ngăn chặn miệng của nàng. Nàng hôn xong, bây giờ đến phiên hắn. Liên để hắn cái này lão sư, tới thật tốt dạy một chút cái này bất thành khí học sinh, phải làm như thế nào chính xác hôn. Xem như một cái lão sư, Lâm Giang Niên không thể nghi ngờ là ưu tú lại làm hết phận sự. Học sinh không hào hào học tập, chương trình học rối tinh rối mù, thân là lão sư, hắn có nghĩa vụ thật tốt dạy bảo học sinh, lấy thân thử nghiệm tới tự mình chỉ điểm học sinh. Tại Lâm Giang Niên hiện trường chỉ điểm, thực tiễn dạy bảo phía dưới, Triệu Khê cái thành tích này kém học sinh xấu tiến bộ cấp tốc. Ngay từ đầu còn cái gì cũng sẽ không, chỉ có thể tùy tiện đáp lại, tiếp đó chạy loạn. Nhưng ở Lâm Giang Niên cẩn thận dưới sự dạy dỗ, tính nhắm vào luyện tập phía dưới, Triệu Khê kỹ thuật dần dần càng thông thạo, thậm chí còn có thể suy một ra ba, chủ động xuất kích. Cái này khiến Lâm Giang Niên vui mừng không thôi. Hắn tìm được một cái tốt học sinh người kế tục a. Một lúc sau, bên trong căn phòng bầu không khí nặng nề, mờ mờ. Cô gái trong ngực sắc mặt đỏ bừng, vô lực nằm ở Lâm Giang Niên trong ngực, đầu gối lên hắn đầu vai, từng ngụm thở hổn hển. Trong ánh mắt, hình như có mấy phần nói không ra mị ý mà Lâm Giang Niên, nhưng lại yên tĩnh cảm thụ được cô gái trong ngực như nước một dạng thân thể mềm mại, yếu đuối không xương. Có loại yếu đuối, như bông một dạng nhu hòa. Cái này khiến Lâm Giang Niên cực kỳ cảm thấy hứng thú, nhịn không được lại thâm nhập nghiên cứu tỉ mỉ một phen. Cầm, lấy ra bên hai, truyền tới một ngượng ngùng âm thanh. Quay đầu, thì thấy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Triệu Khê đang xấu hổ nhìn hắn chằm chằm, cắn răng cảnh cáo nói, "Không, không cho phép sờ soạn." Sờ nữa một hồi không, không được. Triệu Khê giãy giụa, muốn đem Lâm Giang Niên tay cầm đi ra, nhưng nàng bây giờ đã sớm bị Lâm Giang Niên thân toàn thân bất lực, trên tay càng là không nhấc lên được mấy phần khí lực. Cuối cùng, chỉ có thể mặc cho Lâm Giang Niên đi. Mà nàng nhưng là đỏ bừng khuôn mặt, im lặng không lên tiếng chịu đựng lấy Lâm Giang Niên không ngừng xâm lược toàn thân trên dưới da thịt hơi hơi hiện ra đỏ bừng. Gặp gia hỏa này vẫn còn tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, vừa thẹn vừa giận nàng nhịn không được mở ra răng ngà, hung hăng hướng về trên bả vai hắn cắn một cái. Bất quá, so với lần trước, lần này cường độ rõ ràng ít hơn nhiều. Hỗn đản, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Triệu Khê tức giận mở miệng. Lâm Giang Niên phản bác, đây không phải chính ngươi chủ động sao? Ta không có nhường ngươi động thủ động cước. Triệu Khê âm thanh run rẩy, trợn mắt chừng hắn. Nhưng nàng bây giờ ngượng ngùng và giữ dằn bộ dáng, ngược lại không có bất kỳ cái gì uy hiếp khí thế, càng giống là tại liếc mắt đưa tình. Ta lại không thể. Không có, không còn khí lực. Triệu Khê toàn thân mềm nhũn, sớm đã đứng không vững, cả người ghé vào trên thân Lâm Giang Niên, theo Lâm Giang Niên còn đang không ngừng khi dễ nàng, càng là cơ hồ đứng không vững. Nghe nói như vậy, Lâm Giang Niên liền ôm nàng đi tới một bên trên giường em ngồi xuống. Lâm Giang Niên ngồi ở trên giường em, trong ngực Triệu Khê bị hắn ôm ngang tại trên đùi, một cái tay ôm eo thon của nàng chi, một cái tay khác nhưng là tiếp tục nghiên cứu thăm dò. Triệu Khê toàn thân bất lực, sắc mặt đỏ bừng, dưới hai tay ý thức ôm Lâm Giang Niên cổ, đầu nhẹ nhàng tựa ở hắn trên đầu vai, co giúp ở trong ngực hắn. Trong hơi thở, có chút tham lam hô hấp lấy trên thân Lâm Giang Niên cố khí tức quen thuộc kia, có chút ấm áp, cũng có chút thoải mái, để cho nàng hơi có chút trầm luân. Thậm chí, hy vọng giờ khắc này có thể một mực tiếp tục giữ vững. Nhưng mà, nàng lại không thể không đánh vỡ thời khắc này yên lặng, bởi vì gia hỏa này càng ngày càng quá mức, sơ cũng càng ngày càng làm cản. Ngươi còn không có đủ. Triệu Khê mắc cỡ đỏ mặt, nhìn hắn chằm chằm. Không đủ. Lâm Giang Niên trả lời rất chân thành. Bảo bối như thế, hắn yêu thích không buông tay, há có thể sẽ đủ. Ngươi Triệu Khê nổi giận không thôi, nhưng lại bất lực ngăn cản, chỉ có thể xấu hổ nhìn hắn chằm chằm, tính toán muốn dùng ánh mắt chấn nhiếp bước lui. Nhưng nàng yêu kiểu ánh mắt, mang theo mấy phần vũ mị tự nhiên, chẳng những không có bất luận cái gì chấn nhiếp tác dụng, ngược lại càng câu lên Lâm Giang Niên hứng thú. Hừ. Giống như phát giác được Lâm Giang Niên ánh mắt có chút không thích hợp, Triệu Khê nhanh chóng rời ánh mắt đi. Nhưng lập tức, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu lại theo dõi hắn, "Vậy còn ngươi?" "Ta?" Lâm Giang Niên nghi hoặc, "Như thế nào?" Ngươi Triệu Khê theo dõi hắn ánh mắt, hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn là gần từng chữ hỏi. "Ngươi thích ta sao?" Nàng hỏi rất chân thành. Dù là bây giờ sắc mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, suy nghĩ tựa hồ có chút hỗn loạn, nhưng ánh mắt của nàng nhưng như cũng duy trì một phần thanh tịnh, mấy phần lý trí. Nóng bỏng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, tựa hồ muốn có được một cái đáp án xác thực. Lâm Giang Niên nhưng là hơi hơi thấp con mắt, mắt liếc tay trái mình vị trí. Chẳng lẽ không phải đã rất rõ ràng sao? "Ta nói không phải cái này." Triệu Khê trong nháy mắt xấu hổ, "Ngươi cho lấy ra ta." Gặp nàng vừa đội Lâm Giang Niên lúc này mới ôm ấp lấy nàng, khẽ cười nói, "Triệu tiểu thư hình dạng quốc sắc thiên hương, khí chất càng là kiện ít có, mỹ nhân như thế, ta sao lại không thích?" Triệu Khê theo dõi hắn, "Ngươi yêu thích chỉ là ta hình dạng." "Dĩ nhiên không phải." Lâm Giang Niên lắc đầu, ánh mắt lại thuận thế đi xuống rơi, "Triệu tiểu thư chân, đồng dạng lại dài lại bạch hoàn mỹ." Triệu Khê cắn răng, đôi mắt đẹp mơ hồ có chút bất thiện, "Chỉ có những thứ này." "Không chỉ đâu." Lâm Giang Niên nói, "Triệu tiểu thư chân, Triệu tiểu thư eo, Triệu tiểu thư khuôn mặt, Triệu tiểu thư tính cách, Triệu tiểu thư tính khí, Triệu tiểu thư tất cả mọi thứ, ta đều ưa thích." Lâm Giang Niên rất nghiêm túc nhìn xem nàng, "Nếu là ưa thích, tự nhiên là ưa thích Triệu tiểu thư tất cả mọi thứ. Nào có chỉ thích một bộ phận, ngươi nói đúng a?" Nghe nói như thế, Triệu Khê nguyên bản tức giận ánh mắt dần dần hòa hoãn. Trong lòng hiện lên một tia nói không ra vui vẻ, nhưng nàng trên mặt vẫn như cũ hồ nghi, "Ngươi sẽ không phải là ngấp nghé thân thể của ta, cố ý gạt ta a? Ta giống như là người nông cạn như vậy sao? Ngươi không phải sao?" Triệu Khê chất vấn. Gia hỏa này bên người những cô gái kia cái nào không xinh đẹp, hắn còn không phải nông cạn người. Trên đời cô gái xinh đẹp mặc dù ngàn ngàn vạn, nhưng người thú vị cũng không ít. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, thở dài nói, "Giống Triệu tiểu thư như thế tính cách thú vị, tính khí lại tốt, người lại hào phóng cô đương, ta làm sao có thể không thích đâu. Trong mắt ta, Triệu tiểu thư toàn thân trên dưới nơi nào đều tốt, ta đều ưa thích." Mặc dù lời này nghe có chút kỳ quái, nhưng Triệu Khê sau khi nghe xong, cái kia từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng cũng là dần dần để xuống. Cái này còn tạm được. Lấy được câu trả lời mong muốn, nàng cũng sẽ không nhiều hơn nữa truy vấn, khẽ hừ một tiếng. Nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên gương mặt, tiến tĩnh nhìn một hồi. Một lát sau, lại đột nhiên xích lại gần, tại miệng hắn hôn lên một chút. Vừa chạm liền tách ra. Tiếp đó, nàng hơi có chút ngượng ngùng đem đầu một lần nữa gối trở về Lâm Giang Niên bả vai, ôm cổ hắn, nhắm mắt lại, sắc mặt đỏ bừng. Mặc cho Lâm Giang Niên đại thủ xuyên qua nàng cái kia đơn bạc quần áo, cũng không phản kháng. Nhưng mà, Triệu Khê ngầm thừa nhận phong túng, đưa đến kết quả chính là Lâm Giang Niên không ngừng được một tấc lại muốn tiến một thước, từ trên hướng xuống, càng ngày càng quá mức. Đến cuối cùng, nàng không thể không xuất thủ lần nữa ngăn cản. "Ngươi, ngươi lại tới. Triệu Khê gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không thể không một lần nữa ngẩng đầu lên ngăn cản, xấu hổ nhìn hắn chằm chằm, cảnh cáo hắn đừng làm loạn. Nhưng rất rõ ràng, Lâm Giang Niên cũng không nghe khuyên. Vị này Triệu tiểu thư câu lên tâm tư, cũng không có dễ dàng như vậy dự định từ bỏ ý đồ. Còn không phải bởi vì Triệu tiểu thư ngươi quá đẹp. Lâm Giang Niên ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng, xích lại gần, khí tức quanh quẩn Triệu Khê trước mặt. Triệu Khê lã chã ướt át giống như đỏ tươi, thứ nhẹ, đừng tưởng rằng ngươi khen ta, liền hữu dụng. Thật sự không cần sao? Lâm Giang Niên nhìn chăm chú lên nàng cái kia bây giờ trương này phong tình vạn trùng, gương mặt quyến rũ, thuận thế đích thân lên miệng của nàng. Triệu Khê không có phản kháng, có lẽ là đã sớm thân quen thuộc, cũng có lẽ là đã tiếp nhận, không cần thiết phản kháng. Hơn nữa, đối với nàng mà nói, loại cảm giác này, tựa hồ vẫn rất ưa thích. Một lát sau, buông ra, trong ngực Triệu Khê sủi lơ tại trong ngực hắn, không còn nửa phần khí lực, hô hấp dồn dập, lắc đầu liên tục, không, không được, không thể lại. Hôn nàng sắp không thở nổi, thậm chí ngay cả miệng đều cảm giác nhanh chảy ra. Mà Lâm Giang Niên nhưng là lại lặng lẽ tiến đến bên hai nàng, nhẹ nói thứ gì. Vốn là còn ánh mắt mê ly Triệu Khê, đột nhiên lấy lại tinh thần, thần sắc lúc này trở nên ngượng ngùng. Ngươi hạ lưu không, không được. Lần trước không phải bế, ngậm miệng. Triệu Khê gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nộ trừng lấy hắn, không, không cho phép nâng lên lần vậy, lần này không được. Thật không được không? Không, không được. Lại suy nghĩ một chút. Không, không cân nhắc bất quá. Tại Lâm Giang Niên quấy giày đòi hỏi phía dưới, ngay từ đầu thái độ còn mười phần kiên quyết phản đối Triệu tiểu thư, đằng sau ngựa khí cũng dần dần mềm nhũn ra. Nhưng chỉ cần một lần nhớ tới, nàng liền có loại nói không ra xấu hổ hoảng. Cái kia, đó cũng quá xấu hổ. Nhưng cuối cùng, tại Lâm Giang Niên không ngừng thế công phía dưới, ta sẽ không lần trước không phải thật tốt sao? Ta mệt mỏi. Không có việc gì, lần này ta dạy cho ngươi một cái không mệt. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, có một số việc chỉ có linh lần cùng vô số lần. Chỉ cần có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai, tiếp đó sẽ có lần thứ ba, tiếp đó tiếp theo chính là vô số lần. Ú tính ấm hương trong gian phòng, bốn phía yên tĩnh, trầm mặc thật lâu, còn lại lưu như có như không mấy phần thở gấp gáp hô hấp, mãi đến rất lâu, khôi phục lại bình tĩnh. Trong không khí tràn ngập một cỗ quái dị khí tức. Ngươi hài lòng chưa? Một cái rất nhỏ bé, mang theo mấy phần rung động ý xấu hổ âm thanh vang lên. Lâm Giang Niên quay đầu, đối mặt lên một đôi xấu hổ con mắt, gò má đỏ bừng, sợi tóc kề sát cái trán, da thịt trắng loáng hiện ra huyết hồng, đổ mồ hôi tràn trề. Lâm Giang Niên cười hắc hắc, thuận thế lại đưa nàng ôm vào trong ngực, hài lòng. Triệu tiểu thư, thật lợi hại. Ngậm miệng. Triệu Khê nghiến răng nghiến lợi. Lâm Giang Niên rất nghe lời ngậm miệng lại. Người thật tác tâm. Triệu Khê trong đôi mắt tràn đầy ghét bỏ ánh mắt, nhớ tới vừa rồi hành vi, sắc mặt càng nóng bỏng đỏ bừng. Nhanh chóng nhắm mắt lại, không còn dám nghĩ. Nhưng lập tức, lại cảm thấy cơ thể có chút không quá thoải mái. Nhưng nàng lúc này, toàn thân trên dưới vẫn như cũ không nhấc lên được nửa phần khí lực. Nguyên bản khôi phục một chút khí lực, vừa rồi lại bị gia hỏa này cho dạy vào xong. Ôm ta, đi tắm. Triệu Khê tiếng hừ mở miệng. Lâm Giang Niên nghe vậy, có chút bất ngờ cúi đầu. Ngươi nghĩ gì thế? Giống như phát giác được Lâm Giang Niên trong ánh mắt không thích hợp, Triệu Khê buồn bực e thẹn nói, ta phải nhanh đi tẩy một chút. Không, không cho phép nghĩ lung tung. Lâm Giang Niên nhếch miệng nở nụ cười, ta không có nghĩ lung tung. Ngươi có? Ngươi ánh mắt không thích hợp. Lâm Giang Niên không nói, ánh mắt hắn biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Triệu Khê tức giận nói, ta không còn khí lực. Ôm ta đi qua, không cho phép lại tẩy máy tay chân.